Chương 295, do Thái Thương Đoàn huyết lệ giáo huấn. Chương 295, do Thái Thương Đoàn huyết lệ giáo huấn. Constantinople, vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Vũ Minh không nghiêng người dựa vào ở trên vương tọa, một bên gặm tây vực tiến cống nho, một bên phê duyệt tấu chương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ pha lê chiếu vào trên người nàng, sân đến vị này Chu Vương bệ hạ càng uy nghiêm, nếu như quên nàng khỏe miệng cái kia mặt nước ép nho lời nói. Thượng quan Huyền Nhi bước nhanh đi vào đại điện, tay nâng một phần tấu, vẻ mặt nghiêm túc, "Quân thượng, xảy ra vấn đề rồi." Vũ Minh cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Đám kia do Thái Thương nhân đem lương thực giá cả nâng lên gấp 10 lần." Giang giác. Vũ Minh không trong tay ly thủy tinh trong nháy mắt nát tan. "Cái gì?" Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, "Cái đám này bản địa dám lên nào ảo giá hàng?" Thượng quan Huyền Nhi gật đầu, "Chính là, hơn nữa thủ pháp thành thạo, trước tiên tích trữ hàng hóa, lại phân tán lời đồn, cuối cùng cố định giá khởi điểm, quả thực cùng năm đó Quỳnh Châu huyết án giống nhau như lúc." "Chú, Quỳnh Châu huyết án, Viêm Hoàng đế quốc phản hủ đệ nhất án, liên quan vụ án quan chức toàn gia đều bị đưa đi đào mỏ, thủ phạm chính bị lăng trì xử tử, Quỳnh Châu địa phương quan chức, lương thương cùng thế gia càng bị sư phi Huyên cầm trong tay nhân hoàng kiếm 3 ngày trảm thủ 999 người, ghi chép đến nay chưa phá." Vũ Minh không cười lạnh một tiếng, "Tốt, đây là muốn bức bản vương tái hiện kinh điển." Vũ Minh không đứng lên, long bào không gió mà bay, "Huyền Nhi, đám người kia lai lịch gì?" "Có người nói là gọi do thái tộc, đời đời kinh thương, am hiểu nhất tiền đẻ ra tiền." Thượng quan Huyền Nhi nói bổ sung, "Bọn họ tự gọi thượng đế tuyển dân." "Thượng đế tuyển dân?" Vũ Minh không cười nhạo một tiếng, "Bọn họ sợ là không biết cái gì gọi là lòng phẫn nộ đi." Nàng đột nhiên vỗ một cái bàn, "Người đến. Chuyên bản vương lệnh, số 1, tịch thu sở hữu do thái thương nhân tài sản. Thứ 2, đem bọn họ toàn bộ chạy tới trong sa mạc đi. Thứ 3, nói cho toàn thanh bách tính, ai dám tiếp tế bọn họ, cùng tội luận xử." "Do thái thương nhân, chờ chút. Này không theo sáo lộ ra bài a." Thượng quan Huyền Nhi muốn nói lại thôi, "Quân thượng, cái kia mảnh sa mạc thật giống là Hạ Vương đậu kiến Đức địa bàn." Vũ Minh không lộ ra ác ma giống như mỉm cười, "Không có chuyện gì, lão đầu tối gặp dạy làm người." Huyền Giáp quân vọt vào do thái thương hội lúc, đại trưởng lão còn ở kiếm kim tệ, "Các vị quân gia, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể giao tiền chuộc." Dẫn đầu giáo úy nết miệng nở nụ cười, "Không cần, chúng ta Chu Vương bệ hạ nói rồi, những thứ này đều là tiền tham ô, toàn bộ xung công." Đại trưởng lão tại chỗ tan vỡ, "Đây là chúng ta tổ truyền lối buôn bán a." "Giáo úy, ồ, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng có tổ truyền lưu vong phần món ăn." "Lịch sử tiểu thiết sĩ, một ngày này, người do thái học được cái thứ hai tiếng Hán từ ngữ, xét nhà, bị mất tài sản người do thái môn khóc sức mướt địa đi ở trong sa mạc. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ a?" "Đừng sợ, chúng ta tổ tiên ở Ai Cập cũng được quá khổ, cuối cùng không phải." Lời còn chưa dứt, một trận báo cắt kéo tới, đem tất cả mọi người đều chôn nửa đoạn. Xa xa, đầu kiến Đức cầm kính viễn vọng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Vũ Minh không con mụ này thật tác động, đưa tới đều là gì đó vớ va vớ vẩn." Lưu Hắc Thát phun ra hạt cát, "Mặc kệ nó, vừa bạn thiếu đào dầu mỏ cu ly." "Do thái trưởng lão, thượng đế a, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì?" "Bài học thứ nhất, cải tạo lao động." Đầu kiến Đức cầm roi ra đứng ở công trường, "Nghe, ở lao tử nơi này chỉ có 3 cái quy củ, số 1, làm việc. Thứ 2, thành thật làm việc. Thứ 3, vào chỗ chết làm việc." Người do thái môn hai mặt nhìn nhau, "Nhưng là chúng ta đời đời kinh thương." "Đúng." Roi ra đánh ở trên đất, "Hiện tại các ngươi đời đời đào dầu. Hiệu suất sinh sản, ngày đó dầu mỏ sản lượng tăng gọn 300, đệ nhị khóa, văn hóa học tập buổi tối, Tào Ứng Long cầm Viêm Hoàng luật cho người do thái đi học, đều nhớ kỹ. Ở chúng ta nơi này, lên nào hào giá hàng là muốn Chu cựu tộc." Đại trưởng lao yếu nhất tay, "Đại nhân, chúng ta cựu tộc đều ở nơi này." Tào Ứng Long cười gằn, "Vậy thì tiếp tục đào dầu." Văn hóa dung hợp, người do thái trong đêm đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, thứ 3 khóa, tư tưởng cải tạo đầu kiến Đức tự mình phát biểu, "Biết tại sao lưu lạc đến đây sao? Bởi vì các ngươi quá tham. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đọc thuộc lòng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo 100 lần." Người do thái môn khóc ròng ròng, "Chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa." Tư tưởng giác ngộ, một tháng sau, bọn họ tự phát tổ chức phản tham hiệp hội, tin tức truyền về châu Âu, các quốc gia quân chủ run lẩy bẩy, ỉn lần quốc vương, "Nhanh, đem chúng ta thường nhân xem trường điểm. Phờ răng hoàng đế, nhanh lập pháp. Giá hàng vượt qua 2 lần liền chặt đầu. Giáo hoàng, nhanh cầu khẩn. Tuyệt đối đừng để cái kia nữ ma đầu chú ý tới chúng ta." Kinh tế cải cách, châu Âu giá hàng một đêm trở lại trước giải phóng, Thượng quan Huyền Nhi không rõ, "Quân thượng, vì sao không trực tiếp giết chết bọn hắn?" Vũ Minh không phẩm trà, "Giết người thật vô vị. Ta muốn để toàn châu Âu đều biết, dám ở địa bàn của ta chơi thương mại xáo lộ, phải trải nghiệm nguyên bộ sa mạc cầu sinh phần món ăn." Nàng nheo mắt lại nói, "Lao đầu bên kia vừa vặn thiếu lao lực, cái này gọi là tài nguyên tối ưu hóa bố trí. Quản lý học, Chu Vương nhân tài giao lưu kế hoạch, 3 năm sau, sa mạc quốc đảo." Đã từng do thái trưởng lão hiện tại thành dầu mỏ đốc công, đang dùng lưu loát tiếng Hán phát biểu, đều nhanh nhẹn điểm. "Ngày hôm nay đậu vương muốn kiểm tra." Một người trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi, "Trưởng lão, chúng ta còn muốn về châu Âu sao?" Trưởng lão nhìn đông phương triều dương, thành kính nói, "Về cái gì về? Tuần sau luận ngữ cuộc thi thất bại muốn chụp tiền công." Văn hóa tán đồng, bọn họ hiện tại tự gọi sa mạc viêm hoàng tộc. Chương 296, Bắc Phi phiêu lưu ký, làm người do thái gặp phải táo bạo Bắc Phi vương. Chương 296, Bắc Phi phiêu lưu ký, làm người do thái gặp phải táo bạo Bắc Phi vương. Bị Vũ Minh không cản tiến vào sa mạc người do thái bên trong, có một nhóm người vẫn cứ kiên trì bọn họ thương mại tín ngưỡng. "Trưởng lão, chúng ta thật sự muốn từ bỏ tổ truyền kinh thương chi đạo sao?" Một người trẻ tuổi không cam lòng hỏi. đại trưởng lao luốt luốt bị gió cắt thổi đến mức tùm la tùm lum râu mép, kiên định nói, đương nhiên không. Chúng ta nhưng là thượng đế tuyển dân, làm sao có thể khuất phục với những này đồng phương ma tử? Liền, đám người kia lén lén lút lút điệu tàng lên cuối cùng mấy viên đồng vàng, chuẩn bị ở trong sa mạc làm lại người cũ, cho vay lại suất cao. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp đầu kiến đức giáo dục nhiệt tình. Cái gì? Các ngươi còn dám chơi bộ này? Đầu kiến đức biết được sau, tức giận đến râu mép đều nết lên đến rồi, xem ra là bản vương giáo dục cường độ không đủ a. Lưu Hát Thát làm nóng người, lao đầu, xử lý như thế nào? Đầu kiến đức cười lạnh một tiếng, nếu sa mạc đều thuần phục bọn họ không được, vậy hãy để cho bọn họ đi hải lý thanh tỉnh một chút. Liền, cái đám này người Do Thái bị mất cuối cùng tài sản, sau đó bị đuổi tới một chiếc phá thuyền, trực tiếp đẩy hướng về phía biển rộng mênh mông. Nhớ kỹ, lại để bản vương nhìn thấy các ngươi, liền không phải lưu vong đơn giản như vậy. Đầu kiến đức đứng ở bên bờ, với tay mặt nhiệt tình tống biệt. Người Do Thái, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Cùng lúc đó, Châu Phi đại lục, Vương Bảo Bảo đứng ở trên thảo nguyên, một mặt sinh không thể luyến. Muội muội a muội muội, ngươi thật đúng là hố chết ngươi ca. Sự tình là như vậy, Trương Vô Kỵ thành tựu Lý Tử Lân đệ tử, lại lập xuống từ lòng công lao, tự nhiên cũng có phong vương tư cách. Lý Tử Lân biết hắn tính tình đạm bạc, vốn định cho hắn một khối cựu châu bên trong đất phong, để hắn an an ổn ổn sinh sống. Nhưng mà, Triệu Mẫn nhưng đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng, vì là vương giả, tất khai cương quách thổ. Làm sao có thể oa ở cựu châu bên trong? Lý Tử Lân nhíu mày, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên, Châu Phi. Bên kia có đại thảo nguyên, có thể cưỡi ngựa bắn tên, còn có thể đánh săn. Trương Vô Kỵ. Mẫn Mẫn, ngươi thật lòng. Triệu Mẫn, đương nhiên. Liền, ở Triệu Mẫn dưới sự kiên trì, Trương Vô Kỵ đất phong liền như thế định ở Châu Phi. Biết được tin tức sau, Vương Bảo Bảo cùng phụ thân sát hán đặt mù mặt đều tái rồi. Châu Phi, chỗ kia liền cái ra dáng thành trì đều không có. Vương Bảo Bảo rít gào. Triệu Mẫn nháy mắt mấy cái, ca ca, ngươi không phải vẫn nói muốn mang binh đánh giặc sao? Châu Phi có chính là chịu đánh. Vương Bảo Bảo, nội tâm OS, ta là muốn đánh trận, nhưng không phải đi đánh sư tử a. Cuối cùng, vì muội muội hạnh phúc, Vương Bảo Bảo vẫn là mang theo tinh nhuệ kỵ binh, bước lên Châu Phi thổ địa. Bị đầu kiến Đức đuổi xuống hải người Do Thái, ở trên biển phiêu dòng dã một tháng, rốt cục nhìn thấy lục địa. Trưởng lão, chúng ta được cứu trợ. Mọi người hoan hô. Nhưng mà, bọn họ mới vừa lên mở, liền va vào một nhánh đằng đằng sát khí kỵ binh. Đầu lĩnh chính là một mặt khó chịu Vương Bảo Bảo. Các ngươi là người nào? Vương Bảo Bảo lạnh lạnh hỏi. Người Do Thái vừa nhìn đối phương trang bị hoàn mỹ, lập tức lộ ra định nọt đủ cười, vị tướng quân này, chúng ta là thương nhân, chỉ là đi ngang qua. Vương Bảo Bảo nheo mắt lại, thương nhân? Hắn quay đầu hỏi phó tướng, gần nhất có thương thuyền cập bờ ghi chép sao? Phó tướng lắc đầu, không có, đám người kia lén lén lút lút, vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Người Do Thái hoảng rồi, tướng quân, chúng ta đúng là thương nhân, chúng ta có thể nộp thuế. Vương Bảo Bảo cười gằn, nộp thuế? Bản vương đáng ghét nhất chính là gian thương. Hắn nhớ tới chính mình ở trường ăn lúc, cũng là bởi vì bị gian thương hố qua, mới xin thể muốn chỉnh đốn thương mại trật tự. Người đến. Vương Bảo Bảo vung tay lên, đem những này giờ ra cụ lạ toàn chém. Người Do Thái, chờ chút, chúng ta còn chưa bắt đầu hút máu a. Vương Bảo Bảo thủ đoạn lôi đình rất nhanh truyền khắp Châu Phi. Địa phương bản địa bộ lạc run lẩy bẩy, vị này Đông Phương vương gia, so với sư tử còn hung a. Vương Bảo Bảo thì lại đứng ở chỗ cao, đối với mình lãnh địa tuyên bố, kể từ hôm nay, Châu Phi thực hành ba không cho chính sách, số 1, không cho lên nào thảo giá hàng. Thứ 2, không cho vay lãi suất cao. Thứ 3, không cho lừa bịp. Người vi phạm, trực tiếp này sư tử. Châu Phi thương nhân, này còn làm thế nào chuyện làm ăn? Cùng lúc đó, Triệu Mẫn chính cưỡi tuấn mã, ở trên thảo nguyên rong ruổi. Vô Kỵ, ngươi xem, bên kia có quần linh dương. Nàng hưng phấn hô. Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ theo ở phía sau, Mẫn Mẫn, chúng ta là đến thống trị đất phong, không phải đến săn thú. Triệu Mẫn quay đầu lại nở nụ cười, thống trị đất phong, cái kia không phải có anh ta sao? Vương Bảo Bảo, ta hận ngươi. Bị Vương Bảo Bảo chém người Do Thái, linh hồn bay tới thiên đường. Thượng đế nhìn bọn họ, thở dài, các ngươi tại sao lại trở về? Do Thái trưởng lao khóc tố, chúa ơi, chúng ta bị người Đông Phương bắt nạt thảm. Thượng đế trầm mặc chốc lát, nói rằng, nếu không, các ngươi lần sau đầu thai làm sư tử chứ? Chương 297, Tam Quốc hành hung Zôn Bun. Chương 297, Tam Quốc hành hung Zôn Bun. Hòa bình tháng ngày quá mấy năm, chiếm giữ ở ỉn lần Tam đảo ỉn lần người bắt đầu nhàn đến nhức dái. Cái đám này tự xưng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hậu duệ, tuy rằng lãnh thổ đã co lại đến chỉ còn mấy cái phá đảo, nhưng tổ truyền kẻ phá rối tinh thần chút nào chưa giảm, cả ngày cân nhắc làm sao cho hàng xóm ngột ngạt. Chu quốc vùng duyên hải, ỉn lần thuyền hải tặc thỉnh thoảng nô ra, cướp xong ngư liền chạy, còn lưu tờ giấy cảm tạ chăm sóc. Bắc Mỹ đất phòng, lý thế dân chính ăn nồi lẩu, đột nhiên thu được biên cảnh cấp báo, ỉn lần người dùng khinh khí cầu hướng về. Chúng ta trang trại thả dù múc mèo bánh quẩn, ở Europa, khấu trọng cùng từ tử lăng mới vừa xây xong tiếng Hán trường học, trong một đêm bị thoa khắp Fitzpatrick's quảng cáo. Ý lần người, chúng ta cái này gọi là duy trì quốc tế tồn tại cảm. Một ngày, Chu quốc hoàng cung. Vũ Minh không nhìn đệ 108 phân hải tặc tập kích báo cáo, rốt cục vô bàn đứng dậy, cái đám này Zôn Bun là xuống chán. Thượng quan huyện nhi nhỏ giọng nhắc nhở, quân thượng, bọn họ gần nhất còn hướng về chúng ta càng ném một thuyền lá trà, nói là kháng nghị Chu quốc trà sữa bất chính tông. Vũ Minh không cười lạnh một tiếng, trực tiếp phát ra phong mã hóa điện báo cho Lý Thế Dân cùng Khấu Trọng, ý lần người thật là tìm đường chết, làm hắn. Ba giây sau, hồi phục đến rồi, Khấu Trọng, làm hắn. Tặng thêm một cái thiếu soái quân toàn viên mài đao biểu tượng cảm xúc, Lý Thế Dân, sắp xếp. mang vào Bắc Mỹ quán lẩu hôm nay dừng kinh doanh, đi đánh Zone Boom thông cáo, Tam Quốc Liên Quân gỡ giúp chặt chính thức thành lập, còn tên, hôm nay thực đơn, ngước nhìn tinh không phái, Cửu Châu Trường An, Thái Cực Điện. Lý Tử Lân nhìn tiên vong mật báo, suýt chút nữa cởi phun, chọc ai không được, lệnh nhạ ba vị này. Zone Boom lần này là phạm vào thiên điều. Hắn quay đầu hợp bộ thượng thư nói, châm nhớ tới kho chứa binh khí tân nghiên cứu phát minh chân lý cấp thiết giáp hạm cùng thuyết phục người dọc kẹt còn không thực chiến kiểm tra. Công bộ thượng thư hiểu ý, bệ hạ anh minh. Thân vậy thì sắp xếp 50 chiếc thiết giáp hạm cùng 3000 môn dọc kẹt viện trợ Chu Vương. Quân công bộ ghi chú, bản phê thứ vũ khí mang vào sách hướng dẫn làm sao yêu nhã san bằng hình lần tam đạo, thu được Lý Tử Lân lễ vật sau, Vũ Minh không cảm động đến lệ nóng doanh trọng, bệ hạ hiểu ta. Nàng lập tức tổ chức hội nghị tác chiến, mở ra hình lần tam đạo bản đồ, chư vị, bản vương chỉ có một yêu cầu, để bọn họ đảo linh rút lui 1000 năm. Bộ Thăng Nưu, quân thượng, bọn họ lịch sử mới 1600 năm. Vũ Minh không, vậy thì rút lui về thời kỳ đồ đá. Liên Tam Quốc liên quân ở eo biển mặn tập kết Chu Quốc hạm đội, kỳ hạm giảng đạo Lý Hảo, Vũ Minh không tự mình toa chấn, trang bị lấy đức thu phục người chủ pháo, hộ tống hạm Văn Minh giao lưu hảo, thu hoạch lớn luận ngựa cùng bộ tất bom, Bắc Mỹ quân viên trình, Lý Thế Dân tự mình dẫn nổi lầu đội đặc công, chiến thuật, trước tiên dùng tê cay đáy nổi hơn khóc quân coi giữ, lại để gấu trúc kỵ binh xung phong, Lý Nguyên cắt ra xanh đội kích đội, phụ trách ở phe địch trước trận. Ngày này quảng trường nhiễu loạn quân tâm, ở Europa liên quân, khấu trọng thiếu soái phá dỡ làm, chuyên nghiệp phá tường thành 30 năm, từ từ lăng văn hóa phát ra đoàn. Dùng máy phóng đại thanh âm 24 giờ chuyển phát tin tam tự kinh giáp, ỉn lần lính chính xác, thượng đế à, cái đám này người đồng phương đánh trận làm sao chả mang BGM. Viêm Hoàng thành tiểu lễ nghi trì bang, tự nhiên không thể không tuyên mà chiến, liền Vũ Minh không sai bảo người đưa lên chiến thư, nội dung chỉ có một hàng chữ, các ngươi động thủ trước. Ỉn lần quốc vương. Lịch sử học giả, đây là trong lịch sử ngắn nhất tuyên chiến thư, cũng là duy nhất dùng biểu tượng cảm xúc còn dấu. Rất nhanh, 3000 môn dọc kẹt bắn một lượng, dưới bầu trời nổi lên chân lý chi vũ. Khấu Trọng nhìn thiêu đốt tháp London, tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, vốn là muốn thay đổi thành nổi lậu chi nhánh. Ấn Lần Hải quân hoàng gia mới vừa mở ra cảng, liền bị giảng đạo Lý Hảo một pháo vanh chìm kỳ hạm. Vũ Minh không quay về kính viện vọng lời bình, sách, bọn họ thuyền còn không bằng chúng ta tàu đánh cá gian chắc. Quá đáng nhất chính là từ Tử Lăng gia đoàn, bọn họ ở chiếm lĩnh phát thanh trạm, cả ngày tuần hoàn chuyển phát tin, học tiếng Hán, không chịu đòn. Án lẩu, bảo vệ bình an. Ấn Lần thủ tướng tan vỡ đầu hàng, đóng lại. Chúng ta tình nguyện lại ai một vòng pháo ẩm. Một năm lửa đạn gột rửa sau, Ấn Lần tam đảo hỉ để trở xuống thành cựu, sinh thái cải tạo. Toàn đảo tìm không ra một viên vượt qua trăm năm thụ, đều bị lửa tiễn pháo sóng xung kích thế tóc hối của, mị thực cách mạng, ngước nhìn tinh không phái bị liệt vào phản nhân loại tội chứng cơm tàu giao đồ ăn bao trùm suất 100, ngôn ngữ tinh chế, tiếng Anh từ điển tăng thêm mục nhập, hoàng thị, vương thất, đặc biệt là Vũ Minh Không. Ấn Lần sử bí thư tải, một năm này được gọi là Đông Phương chân lý giáng lâm nhật. Nhìn chiến báo, Lý Tử Lân thỏa mãn gật đầu, vũ khí kiểm tra số liệu không sai, chính là hắn chỉ vào cột ghi chú London địa danh kiến trúc hoàn hảo xuất không hỏi công bộ thượng thư, nay toán vượt xa người thường phát huy vẫn là thiết kế thiếu hụt. Công bộ thượng thư lau mồ hôi, bệ hạ, Chu Vương nói lần sau gặp chú ý bảo lưu chiến lợi phẩm. Quân công bộ lập tức nghiên cứu phát minh tinh chuẩn phá dỡ hình thức. Còn sót lại Ấn Lần quý tộc trốn ở hầm trú ẩn bên trong viết thư mỗi cái, tình báo Đông Phương đại lão, chúng ta sai rồi, cũng không tiếp tục làm kẻ phá rối, cầu thưởng khó chịu ăn. Vũ Minh không bút lớn bung lên một cái, đúng, nhưng bánh sườn nhất định phải liệt vào là đồ cấm. Luật pháp quốc tế đỉnh hiện thông qua toàn cầu cấm chỉ bánh sườn công ước. Chương 298, Victory ạ kỳ huyễn cáo trạng lữ trình. Chương 298, Victory ạ kỳ huyễn cáo trạng lữ trình. Ấn Lần tam đảo, London phế tích. Đời mới nữ vương Victoria một đời đứng ở điện bù kỳ ngạm đổ nát thê lương trước, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe bất khuất ánh sáng. Cái đám này người Đông Phương quá phận quá đáng. Dĩ nhiên đem đại đế quốc Anh nổ thành lộ thiên quầy hàng thịt nướng. Nàng xoay người nhìn về phía run lẩy bẩy nội các đại thần, bản vương quyết định, ta muốn đi Đông Phương. Ta muốn hướng về hoàng đế của bọn họ lên án Vũ Minh không hung ác. Các đại thần hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, chuyện này không quá thích hợp chứ? Đúng đấy, vạn nhất người hoàng đế kia cũng là cái bạo quân đây. Victoria cười lạnh một tiếng, sợ cái gì? Bản vương nhưng là mang theo văn minh thế giới chính nghĩa đi. Lúc này Victoria nữ vương còn không biết, nàng sắp mở ra một đoạn địa ngục cấp ngoại giao phó bản. Trạm thứ nhất, lén qua thương thuyền Victoria đổi trang phục người hầu gái, trà trộn vào một chiếc đi đến Đông Phương lá trà thương thuyền. Thuyền trưởng ngậm tẩu thuốc đánh giá nàng, tiểu cô nương, đi Đông Phương làm gì? Victoria nghĩa chính ngôn tử, ta muốn thấy các người hoàng đế. Lên án bất công. Thuyền trưởng trầm mặc 3 giây, đột nhiên hô to, người tới đây mau. Này có cái muốn tìm cái chết. Thuyền viên, thời đại này, liền nữ vương đều như thế dũng sao? Đệ nhị trạm, hải tặc cướp thuyền mới ra địa trung hải, liền bị Bắc Phi hải tặc ngăn cản. Hải tặc đầu lĩnh cởi gần lên thuyền, đem đáng giá đều giao ra đây. Victoria dũng cảm đứng ra, dừng tay. Ta nhưng là đại đế quốc Anh nữ vương. Hải tặc đầu lĩnh sững sờ, lập tức cười lớn, ha ha ha. Nữ vương, cái kia tiền chuộc chẳng phải là càng cao hơn? Victoria, thất sách. Thứ ba trạm, Viêm Hoàng hải quân đội tuần tra ngay ở bọn hải tặc chuẩn bị trói phiếu lúc, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng còi. Ô, một nhánh treo lơ lửng Viêm Hoàng Long kỳ hạm đội vượt sóng mà đến, trên kỳ hạm, hải quân tướng Linh Thích Kế quang giơ kính viễn vọng. Phía trước thương thuyền có hay không cần cứu viện? Bọn hải tặc trong nháy mắt rung chân, là Viêm Hoàng hải quân. Cháy mau! Victoria lệ nóng doanh trọng, rốt cục được cứu trợ. Thích Kế Quang đánh giá nàng, vị cô nương này là. Victoria thu dọn quần áo, trang nghiêm tuyên bố, ta chính là đại đế quốc Anh nữ vương Victoria một đời, chuyên đến để yết kiến quý quốc hoàng đế. Thích Kế Quang. Thích Kế Quang nội tâm, thời đại này, nữ vương đều keo kiệt như vậy sao? Tin tức hỏa tốc truyền về Trường An. Lý Tử Lân chính đang ngự hoa viên đậu tiểu hỏa, nghe vậy suýt chút nữa cười ra tiếng, cái gì? Nước Anh nữ vương chạy tới cáo trạng. Thạch Thanh Tuyền không nhịn được cười, bệ hạ, nghe nói nàng một đường bị hải tặc truy, bị gió hung bạo quát, còn suýt chút nữa bị xem là người hầu gái bán. Lý Tử Lân lắc đầu thở dài, can đảm lắm, nhưng đầu óc không tốt lắm. Hắn xoay người dặn dò, truyền chỉ, làm cho nàng vào thành, chấm ngược lại muốn xem, nàng có thể lên án ra trò gian gì đến. Trương An bất tính, nghe nói có cái phiên bang nữ vương đến cáo ngự trạng, nhanh đi xem trò vui. Kim Loan điện trên, Victoria rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Long Đế. Nàng hít sâu một hơi, nghĩa chính ngôn tử, tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta đại biểu đại đế quốc Anh, lên án ngài thần tử Vũ Minh không vô cơ xâm lược nước ta, hủy ta thành trì, đồ ta quân dân. Cả triều văn võ nín cười ức đến mặt đều đỏ. Lý Tử Lân trông cằm, lười biếng hỏi, ồ, còn gì nữa không? Victoria sững sờ, còn có. Như thế vẫn chưa đủ nghiêm trọng sao? Lý Tử Lân gật gù, đột nhiên vỗ một cái long án, sát thực nghiêm trọng. Hắn quay đầu đối với thái giám tổng quản nói rằng, cho Vũ Minh không phát điện báo. Nữ quan tổng quản đội vã phủng trên giấy bút. Lý Tử Lân đệ bút viết, Vũ Ái Khanh, Victoria một đời đến Trường An cáo ngươi trạng, nói ngươi bắt nạt nàng. Điểm ấy chấm phải phê bình ngươi, ngươi đánh nhẹ, làm sao có thể làm cho nàng có tinh lực cáo trạng đây? Cả triều văn võ, phúc. Điện báo trong nháy mắt chuyển đến Constantinople. Vũ Minh không xem xong, cười ha ha, để bút tin đáp lại, thần biết tội. Vậy thì đi bù đao, Victoria. Victoria đứng ở điện bên trong, cả người đều bối rối. Vậy hạ, ngài có thể nào như vậy thiên vị thần tử? Lý Tử Lân nhíu mày, thiên vị? Chấm đây là thực sự cầu thị. Hắn đứng lên, từng bước một đi xuống long đài, người bình lần người trước tiên quấy giày chấm vùng duyên hải, an trộm chấm con dân nổi lẩu phương pháp phối chế, còn pháo kích Vũ Minh không nghỉ phép hành cùng, hiện tại đánh không lại, chạy tới giả bộ đáng thương. Victoria sắc mặt trắng bệnh, có thể, nhưng là Lý Tử Lân vung tay lên, người đến, đưa nữ vương bệ hạ về nước. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhớ tới phái chiếc thuyền, đừng làm cho nàng lại bị hải tặc cướp. Victoria, ta đây là bị lét bỏ. Làm Victoria trở lại luôn đôi lúc, phát hiện cảng dừng một nhánh mới tinh hạm đội, tất cả đều là Viêm Hoàng Đế quốc biếu tặng. Vũ Minh không tự tay viết tin kề sát ở chủ pháo trên, thân ái Victoria, nghe nói ngươi hiểm trước lửa đạn không đủ nhiệt liệt. Đám này món đồ chơi mới đưa ngươi chơi, nhớ tới viết người sử dụng trải nghiệm báo cáo. Ngươi thân ái hàng xóm Vũ Minh không, im lần hải quân, chúng ta hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp sao? Một năm sau, Victoria ban bố Đại Đế quốc Anh hòa bình phát triển đại cương, toàn quốc cấm chỉ khiêu khích Đông Vương, toàn dân học tập tiếng Hán, lớp phải học làm sao chính xác án lẩu, hàng năm hướng về Viêm Hoàng Đế tiến cống lá trà, phòng ngừa ngứa tay ăn trộm phương pháp phối chế. Lịch sử ghi chép, từ đây, im lần người học được cái thứ ba tiếng Hán từ ngữ, đúng. Chương 299, làm mù đường gặp phải táo bạo hàng xóm. Chương 299, làm mù đường gặp phải táo bạo hàng xóm. Cựu Châu đại địa, mây gió biến ảo. Từ khi Lý Tử Lân nhất thống thiên hạ, những người đã từng mãn thanh di tộc cùng nước Kim song nhan thị di tộc liền thành chó mất chủ, trốn ở thâm sơn trong lão lâm kéo dài hơi tàn. Một ngày, Ái Tân Giác La tại phòng, tự gọi đại thanh vị cuối cùng thân vương, cùng song nhan A Cốt đả hậu duệ song nhan liệt ngồi xổm ở trong ngôi miếu đổ nát khoai lang nướng, một bên gặp một bên thở dài. Lao song A, chúng ta như thế trốn ở đó không phải biện pháp. Tại phong phun ra một cái khoai lang ra, đến tìm cái địa bàn mới. Song nhan liệt mạnh mẽ cắn một cái khoai lang, đúng. Chúng ta hai nhà liên thủ, một đường hướng tây. Nghe nói Đông Âu bên kia còn không bị Viêm Hoàng đám người kia chia sẻ. Lịch sử tiểu thiếp sĩ, lúc này Đông Âu sợ là còn không biết chính mình sắp nên đón một đám khách không mời mà đến. Liền, hai chi di tộc kiếm ra 3000 người già yếu bệnh tật, gánh tổ chuyển phá đao nát cùng, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang điệp. Đi nhầm phương hướng. Theo lý thuyết, từ Cửu Châu đi hướng tây đi, nên xuyên qua Tây vực, tiến vào Đông Âu. Nhưng bang này di tộc cảm giác phương hướng hiển nhiên so với bọn họ sức chiến đấu còn kém. Ngày thứ nhất, ồ, này sa mạc làm sao như thế nhìn quen mắt. Ngày thứ ba, không đúng vậy, Đông Âu không phải nên có rất nhiều rừng rậm sao? Ngày thứ năm, mẹ nó, phía trước cái kia trên thành lầu làm sao mang theo hạ tự kỳ? Đậu kiến đức, có kinh hỉ hay không? Có bất ngờ hay không? Hạ quốc biên cảnh, tháp canh trên binh lính rủi rủi con mắt, tướng quân, có chi kỳ quái quân đội tới gần. Đậu kiến đức chính gặm chân dê nướng, nghe vậy ngẩng đầu, ồ, ai lớn mật như thế dám xông vào địa bàn của lão tử? Hắn leo lên thành lầu vừa nhìn, vui vẻ, này không phải mãn thanh cái nhóm này chó mất nhà sao? Làm sao, lạc đường mê đến ta này? Tại phong nhắm mắt tiến lên, hạ vương, chúng ta chỉ là mượn đường, muốn đi đâu đâu? Đậu kiến đức nhếch miệng nở nụ cười, mượn đường. Được đó, trước tiên đem qua đường phí nổ. Song nhan liệt cảnh rất nói, ngươi muốn cái gì? Đậu kiến đức bẻ ngón tay toán, hoàng kim và lạng, chiến mã ngàn thớt, lương thực 10 bản thạch. Tại phong giận dữ, ngươi ăn cơm à? Đậu kiến đức nụ cười vừa thu lại, đúng vậy, chính là cơ ngươi. Hắn vung tay lên, người đến, cho ta đánh cho chết. Mãn thanh di tộc, này kịch bản không đúng vậy. 3000 di tộc bị Đậu Kiến Đức kỵ binh truy đến kẻ ra quần, một đường hướng về tây của buôn. Song Nhan Liệt vừa chạy vừa mắng, Tại Phong, ngươi không phải nói Đông Âu ở sa mạc đầu kia sao? Tại Phong vẻ mặt đưa đám, ta nào có biết Đậu Kiến Đức đem địa bàn khoét lớn như vậy. Chính nói, phía trước lại xuất hiện một tòa hùng thành, trên thành lầu thình lình mang theo Chu Tự Đại Kỳ. Vũ Minh Hùng, nghe nói có khách. Chu Quốc biên cảnh, Thượng Quan Huyền Nhi híp mắt biến vọng, quân thượng, có chi tàn binh bại tướng tới gần. Vũ Minh không đang uống trà, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, từ đâu tới? Xem cơ hiệu, như là Mãn Thanh cùng nước Kim Di tộc. Vũ Minh không cười lạnh một tiếng, nha, lão đậu không thu thập sạch sẽ. Nàng đặt chén trà xuống, đứng lên nói, truyền lệnh, toàn quân tấn công, nhớ kỹ, đừng đánh quá nhanh, để bọn họ nhiều chạy một chút. Mãn Thanh cùng Song Nhan thị Di tộc môn, các ngươi người Hán đều là ma quỷ sao? Liền, Chu Quốc Thiết Kỵ bắt đầu rồi mèo vờn chuột giải trí hoạt động, kỵ binh cố ý chậm lại tốc độ, để Di tộc môn cho rằng có thể chạy thoát, dọc kẹt tinh chuẩn rơi vào bọn họ phía trước 10 mét, buộc bọn họ đổi đường, cuối cùng trực tiếp đem bọn họ cản tiến vào địa trung hải. Tài Phong ôm một khối ván gỗ phiêu ở trên biển, khóc không ra nước mắt, chúng ta chỉ là muốn tìm cái nhà a. Vũ Minh không đứng ở bên bờ phất tay, không tiến a. Lần sau trở lại chơi. Lịch sử đi chép, một ngày này, địa trung hải có thêm 3000 cái vận động viên bơi lội. Di tộc môn ở trên biển phiêu nửa tháng, rốt cục nhìn thấy lục địa. Lục địa? Là lục địa. Bọn họ kích động bò lên bờ, kết quả trước mặt va vào một nhánh hắc giáp quân đoàn, Vương Bảo Bảo gánh đại đao, cười gần nói, nhà, này không phải lão đậu cùng Vũ Minh không đưa tới chuyển phát nhanh sao? Di tộc môn, chúng ta đây là tiến vào Ma Vương đại lý. Một năm sau, Châu Phi mỏ. Tài Phong cùng Song Nhan liệt mang nón an toàn, đổ mồ hôi như mưa địa đảo kim cương. Giáng công Vương Bảo Bảo mang theo roi ra đi ngang qua, làm rất tốt. Tháng sau cho các người thêm món ăn. Song Nhan liệt nhỏ giọng thầm thì, sớm biết lúc trước nên hảo hảo học địa lý. Tài Phong ngửa mặt lên trời thở dài, mụ đường hại chết người a. Lịch sử giáo huấn, ra ngoài nhớ tới mang bản đồ. Chú, Châu Phi mỏ kim cương sau đó thành Viêm Hoàng đế quốc trọng yếu sản nghiệp. Chương 300, Thái tử khó lập, Trịnh thị tìm đường chết. Chương 300, Thái tử khó lập, Trịnh thị tìm đường chết. Ở Lý Tử Lân gieo vạ môn đem châu Âu, châu Mỹ, vùng Trung Đông, Châu Phi quấy nhiễu long trời lở đất đồng thời, Cửu Châu đại lục nhưng là một mảnh an lành. Được lợi từ Cửu Châu kết giới bảo vệ, bách tính an cư lạc nghiệp, khoa học kỹ thuật tăng nhanh như gió, ngang ngắn mấy năm liền hoàn thành rồi lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Tàu lửa hơi nước ở đường dây sắt trên gào thét mà qua, điện báo tuyến ngang qua Nam Bắc, liền dịa đường tiểu thương đều có thể dùng tới đèn điện chiếu sáng. Nhưng mà, ở mảnh này phồn binh bên dưới, Lý Tử Lân nhưng có một cái hạnh phúc buồn phiền, các con của hắn, không một cái muốn làm hoàng đế. Lý Tử Lân, chấm này ngôi vị hoàng đế là khoai lang bỏng tay sao? Trở xuống là hoàng tử hoàng nữ môn tránh chữ đại pháp, một đại hoàng tử Lý Thừa Thiên, cựu thiên huyền nữ đệ tử, văn võ toàn tài, 13 tuổi, hàng ngày hiệp trợ Lý Tử Lân xử lý quốc sự, phê tấu chương so với nội các còn nhanh hơn. Lập chữ phản ứng, phu hoàng, nhi thần đột nhiên đau đầu. Một giây sau trực tiếp lấp lóe Côn Lôn Sơn, cựu thiên huyền nữ mang theo cây thước đuổi tới Côn Lôn địch đồ. Ngươi là nhân hoàng tư cách, chạy cái gì chạy? Lý Thừa Thiên ôm đầu tồn phòng thủ làm ca ca muốn cho các đệ đệ muội muội. Cựu thiên huyền nữ, huyết áp tăng bọn ngươi để cái dám? Bọn họ so với ngươi còn có thể trốn. Lịch sử ghi chép, Côn Lôn Sơn tăng thêm cảnh điểm, đại hoàng tử tị nạn động. Hai trưởng công chúa Lý Thanh Hoàng, Loan Loan con gái, ôn nhu hiền thục, văn võ toàn tài, hàng ngày cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tình cờ giúp Lý Tử Lân phê duyệt quân báo. Lập chữ phản ứng, hoàng huynh, ngươi nhắc lại nữ đế kế hoạch ta liền đánh ngươi. Từng nhân Lý Thừa Thiên đề nghị muội muội làm hoàng đế trực tiếp đem hắn đánh tiến vào thái y viện. Loan Loan, đỡ chán nha đầu này, ôn nhu đều là trang. Ba tam công chúa Lý Thanh Ngô, trưởng tôn vô cấu con gái, Tây Vương mẫu đệ tử, hàng ngày không phải đang đánh trận, chính là ở giết tham quan trên đường. Lập chữ phản ứng, làm hoàng đế. Vậy ta còn làm sao đi dạo thiên hạ chém người? Xoay người liền dục ngựa ra kinh, Tây Vương mẫu bình tĩnh uống trà rất tốt, so với một số trốn côn luôn cường. Trưởng tôn vô cấu, che mặt nữ nhi ra, phải ôn nhu bốn. Tứ hoàng tử Lý Huyền Quân, chính quan âm chi tử, cửu thiên huyền nữ đệ tử, hàng ngày tu luyện, tu luyện, vẫn là tu luyện. Lập chữ phản ứng, sư phụ, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại bế quan 50 năm. Bị cửu thiên huyền nữ một cước đá ra đậu phủ, nam. Vũ hoàng tử Chính Húc, chính quan âm chi tử, theo họ mẹ, hàng ngày khai chi tán diệp, mặc dù mới 8 tuổi, thế nhưng nhận hương tịnh Trịnh thị trọng trách, chính quan âm chính đang xem xét thích hợp con dâu. Lập chữ phản ứng, cái gì? Lập chữ, ta trước tiên đi giang nam trốn trốn, kết quả bị Trịnh quan âm sách trở về. 6. Lục hoàng tử Lý Đạo nhưng mà, hoàng dung chi tử, hàng ngày trung nam sơn tu đạo, tình cờ xuống núi làm nghề y. Lập chữ phản ứng, nghe nói muốn lập chữ, vân đạo đột nhiên ngộ, cần bế quan trăm năm, trực tiếp khóa kín sân môn. 7. Thất công chúa Lý Thanh Tuyết, Giang Ngọc Yến con gái, hàng ngày xuyên tạc văn trường, múa đao cầm thương. Lập chữ phản ứng, ta là đế hậu con gái, theo ấn tổ chế không tham dự lập chữ. Xoay người một kiếm đánh nát núi giả. 8. Lý Chỉ Tình, Chu Chỉ Nhược con gái, cửu thiên huyền nữ đệ tử, hàng ngày tu luyện băng thanh thánh thể, lạnh như băng. Lập chữ phản ứng, sư phụ, ta muốn đi Bắc Cực bế quan. Bị cửu thiên huyền nữ dùng khổn tiên thẳng trói về. 9. Lý Mặc Trạch, Dương Như Ý chi tử, 5 tuổi, thuần dương kiếm thể, hàng ngày luyện kiếm, ăn cơm, đi ngủ. Lập chữ phản ứng, ca ca các tỷ tỷ đều không làm, vậy ta cũng không được. Nhưng nhân tuổi quá nhỏ, tạm thời chạy không thoát. Lý Tử Lân, chấm đây là sinh một đám thứ đồ gì nhi? Ngay ở Lý Tử Lân vì là lập chữ đau đầu lúc, một tin tức làm nổ triều đình. Huỳnh Dương Trịnh thị dám trong bóng tối sắp xếp ngũ hoàng tử Trịnh Húc thông ra. Nguyên lai, Lý Tử Lân lúc trước để Trịnh Húc theo họ mẹ, vốn là vì động viên Trịnh Quan Âm, đồng thời suy yếu thế gia đối với hoàng tộc ảnh hưởng. Có thể Huỳnh Dương Trịnh thị nhưng lầm tưởng đây là hoàng thất đối với thế gia thỏa hiệp, càng gan to bằng trời địa bắt đầu hoạt động, nỗ lực thông qua thông gia khống chế Trịnh Húc, tiến tới ảnh hưởng hoàng quyền. Trịnh thị gia chủ, kha kha, cơ hội tới. Nhưng mà, bọn họ đã quên mấu chốt nhất một điểm, Trịnh Húc Trịnh là Trịnh Quan Âm Trịnh. Tin tức truyền đến Trịnh Quan Âm trong thái lúc, vị này trong ngày thường dịu dàng đoan trang quý phi trực tiếp nổ. Được lắm Huỳnh Dương Trịnh thị. Bản cung còn chưa có chết đây, liền dám đem bàn tay đến con trai của ta trên đầu. Nàng một cước đá văng ngự thư phòng môn, đang đằng sát khí địa nói với Lý Tử Lân, bệ hạ, việc này ngươi chớ xế bảo, nô tỳ tự mình giải quyết. Lý Tử Lân yên lặng lùi về sau hai bước, cái phi bình tĩnh. Nữ quan tổng quản lần thứ nhất thấy bệ hạ túng thành như vậy. Chính quan âm động tác so với Lý Tử Lân tưởng tượng còn nhanh hơn. Bước thứ nhất, đoạn căn cơ nàng trực tiếp lấy quý phi khiến đông lại Huỳnh Dương Trịnh thị sở hữu sản nghiệp, hợp phái cẩm ý liề vệ vô lấy bọn họ ở Trường An dinh thự. Bước thứ hai, chu một thân tâm nàng triệu kiến Chính Húc, ngay ở trước mặt Huỳnh Dương Trịnh thị đại biểu trước mặt, lạnh lùng nói, Chính Húc, ngươi ra phả tờ thứ nhất, chỉ có thể biết mẫu Trịnh quan âm. Chính Húc ngoan ngoãn gật đầu nhi thần rõ ràng. Bước thứ ba, vật lý siêu độ cuối cùng, nàng tự mình mang binh vây quanh Huỳnh Dương Trịnh thị tổ trạch, một cây đuốc đốt bọn họ từ đường, cũng chiêu cáo thiên hạ, kể từ hôm nay, thiên hạ họ Trịnh, duy ta Trịnh quan âm một mạch. Huỳnh Dương Trịnh thị, chúng ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Sau đó, Lý Tử Lân triệu kiến Trịnh quan âm, bất đắc dĩ nói, Thái phi, ngươi này hỏa khí cũng quá to lớn. Trịnh quan âm mỉm cười bệ hạ, nô tỳ chỉ là dạy bọn họ một cái đạo lý, tay đừng thân quá dài, bằng không dễ dàng đoạn. Lý Tử Lân lau mồ hôi, có đạo lý, có đạo lý. Các triều thần sau đó chọc ai cũng không thể nhạ Trịnh quý phi. Trải qua này chiến dịch, Huỳnh Dương Trịnh thị triệt để lui ra vũ đài lịch sử, mà Lý Tử Lân lập chữ đại nghiệp vẫn như cũ không hề tiến triển. Một ngày, hắn ngồi xổm ở ngự hoa viên bên trong, nhìn đang luyện kiếm tiểu nhi tử Lý Mặc Trạch, thở dài một tiếng, Mặc Trạch à, nếu không, Lý Mặc Trạch, bi bô phụ hoàng, ta còn nhỏ, ngài tìm ca ca các tỷ tỷ đi. Nói xong, như một làn khói chạy. Lý Tử Lân nhìn trời chấm này ngôi vị hoàng đế, lẽ nào thật sự muốn nát trong tay? Tiểu hỏa, gặm cây trúc đi ngang qua nếu không để ta làm hoàng đế. Chương 301, Huỳnh Dương Trịnh thị đến châu Âu. Chương 301, Huỳnh Dương Trịnh thị đến châu Âu. Huỳnh Dương Trịnh thị bị Trịnh quan âm một cây đuốc đốt tổ trạch sau, rốt cục ý thức được, Cửu Châu đã không có dung thân của bọn họ khu vực. Gia chủ Trịnh Nguyên Đức đứng ở phế tích trước, ngửa mặt lên trời thở dài, trời muốn giết ta Trịnh thị a. Bên cạnh tộc lão xoa xoa nước mắt, gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Nguyên Đức nghiến răng nghiến lợi, còn có thể làm sao? Chạy a. Liền ở một tháng hắc phong cao buổi tối, Huỳnh Dương Trịnh thị chủ mạch thu thập đồ châu báu, mang nhà mang người, trong đêm đi thuyền thoát đi Cửu Châu, một đường hướng tây, cuối cùng phiêu đến Vũ Minh không Chu Quốc. Lịch sử tiểu thiếp sĩ, vậy đại khái là Trịnh thị trong lịch sử xui xẻo nhất một lần di chuyển. Làm Vũ Minh không nghe nói có Cửu Châu người di chuyển đến địa bàn của nàng lúc, nguyên bản còn rất vui vẻ. Ai nha, ở tha hương nơi đất khách quê người có thể gặp phải tộc nhân, thực sự là duyên phận a. Nàng tràn đầy phấn khởi địa triệu kiến đám này Cửu Châu đồng bào, kết quả vừa nhìn danh sách, Huỳnh Dương Trịnh thị. Vũ Minh không nụ cười trong nháy mắt biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản, Chính Húc gọi nàng một tiếng lao đường. Chính Nguyên Đức, song xuôi và trên lưới thương. Trịnh thị chính ước mơ tốt đẹp cuộc sống mới, kết quả, ngày thứ nhất, vào thành đăng ký Chu Quốc Hải quan quan chức cầm danh sách, cười híp mắt hỏi, các vị từ Cửu Châu đến, có thể có chứng minh thân phận. Chính Nguyên Đức cười làm lành, có, đây là chúng ta gia phả. Quan chức mở ra vừa nhìn, nhất thời sắc mặt thay đổi, Huỳnh Dương Trịnh thị. Một giây sau, toàn thành cảnh báo kêu gọi. Chú ý, chú ý. Cửu Châu tội phạm truy nã nhập cảnh. Lặp lại, Cửu Châu tội phạm truy nã nhập cảnh. Trịnh thị tộc nhân, chúng ta đây là lên danh sách đen. Ngày thứ hai, nhà ở phân phối Vũ Minh không chi kỷ địa cho bọn họ sắp xếp nơi ở mới, Chu Quốc nổi danh nhất ấm áp xa khu. Sát vách là Huyền Giáp quân đại doanh, mỗi ngày buổi sáng đúng giờ thao luyện, khẩu hiệu rung trời, đối diện là dọc kẹt sân thí nghiệm, mỗi tuần 3 lần đạn thật sạc kích, dưới lầu là Chu Quốc ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông, 24 giờ tiếp thu báo cáo. Chính Nguyên Đức, chỗ này phong thủy có phải là có chút vấn đề? Ngày thứ ba, vào nghề chỉ đạo Chu Quốc lại bộ quan chức thân thiết an ủi, các vị đường xa mà đến, thế nào cũng phải mưu sinh chứ. Chúng ta nơi này có mấy cái cương vị đặc biệt thích hợp các người, mỏ than đá công nhân, chuyên đào sâu nhất khoáng, nhà sĩ nhân viên vệ sinh, phụ trách toàn thành vệ sinh công cộng, dọc kết bắn thử viên, tự nguyện báo danh, thương vong tự phụ. Chính Nguyên Đức run rẩy hỏi, còn có lựa chọn khác sao? Quan chức mỉm cười, có a, nhà tù lo ăn chăm sóc. Trịnh thị tộc nhân, chúng ta lựa chọn đào than. Tin tức rất nhanh truyền về Cửu Châu, Chính Húc nghe nói lao nương Vũ Minh không chăm sóc Huỳnh Dương Trịnh thị, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Lao nương đối với ta thật tốt, biết ta cùng mẹ ta chán ghét bọn họ, cố ý giúp chúng ta hạ giận. Hắn lập tức viết tin cho Vũ Minh Hùng, lao đường. Nghe nói Huỳnh Dương Trịnh thị chạy ngài chỗ ấy đi tới, ngài tuyệt đối đừng khách khí, nên đánh đánh, nên trôn trôn. Hải Nhi chống đỡ ngài. Vũ Minh không xem xong tin, vui mừng gật đầu, đứa nhỏ này không hưởng phí yêu thương. Chính Nguyên Đức, chúng ta đây là tạo cái gì người ta? Vì thoát khỏi Cửu Châu tội phạm truy nã thân phận, Trịnh thị tộc nhân quyết định lấy công chủ tội. Kế hoạch 1, hiến vật quý bọn họ đem tổ truyền Trịnh thị bí bảo hiến cho Vũ Minh Hùng, một bộ Trịnh thị gia ấn. Vũ Minh không mở ra tờ thứ nhất, mặt trên viết, Trung quân ái quốc, tuyệt không tìm đường chết. Nàng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới nhớ tới đến Trung quân. Chậm. Chính Nguyên Đức, tổ tông hại ta. Kế hoạch 2, thông gia bọn họ nỗ lực thông qua thông gia hòa hoãn quan hệ, liền chọn cái trong tộc xinh đẹp nhất cô nương, chuẩn bị hiến cho Chu Quốc đại thần. Kết quả cô nương kia trong đêm chạy trốn, trước khi đi để lại trường tờ giấy, ta tình nguyện gả dọc kẹt. Chu Quốc bách tính, lựa chọn sáng suốt. Kế hoạch 3, báo cáo cùng tộc cuối cùng, Trịnh thị tộc nhân bắt đầu nội chiến, lẫn nhau báo cáo ai đang Cửu Châu lúc tham ô nhận hối lộ, ai mắng quá Trịnh quý phi. Vũ Minh không nhìn chất thành núi báo cáo tin, thỏa mãn gật đầu, lúc này mới xem nói mà. Một năm sau, Huỳnh Dương Trịnh thị triệt để hòa vào Chu Quốc xã hội, Chính Nguyên Đức thành mỏ than đá mô phạm công nhân, mỗi ngày đào than 10 tấn, con em trẻ tuổi tạo thành Chu Quốc Hoàn vệ tiên phong đội chuyên quét khó nhất thanh lý vệ sinh công cộng, trong tộc nữ tử thành lập phản tham tình nguyện viên hiệp hội chuyên môn báo cáo tham quan. Vũ Minh không tình cờ còn có thể quan tâm bọn họ, thế nào? Cuộc sống mới đã quen thuộc chưa? Chính Nguyên Đức dưng dưng gật đầu, quen thuộc. Đặc biệt quen thuộc. Nội tâm, ta nghĩ về Cửu Châu quét nhà cầu. Lý Tử Lân nghe nói Huỳnh Dương Trịnh Thị tao ngộ sau, cười đến đập thẳng bàn, Vũ Minh không chiêu này đủ tàn nhẫn. Chính Quan Âm hừ lạnh một tiếng, thiện nghi bọn họ. Chính Húc thì lại một mặt sùng bái, lão nương chính là lão nương, thu thập mọi người như thế có sáng tạo. Lịch sử ghi chép, từ đây, Huỳnh Dương Trịnh Thị thành Cửu Châu lưu vong thất bại kinh điển án lệ. Chu Quốc mỏ than đá sau đó thành điểm du lịch, vé vào cửa trên biết Huỳnh Dương Trịnh Thị vui sướng quê nhà. Chương 302, Gia Hưng huyết án, Lục Triển Nguyên cùng Cửu Thiên Sích. Chương 302, Gia Hưng huyết án, Lục Triển Nguyên cùng Cửu Thiên Sích. Ở thu thập xong Huỳnh Dương Trịnh Thị sau, Lý Tử Lân rốt cục có thể lấy hơi, đem sự chú ý quay lại chồng chất như núi tấu chương trên. Tuy rằng nội các đã thế hắn xử lý 90 chính vụ, nhưng còn lại 10, tất cả đều là chút khiến người ta đau đầu chuyện phiền toái. Hắn chính xoa huyệt Thái Dương, cân nhắc xử lý như thế nào giang nam lũ lụt chi vấn đề, chợt nghe một trận quen thuộc tiếng bước chân. "Nha, Lục tiểu kê, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chấm nơi này? Không đi ngươi thân mật chỗ ấy?" Lý Tử Lân cũng không ngẩng đầu lên, khoe miệng cũng đã vung lên. Lục Tiểu Phượng nên ngang mà đi tới, thuận lợi vớ lấy trên bàn tổ yến thang uống một hớp, chép miệng một cái nói, "Trong nhà có hai bà nương nhìn đây, nào dám chạy loạn." Lý Tử Lân nhíu mày, "Vậy ngươi đây là tới sượt chấm tổ yến?" Lục Tiểu Phượng cười hì hì, "Sao có thể a, ta là tới báo án." "Báo án?" Lý Tử Lân lúc này mới ngẩng đầu. Lục Phiến Môn tổng chỉ huy sứ tự mình báo án, xem ra sự tình cũng nhỏ. Lục Tiểu Phượng thả xuống bát, vẻ mặt hiếm thấy chính kinh, Gia Hưng xảy ra vấn đề rồi. "Gia Hưng?" Lý Tử Lân sững sờ, lũ lụt, dân biến. So với cái kia kích thích, Lục Tiểu Phượng hạ thấp giọng, "Gia Hưng Lục gia bị diệt môn." Lý Tử Lân nhất thời không phản ứng lại, "Lục gia? Ngươi bổn gia?" Lục Tiểu Phượng trợn mắt kinh bị, "Cái gì nha? Là Lục Triển Nguyên cái kia toàn gia?" "Lục Triển Nguyên?" Lý Tử Lân cau mày suy tư, cuối cùng từ ký ức bên trong góc đào ra danh tự này, Thần Điêu Đại Hiệp bên trong Lý Mạc Sầu mối tình đầu, cái kia thay lòng đổi dạng cặn bã nam. Có điều tại đây cái thế giới tuyến bên trong, Lý Mạc Sầu căn bản chưa từng thấy Lục Triển Nguyên. Từ khi Tư Đồ Minh Nguyệt mang theo nàng nhờ vả Viêm Hoàng Đế quốc sau, Lý Mạc Sầu ngay ở kỳ hoàng bộ người hầu, gần nhất còn cùng Lâm Bình Chi đầu mày cuối mắt, căn bản không dành phản ứng cái gì ra Hưng Lục ra. Vì lẽ đó, Lý Tử Lân bước cằm, ai làm? Lục Tiểu Phượng vô cùng thần bí địa để sắp bảo, ngươi đoán? Lý Tử Lân, nội tâm, hàng này có phải là lại muốn ăn đòn? Thấy Hoàng Đế ánh mắt nguy hiểm, Lục Tiểu Phượng mau mau công bố đáp án. Cửu Thiên Sích. Lý Tử Lân suýt chút nữa một ngụm trà phun ra ngoài, "Cửu Thiên Sích, nàng không phải là bị Công Tôn Chỉ nhốt tại Tuyệt Tình Cốc đấy sao?" Lục Tiểu Phượng buông tay, sớm chạy đến. "Công Tôn Chỉ lão tiểu tử kia năm trước liền bị nhà ngươi Lý Đạo nhưng mà thuận lợi chém, Tuyệt Tình Cốc hiện tại quy Công Tôn Lục Ngạc quản." Cửu Thiên Sích nhân cơ hội chạy ra ngoài, một đường giết tới Gia Hưng, đem Lục Triển Nguyên toàn ra cho đổ. Lý Tử Lân đỡ chán, nàng cùng Lục Triển Nguyên có cửu án. Lục Tiểu Phượng lắc đầu, "Không cửu. Cái kia nàng nổi điên làm gì?" Bởi vì, Lục Tiểu Phượng nhếch cười, Lục Triển Nguyên hình dáng giống Công Tôn Chỉ. Lý Tử Lân, nguyên lai, Cửu Thiên Sích chạy ra Tuyệt Tình Cốc sau, vốn là muốn tìm Công Tôn Chỉ báo thù. Kết quả vừa đến trên giang hồ, liền nghe nói Công Tôn Chỉ đã ngồi lạnh, nhất thời cảm thấy được nhân sinh mất đi ý nghĩa. Ngày nào đó, nàng ở Gia Hưng phòng trà nghỉ chân, vừa vặn thấy Lục Triển Nguyên mang theo phu nhân Hà Nguyên Quân đi dạo phố. Cửu Thiên Sích định thần nhìn lại, này Lục Triển Nguyên, làm sao giải đến cùng Công Tôn Chỉ có 7 phần xem? Cửu Thiên Sích, khá lắm, thế thân văn học đúng không? Liền, vị này Thiết trưởng Liên Hoa tại chỗ nổi khủng, trực tiếp giết tới Lục gia, đem Lục Triển Nguyên toàn gia già trẻ bó thành một chuỗi. Lần lượt từng cái thẩm vấn, nói: "Ngươi cùng Công Tôn Chỉ quan hệ gì?" Lục Triển Nguyên một mặt choáng váng, "Công Tôn Chỉ là ai?" Cửu Thiên Sích giận dữ, "Còn dám giả ngu?" "Sau đó?" "Sẽ không có sau đó." "Lục Triển Nguyên, ta trêu ai cho ai?" Lục Tiểu Phượng thán khí đạo, "Hiện tại Gia Hưng bách tính đều dọa sợ, nói là có cái con mụ điền chuyên giết hình dáng giống Công Tôn Chỉ người." Lục Phiến Môn đã bắt được mười mấy cái nghi ngờ Công Tôn Chỉ kẻ xui xẻo, lại tiếp tục như thế, nhà tù cũng không đủ dùng. Lý Tử Lân không nói gì, "Cửu Thiên Sích người đâu?" "Chạy." Lục Tiểu Phượng nhún vai, trước khi đi còn để lại câu nói, thiên hạ phụ lòng hán, đều làm chết. Giang Nam nam tử, đột nhiên cảm thấy mặt lớn lên đẹp trai cũng là một loại tội. Lý Tử Lân xoa xoa mi tâm, như vậy, ngươi phát cái hải bộ công văn, đem Cửu Thiên Sích chân dung tiếp lần toàn quốc. Lục Tiểu Phượng gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Tử Lân lộ ra hạch thiện mỉm cười, đang vẽ xem phía dưới thêm một hàng chữ, người này chuyên giết Công Tôn Chỉ cùng khuôn mặt, xin mời tương tự người tự chuẩn bị mặt nạ. Lục Tiểu Phượng, không thẹn là ngươi. Sau 3 tháng, giang hồ nghe đồn, Cửu Thiên Sích ở dưới núi Trung Nam bị Lý Mạc Sầu liên thủ với Lâm Bình Chi ngăn cản. Lý Mạc Sầu, hiếu kỳ ngươi vì sao giết Lục Triển Nguyên? Cửu Thiên Sích, lẽ thẳng khí hùng hắn xem Công Tôn Chỉ. Lâm Bình Chi, nhỏ giọng Mạc Sầu, này bác gái có phải là nơi này có vấn đề? Chỉ đầu, Lý Mạc Sầu, gật đầu nhìn dáng rất là. Cuối cùng, hai người đem Cửu Thiên Sích đưa vào bệnh viện tâm thần. Chương 303, Tuyệt Tình Cốc đến con dâu. Chương 303, Tuyệt Tình Cốc đến con dâu. Cửu Thiên Sích cho Khôi Hải mới vừa lắng lại, nhân hoàng trong cung, Lý Tử Lân đang cùng mấy vị ái phi nhàn nhã thưởng thức trà, thưởng thụ hiếm thấy thanh tĩnh thời gian. Loan Loan bắt nho, cười dài mà nói, vậy hạ, nghe nói Lục Tiểu Phượng gần nhất ở Giang Nam khắp nơi bột lên men cụ. Lý Tử Lân nhấp một ngụm trà, không nhịn được cười, đúng đấy, hiện tại Giang Nam nam tử ra ngoài đều mang khấu trọng cùng khoản mặt nạ, nói là có thể tịch tà. Trường Tôn Vô Cấu lắc đầu thở dài, này cựu thiên xích thực sự là hại người rất nặng. Giang Ngọc Yến vừa định nói tiếp, đột nhiên một tên nữ quan vội vã đi vào, phúc thân bẩm báo, bệ hạ, cung ở ngoài có vị cô nương cầu kiến, tự gọi Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Lục Ngạc, nói là tìm đến Lục hoàng tử Lý đạo nhân mà. Phúc. Lý Tử Lân một ngụm trà phun ra xa ba trượng. Cái gì? Tìm lão Lục? Loan Loan trong tay nho rơi trên mặt đất, đạo nhân mà, còn không nhược còn chứ? Trường Tôn Vô Cấu đỡ chán, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Giang Ngọc Yến nháy mắt mấy cái, tiểu tử này làm sao so với Dung Nhi tỷ tỷ còn tám môn. Trường Tôn Vô Cấu một mặt nhìn thấu chân tướng mẹ mặt, mẹ nào con ấy, bình thường. Không một hạt bụi tỷ tỷ, ta có thể nghe được nha một đạo réo rắt giọng nói từ ngoài điện truyền đến, Hoàng Dung mang theo đả cộng đồng, cười doanh doanh địa bước vào môn đến. Loan Loan ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ vào Hoàng Dung đối với nữ con đạo, nhanh, đem vị kia công tôn cô nương mời đi vào, làm cho nàng nhận, đây chính là nàng tương lai bà. Hoàng Dung dưới chân lảo đảo một cái gì bà? Nhân hoàng cung hôm nay đầu đề, khiếp sợ, 16 tuổi hoàng tử bị thiếu nữ tìm đến cửa, Hoàng Dung hóa đá tại chỗ. Một lát sau, một vị lục y thiếu nữ nhút nhát đi vào đại điện. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, mi mục như hoa, bên hông lơ lửng một thanh đoản kiếm, nhìn thấy cả điện quý nhân cũng không hoảng loạn, uy củ địa hành thi lễ, Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Lục Ngạc, bái kiến bệ hạ, bái kiến các vị nương nương. Lý Tử Lân ho nhẹ một tiếng, tận lực để cho mình có vẻ uy nghiêm, Công Tôn cô nương, ngươi tìm được nhưng mà, có chuyện gì quan trọng? Công Tôn Lục Ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt kiên định, trả lời nhưng mà lời nói, Lục Ngạc là đến cầu thân. Anh. Toàn bộ đại điện phảng phất bị sét đánh. Hoàng Dung trong tay đả cầu đồng ẩm rơi trên mặt đất, để cầu hôn. Loan Loan hưng phấn quăng Trưởng Tôn Vô Cấu tay áo, nhanh, bấm ta một hồi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trưởng Tôn Vô Cấu bình tĩnh địa linh nàng một cái, đau không? Loan Loan, đau. Vì lẽ đó là thật sự. Ha ha ha. Lý Tử Lân, này đều cái gì cùng cái gì a? Đối mặt cả điện ánh mắt khiếp sợ, Công Tôn Lục Ngạc không chút hoang mang địa tử trong tay áo lấy ra một phong tin, đây là đạo nhưng mà công tử để cho ta tín vật đính ước. Hoàng Dung một cái bước xa xông tới đoạt lấy tin, triển khai vừa nhìn, Lục Ngạc cô nương, Trung Nam Sơn từ biệt, rất dị niệm. Như ngày khác hữu duyên, nguyện cùng khanh cùng nhau thưởng thức hoa đảo. Lý đạo nhưng mà Hoàng Dung tay run lên, này, tiểu tử thúi này lúc nào học được viết thư tình? Lý Tử Lân đỡ chán, trọng điểm không phải cái này đi. Đạo nhưng mà người đâu? Nữ quan yếu yếu nhất tay, Lục hoàng tử, còn ở Trung Nam Sơn bế quan. Công Tôn Lục Ngạc chăm chú bổ sung, đạo nhưng mà công tử nói, hắn toán ra bản thân trong số mệnh có đoàn nhân duyên, cần ở trước 20 tuổi định ra. Ngày ấy hắn ở Trung Nam Sơn hái thuốc cứu ta, nói ta hai người bắt tự kết hợp lại. Mọi người, này cờ mở nở là tu đạo tu ra số đào hoa. Hoàng Dung nheo mắt lại, đột nhiên lộ ra nguy hiểm nụ cười. Công Tôn cô nương, ta đứa con trai kia ngoại trừ viết thư tình, còn đối với ngươi làm cái gì? Công Tôn Lục Ngạc mặt đỏ lên, hắn dạy ta luyện bộ kiếm pháp. Còn gì nữa không? Đưa ta một con cơ quan chim nhỏ. Còn gì nữa không? Ở Nguyệt Lao Miêu trước. Cắm ba nén nhang. Ẩm. Hoàng Dung một trưởng vô nát bàn trà, lý. Đạo. Nhưng mà, người chết chắc rồi. Trung Nam Sơn nào đó đậu phủ, Lý đạo nhưng mà đột nhiên hát hơi một cái, kỳ quái, làm sao có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, Lý Tử Lân mau mau đánh nhịp, như vậy. Trước tiên đem đạo nhưng mà từ Trung Nam Sơn nắm về, cho tới hôn sự. Hán liếc nhìn đỏ cả mặt Công Tôn Lục Ngạc, lại liếc nhìn đằng đằng sát khí Hoàng Dung, cười khăn nói, chờ tiểu tử kia đầy 18 tuổi lại bàn. Loan Loan e sợ cho thiên hạ không loạn địa nhất tay, ta đề nghị trước tiên làm lễ đính hôn. Trường Tôn Vô Cấu gật đầu, tán thành. Giang Ngọc Yến bù đao, nhớ mời Cửu Thiên Xích làm chứng hôn người, náo nhiệt. Lý Tử Lân, các ngươi là chê không đủ loạn đúng không? Ba ngày sau, Trung Nam Sơn, một đội huyền giáp quân đá văng Lý Đạo nhưng mà động phủ cổng lớn, đầu lĩnh tướng lĩnh là Trình Giảo Kim, hắn nhếch miệng nở đủ cười, Lục điện hạ, vậy hạ có lệnh, mời ngài hồi cùng ra mắt. Đang tính tọa Lý Đạo nhưng mà mở mắt, nhìn thấy các binh sĩ gánh hỉ tự bảng hiệu, nhất thời mặt như màu đất, ta đột nhiên muốn bế quan 100 năm. Trình Giảo Kim vung tay lên, bó tiến lên. Nhấp đi. Giang Hồ tin nhanh, kinh. Viêm Hoàng Lục hoàng tử bị trói hồi cung, nghi ngờ phụng tử thành hôn. Nhiều năm sau, Trung Nam Sơn tăng thêm cảnh điểm. Lục hoàng tử đính ước ngay vé vào cửa tặng thêm hoa đào ký một viên. Chương 304, đạm nhưng mà kết hôn, đạm môn hôn thư. Chương 304, đạm nhưng mà kết hôn, đạm môn hôn thư. Lý đạm nhưng mà âm thầm địa cho mình tìm cái nàng dâu, chuyện này để Lý Tử Lân cái này làm cha rất là vui mừng. Tiểu tử thúi lớn rồi a. Hắn đứng ở ngự hoa viên bên trong, nhìn xa xa chính đang mặc thử hôn phục Lý đạm nhưng mà, không nhịn được cảm khái và ngàn. Loan Loan ở một bên cắn hạt dưa, cười hì hì nói, "Vậy hạ, ngài năm đó cưới chúng ta thời điểm, có thể không như thế cảm khái a?" Lý Tử Lân vội ho một tiếng, cái kia có thể như thế sao? Chấm đây là vui mừng có hiểu hay không? Trường Tôn Vô Cấu hé miệng cười khẽ, đúng đấy, vui mừng đến tối hôm qua lén lút đi từ đường cho tổ tông lên ba nén nhang, nói lao Lý nhà rốt cục có cái chủ động khai thiếu. Lý Tử Lân, các ngươi có thể hay không cho chấm chữa chút mặt mũi? Lý Tử Lân từ trước đến giờ không làm môn đăng hộ đối cái kia một bộ, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần bọn nhỏ yêu thích, đối phương nhân phẩm quá ải, dù cho là cái giang hồ du hiệp cũng không đáng kể. Đương nhiên, tiền đề là đừng quá thái quá. Tỷ như, nếu như là Lâm Tiên Nhi hàng ngũ dám quyến rũ con trai của hắn. Lý Tử Lân, hạch thiện mỉm cười chấm gặp trước tiên một trưởng bộ nàng, lại để tiểu hỏa đem cho có dương. Lâm Tiên Nhi, không thể giải thích được dùng mình một cái ai đang chú ta. Có điều Công Tôn Lục Ngạc hiển nhiên không nằm trong số này. Cô nương này xuất thân tuyệt tính gốc, tuy không tính danh môn, nhưng tính tình dịu dàng, tâm địa thuần thiện, càng hiếm có chính là nàng lại có thể trị được lý đạo, nhưng mà cái kia tu đạo tu đến nhanh phi thăng khúc gỗ đầu. Hoàng Dung đối với này biểu thị, nha đầu này so với ta nhi tử cơ linh hơn nhiều, sau đó sinh hoa khẳng định không đốc. Lý đạo nhưng mà, nương, ta còn ở đây. Đại hôn ngày đó, thành Trường An răng đèn kết hoa, cả triều văn võ tụ hội, liền ngay cả xa ở châu Mỹ Lý Thế Dân đều sai bảo người đưa quà tặng. Ngay ở người chủ trì hô lớn nhất bái thiên địa lúc, vô lượng tiên tôn. Một tiếng reo rắt đạo hiệu vang vọng mây xanh, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một vị tử bảo lao đạo bước trên mây mà đến, tiên phong đạo cốt, quanh thân thanh khí lờ lờ, rõ ràng là Lý đạo nhưng mà sư phụ, Trung Nam Sơn Tử Dương chân nhân. Toàn trường ồ lên. Tử Dương chân nhân, hắn không phải bế quan trăm năm sao? Chơi ạ. Vị này nhưng là đạo môn lục địa thần tiên a. Lục hoàng tử mặt mũi cũng quá to lớn. Lý Tử Lân cũng kinh ngạc, lão đạo này làm sao xuất quan? Tử Dương chân nhân, liếc mắt hoàng đế không nữa đến, đồ đệ đều phải bị ngươi buộc sinh con, tu cái gì tiên? Tử Dương chân nhân đồng bền rơi xuống đất, tay áo bào dựng ra, lấy ra một quyển tử kim sách lụa, cất cao giọng nói, Lý đạo nhưng mà chính là ta đạo môn chân truyền, hôm nay lại hôn, bần đạo đặc biệt tặng, Thái Ức Thanh Tiêu đạo lữ tiên khế một phần. Dạo. Toàn trường vỡ tổ. Đây chính là trong truyền thuyết đạo gia cao nhất quy cách hôn thư, cần lấy Tam Thanh đạo tổ làm chứng, một khi ký kết, hai vợ chồng khí vận liên kết, đồng sinh cộng tử, liền ngay cả luân hồi chuyển thế đều có thể nối lại tiền duyên. Công Tôn Lục Ngạc tiếp nhận hôn thư lúc, tay đều đang run lên, này, này quá quý trọng. Tử Dương chân nhân vuốt râu mỉm cười, không sao, ngược lại tiểu tử này tu chính là thái thượng vòng tình đạo, đời này cũng là ngươi có thế để cho hắn động phàm tâm. Lý đạo nhưng mà, mặt đỏ sư phụ, ngài bất tranh cãi một tí. Bãi đường trước, Hoàng Dung đột nhiên ngăn cả người mới, cười híp mắt móc ra một con cơ quan tỏa, con dâu à, muốn vào ta Lý gia môn, trước tiên cần phải quá bà này quan. Công Tôn Lục Ngạc nháy mắt mấy cái, tiếp nhận tỏa thao túng hai lần, tặc, cơ quan mở ra. Hoàng Dung trợn to mắt, ổ khóa này ta làm ba ngày. Công Tôn Lục Ngạc ngại ngùng nở nụ cười, đạo nhưng mà đã dạy ta kỳ môn độ giáp. Lý đạo nhưng mà, yêu ngạo mặt vợ ta thông minh chứ. Thân là huynh trưởng, Lý Thừa Thiên đưa một đôi ngọc bội, ý vị thâm trường nói, đệ muội, nếu như đạo nhưng mà sau đó tu đạo tu tròn váng, ngươi liền nắm cái này đánh đầu hắn. Trên ngọc bội có khắc, tu đạo thành đan quý, nàng dâu giới càng cao hơn. Lý Tử Lân gật đầu, Thừa Thiên rốt cục nói câu tiếng người. Trên bữa tiệc, Tiểu Hỏa uống trộm rượu trái cây uống say, loạn choạng mà nhảy đến người mới trước bàn, lớn đầu lưỡi gọi, sớm, sớm sinh quý tử. Cách. Sau đó phủ chồng vào thang buồn bên trong. Ngự chủ, bệ hạ, đêm nay canh giải rượu muốn dùng gấu trúc mao loại bỏ sao? Hôn sau một ngày, Lý đạo nhưng mà tại đỉnh Trung Nam Sơn đã tọa, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở mắt vừa nhìn, Công Tôn Lục Ngạc chính nhấc theo hộp cơm, cười doanh doanh địa đứng ở cây hoa đào dưới. Phu quân, tu luyện lại bận bịu cũng đến ăn cơm nha. Lý đạo nhưng mà nhìn nàng bị gió thổi lên sợi tóc, đột nhiên cảm giác thấy, cái gì thái thượng vong tình, nào có nàng dâu làm thịt kho tàu hương. Tử Dương chân nhân, viễn trình thổ huyết nhiệt độ. Đạo tâm của ngươi đây. Chú, tiểu hỏa nhân say rượu náo hôn, bị phạt cho Tử Dương chân nhân làm luyện đan quạt lửa đồng 3 tháng. Chương 305, đại hoàng tử bị nhìn chằm chằm. Chương 305, đại hoàng tử bị nhìn chằm chằm. Lý đạo nhưng mà cùng Công Tôn Lục Ngạc đại hôn tin tức, như là mọc ra cánh, ngăn ngắn mấy ngày liền truyền khắp Cửu Châu. Trong quan trà, người kể chuyện vỗ một cái kinh đường một, chưa bị cũng biết. Lục hoàng tử cưới vị kia Công Tôn cô nương, nhưng là đến Tử Dương chân nhân ban cho đạo môn hôn thư. Hai vợ chồng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách. Dưới đài người nghe tất cả xôn xao. Ngoan ngoãn, này nếu như leo lên hoàng gia, chẳng phải là một bước lên trời? Cũng không phải sao. Nghe nói cái kia Công Tôn cô nương xuất thân tuyệt tính gốc, không tính cái gì danh môn, như thường bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Bên trong góc, một vị mang khăn che mặt nữ tử khẽ vuốt tóc mai, môi đỏ vi câu, "À, Công Tôn Lục Ngạc tính là gì? Nếu bàn về khuôn mặt đẹp thủ đoạn, ta Lâm Tiên Nhi sao lại thua nàng?" Lịch sử tiểu thiếp sĩ, vị tỷ tỷ này, thật là không cần loạn lập a. Trở lại khách sạn, Lâm Tiên Nhi đối với kính tự chiếu, càng xem càng thỏa mãn, da thịt như tuyết, bị nhãn như tờ, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể hồn siêu phách lạc. Công Tôn Lục Ngạc có điều là cái thanh thang quả thủy tiểu nha đầu, cũng xứng vào hoàng gia. Nàng cười khẩy, muốn leo, tự nhiên đến phản cao nhất cảnh. Nàng trải ra Cửu Châu hoàng tộc đồ phổ, đầu ngón tay một điểm, đại hoàng tử Lý Thừa Thiên. Tương lai Viêm hoàng nhân hoàng, Cửu Thiên huyền nữ đệ tử thân truyền, văn võ song toàn, đẹp trai không chủ. Quan trọng nhất chính là, hắn còn không cưới chính phi. Lâm Tiên Nhi, này đầy trời phú quý, nên là ta. Ba ngày sau, ứng thiên phủ cổng thành. Lâm Tiên Nhi một bộ bạch y, liễu rủ trong gió giống như hướng đi thủ thành binh sĩ, chưa ngữ lệ trước tiên lưu, vị này quân già, tiểu nữ tử độc thân nương nhờ người thân có thể hay không tạo thuận lợi. Binh sĩ mới vừa bị nàng mê đến đầu góc choáng váng, đột nhiên, ầm. Một đạo Cửu Thiên huyền quang đánh xuống, trực tiếp đem Lâm Tiên Nhi trước mặt mặt đất nổ ra ba trượng hồ sâu. Bùi mù tàn đi, Cửu Thiên huyền nữ đứng chắc tay, lạnh như băng, "Lâm Tiên Nhi, bản tọa chờ ngươi đã lâu." "Binh sĩ, mẹ nó." Thần tiên đánh nhau. Lưu lưu. Lâm Tiên Nhi cố gắng trấn định, doanh doanh dưới bái, "Tiên Nhi bái kiến huyền nữ nương nương, không biết nương nương có gì chỉ giáo?" Cửu Thiên huyền nữ chẳng muốn phí lời, giơ tay vung lên, thiên cơ kính hiện lên giữa không trung, trong gương rõ ràng chiếu ra Lâm Tiên Nhi những năm này công tích vĩ đại, câu dẫn thiếu niên hiệp khách, lựa gạt tài lựa gạt sát sau khí như tệ lý, xúi dục môn phái tranh đấu, trai cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi, thậm chí nỗ lực đối với Lý đạo nhưng mà dưới mị dược, chỉ là chưa kịp thực thi. Lâm Tiên Nhi sắc mặt trắng bệnh, "Nương nương minh giám, những thứ này đều là nói xấu." Cửu Thiên huyền nữ cười gằn, "Bản tọa chấp trưởng thiên luật, gặp oan của ngươi." Nàng tay áo bảo dương ra, mênh mông thần uy ép tới Lâm Tiên Nhi quỳ rạp dưới đất, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm ấy bẩn thỉu thủ đoạn, cũng xứng chia sẻ nhân hoàng dòng dõi. Quần chúng bây xem, xong xuôi, này bọn tỷ muội đã đến hợp kim ti tán bản. Lâm Tiên Nhi rốt cục hoàng rồi, nước mắt giàn giụa địa xin tha, nương nương tha mạng. Tiên Nhi cũng không dám nữa. Cửu Tiên Huyền Nữ mặt không hề cảm xúc, chập. Nàng chập ngón tay như kiếm, lang không vạch một cái, đạo trời sáng tỏ, chu tà. Chói mắt kim quang bên trong, Lâm Tiên Nhi liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành cho bụi. Cửu Tiên Huyền Nữ tay áo bảo cuốn một cái, đem cho tàn dương tiến vào sông hộ thành, còn chi kỷ mà bấm quyết niệm đoàn vãng sinh chú. Sông hộ thành đàn cá, ngày hôm nay thêm món ăn. Ồ, là nữ nhân xấu cho cốt. Tin tức truyền về Trường An, Lý Tử Lân chính đang phê tấu chương, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, há, dương liền dương đi. Loan Loan cắn hạt dưa lời bình, này Lâm Tiên Nhi cũng là muốn không mở, câu dẫn ai không được, lệ chọn huyền nữ nương nương yêu thích. Trường Tôn vô cấu cười khẽ, thừa thiên nhưng là huyền nữ theo, ấn nhân hoàng tiêu chuẩn bồi dưỡng, có thể làm cho nàng gieo vạn. Hoàng Dung mang theo đả cậu động đi ngang qua, bù đao, nếu ta nói, huyền nữ nương nương vẫn là quá nhân tử, nên đem nàng hồn cũng đánh tan mới đúng. Cửu Tiên huyền nữ, Viễn Trình gật đầu lần sau nhất định. Đỉnh núi Côn Lôn. Lý Thừa Thiên nghe xong sư đệ báo cáo, trong tay chén trà răng rắc nước đường lối. Sư phụ đem Lâm Tiên Nhi dương. Sư đệ điên cuồng gật đầu, thất vọng đều táp trong sông. Lý Thừa Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, bay về Cửu Thiên huyền nữ bế quan phương hướng trịnh trọng thi lễ, đa tạ sư phụ bảo hộ. Nội tâm nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị nữ nhân xấu làm bẩn ta thuần khiết. Việc này qua đi, Cửu Châu lén lút truyền lưu lên một cái thiết luật, muốn gả hoàng tử có thể trước tiên cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không Cửu Thiên huyền nữ một trường bố. Vừa độ tuổi quý nữ môn, đột nhiên cảm thấy độc thân cũng rất tốt. Chương 306, màu máu từ đường. Chương 306, màu máu từ đường. Ở Cửu Thiên huyền nữ một trường Dương Lâm Tiên Nhi sau, những người dục giả dục dịch muốn leo lên hoàng thất thế gia quý nữ môn rốt cục kiên tĩnh. Dù sao ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp sông hộ thành cho cốt cơm trộn nguyên liệu. Trên triều đường dưới, một mảnh an lành. Trần Châu đại hạ, triều đình giúp nạn thiên thai lương khoản như là nước chảy bát dưới, dân chúng lĩnh mễ lương, thậm chí còn có thể phân đến mấy khối thịt muối. Vậy hạ nhân được a? Lao nông nâng cứu tế lương, lệ nóng doanh trọng. Lý Tử Lân đứng ở trên thành lầu, nhìn ngay ngắn có thứ tự giúp nạn thiên thai hiện trường, thỏa mãn gật đầu, không sai, xem ra lần này. Lời còn chưa dứt, trưởng tôn vô cấu đội vã đi tới, đem một phần mật báo đưa cho bên cạnh Dương Như Ý muội muội, ngươi xem một chút cái này. Dương Như Ý triển khai mật báo, ánh mắt quét qua, Hoàng nông Dương thị cấu kết trước đây Dương thị dư mạch, ngầm chiếm cứu tế lương 3000 thạch, bạc 20 vạn lượng. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên lạnh xuống. Lịch sử tiểu thiết sĩ, Hoàng nông Dương thị, các ngươi đây là hiểm mệnh quá dài a. Dương Như Ý chậm rãi khép lại mật báo, âm thanh lạnh đến mức xem băng, tỉ tỉ, mượn vượng ấn dùng một lát. Trưởng tôn vô cấu gật đầu, lấy ra hoàng hậu kim ấn. Dương Như Ý tiếp nhận, xoay người đối với thị vệ nói, truyền ta lệnh, xin mời hoàng kim giản. Thị vệ cả người run lên, liên tục lăn lộn địa đi truyền lệnh. Hoàng kim giản, Viêm hoàng đế quốc tối cao hình phạt quyền lực, trên đánh bất tỉnh quân, chém xuống lịch thần, tự khai quốc tới nay chỉ vận dụng quá 3 lần. Loan Loan cắn hạt dưa tay ngừng, hoa nha, lần này có trò hay nhìn. Lý Tử Lân sờ sờ mũi, Như Ý đây là muốn giết người a. Hoàng nông Dương thị đột nhiên sau lưng mát lạnh. Ngay đêm đó, Hoàng nông Dương thị từ đường, tộc trưởng Dương Văn Viễn đang cùng mấy vị tộc lão kiểm kê tăng vật, cười đến thấy nha không gặp mắt, lần này nạn hạn hán thực sự là trời cũng giúp ta. Triều đình bạc, không nắm bạch không nắm. Đột nhiên, ầm. Từ đường cổng lớn bị một cước đa băng, gió rét luồn vào, ánh nến kịch liệt lay động. Dương Như Ý một bộ huyền giáp, cầm trong tay hoàng kim giản, chậm rãi bước vào. Dương Văn Viễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Văn Viễn sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Dương Quý Phi, ngài đây là? Dương Như Ý cười gằn, đem sổ sách quăng ở trên mặt hắn. 3000 thạch lương, 20 vạn lượng bạc, đủ các ngươi Dương gia toàn tộc chết 10 lần. Các tộc lao hoàng rồi, vội vã quỳ xuống đất xin tha. Quý Phi nương nương, chúng ta nhưng là người một nhà a, ngài trên người cũng chảy Dương gia huyết, câm miệng. Dương Như Ý lớn tiếng đánh gãy, ta Dương Như Ý là trước đây đến nữ không giả, nhưng ta càng là Viêm hoàng đế quốc Quý Phi. Nàng giơ lên cao hoàng kim giản, hàng quang ánh cả sảnh đường sợ hãi mặt, tối nay ta liền thế bệ hạ thanh lý môn hộ. Đệ nhất giản, đập nát tổ tông bài vị. Dương thị tổ tiên như ở trên trời có linh, tất lấy bọn ngươi thành sỉ nhục. Đệ nhị giản, bổ nước tham hủ sổ sách. Thôn nạn dân khẩu phần lương từ người, tội không thể xá. Thứ ba giản, đến thẳng Dương Văn Viễn thủ cấp. Nay một giản, vì là Trần Châu người chết đói. Máu tươi ba thước, đầu người lan xuống. Các tộc lao sủi lơ trong đất, thiểu trong quần. Dương Như Ý suý đi giản trên vết máu, lạnh lùng nói, còn lại liên quan vụ án người, toàn bộ áp giải hình bộ. 3 ngày sau, Lam Chỉ, Hoàng nông Dương thị, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ngày kế Lâm triều, Thượng thư bộ hình nơm nớp lo sợ địa báo cáo, bệ hạ, đêm qua Dương Quý phi nắm hoàng kim giản chu diệt Dương Văn Viễn, khắc tập nã Dương thị tộc nhân 43 tên. Lý Tử Lân vung vung tay, chớ biết rồi, theo ấn luật xử trí chính là. Có ngự sử nhỏ giọng thầm thì, có thể Dương thị dù sao cũng là quý phi mẫu tộc, như vậy tàn nhẫn có hay không? Ầm. Lý Tử Lân một trưởng bô nát long án, tàn nhẫn. Bọn họ tham ố thai lương lúc làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Trần Châu bách tính đổi con mà ăn lúc làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Hắn đứng dậy gầm lên, truyền chỉ. Dương thị tiền tham ô toàn bộ là về, gấp bội bồi thường nạn dân. Lại có thêm cầu xin người, cùng tội. Cả triều văn võ, bệ hạ bất giận. Chúng ta cơm miệng. Hạ triều sau, Lý Tử Lân trở lại hậu cung, thấy Dương Như Ý chính đang lau chùi hoàng kim giản. Hắn ho nhẹ một tiếng, ái phi, tay có đau hay không? chấm cho ngươi vò vò. Dương Như Ý cười khúc khích, bệ hạ không trách nô tỳ tự ý vận dụng hoàng kim giản. Lý Tử Lân ôm nàng, quái cái gì? Chấm sớm muốn thu thập cái đám này sâu mọt, chỉ là bị vướng bởi bọn họ là ngươi mâu tộc. Dương Như Ý lắc đầu, ánh mắt kiên định, từ bọn họ đưa tay nắm thai lương bắt đầu từ giờ khắc đó, liền không còn là ta tộc nhân. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương như máu. Tiểu Hỏa, gặm cây trúc đi ngang qua sách, cậu lương này so với cây trúc còn khó hơn gặm. Ba ngày sau, Dương thị liên quan vụ án người toàn bộ đền tội, tiền tham ô tất cả trả về nạn dân. Trần Châu Bách tính tự phát đứng lên quý phi trừng tham bi văn chỉ có 8 cái đại tự, hoàng kim giản dưới, yêu quái khó tàng. Các nơi thế gia đột nhiên cảm thấy cần kiệm giữ nhà rất tốt. Trải qua việc này sau khi, Hoàng nông Dương thị triệt để thanh tẩy. Tộc trưởng mới nhận chức là Dương Như Ý tự tay để bạt bảng chi con cháu, tiền nhiệm ngày thứ nhất liền tuyên bố, Dương thị tử tôn, như còn dám ủy thế hiếp người, không cần nương nương độc thủ, lão phu tự mình chặt hắn. Con cháu họ Dương, đột nhiên yêu quý làm việc tiện tích đức gì gờ, chương 307, đế vương ra số mệnh chương 307, đế vương ra số mệnh mặt trời chiều ngã về tây, ngự hoa viên trong lương đình, mấy vị phi tần chính tụ tập cùng một chỗ uống trà chuyện phiếm. Khúc Phi Yên nâng vai hàm, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa, Dương Như Ý đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thần sắc bình tĩnh địa lau chùi trôi này nhiễm quá huyết hoàng kim giản. Động tác của nàng rất nhẹ, thậm chí mang theo vài phần ôn nhu, phản phất không phải ở bảo dưỡng một cái hung khí, mà là ở xoa xoa một cái quý giá tác phẩm nghệ thuật. Khúc Phi Yên không nhịn được lẩm bẩm nói, "Dung tỷ tỷ, ta không hiểu." Hoàng Dung thả xuống chén trà, theo tầm mắt của nàng nhìn tới, thở dài, "Làm sao? Như ý tỷ tỷ rõ ràng như vậy ôn nhu một người, sao lại thế?" Khúc Phi Yên âm thanh thấp xuống, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng một tia sợ hãi. Nàng xem qua thiên võng mật báo, biết cái kia một đêm Dương Như Ý là làm sao tự tay dùng hoàng kim giản xử quyết chính mình tộc nhân, thẳng thắn dứt khoát, không chút lưu tình. Hoàng Dung cười khổ một tiếng, nói thật sự, ta cũng không hiểu. Nàng tự hỏi, nếu là đổi lại mình, đối mặt mẫu tộc phản bội, nàng có lẽ sẽ phẫn nộ, gặp thất vọng, nhưng thật có thể xem Dương Như Ý như vậy, tự tay vung xuống đồ đào sao? Khúc Phi Yên vừa nhìn về phía trưởng tôn vô cấu, không một hạt bụi tỉ tỉ, đây là tại sao? Trưởng tôn vô cấu trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, cái này, ta cũng không trả lời được. Nàng cũng đang suy tư, nếu như đổi lại là nàng, nàng có thể làm được sao? Tình thân cùng trách nhiệm, huyết thống cùng trung thành, đến tuột cùng nên làm gì lựa chọn? Ngay ở bầu không khí có chút nghiêm nghị lúc, một đạo nhẹ nhàng âm thanh chen vào, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Chu Thất Tha đã từng vân la của chúa, bây giờ hậu cung phi tần một trong, ôm hải tử chân thành đi tới. Trong lòng nàng tiểu hoàng tử chính a địa chơi quấy sợi tóc của nàng, mà nàng vẫn như cũ cười đến long lanh, phản phất vĩnh viễn không buồn không lo. Khúc Phi Yên dùng nháy mắt ra hiệu cho Dương Như Ý phương hướng, chúng ta đang nói như ý tỷ tỷ sự. Chu Thất Tha theo tầm mắt của nàng nhìn tới, ánh mắt tại trên hoàng kim giản dừng lại nháy mắt, lập tức hiểu rõ. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì nàng họ Dương, Dương Quảng Dương. A, Khúc Phi Yên sững sờ, có ý gì? Chu Thất Tha thở dài, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên. Ai, điều này cũng có thể chính là đế vương gia số mệnh đi. Các ngươi không phải sinh ra với đế vương gia, rất khó hiểu rõ. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng, có thể trong lời nói nhưng lộ ra một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí, đó là khắc vào trong xương cao quý cùng tỉnh táo. Trường tôn vô cấu hơi run run, lúc này mới phát hiện, cái này trong ngày thường cười vui vẻ, nhìn như không có tim không có phổi Chu Thất Tha, càng cũng có như thế lộ hết ra sự sắc bén một mặt. Chu Thất Tha đem hải tử giao cho một bên mama, chính mình thì lại ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, các ngươi cảm thấy đến như ý tỷ tỷ nhất tâm, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, nàng nếu không tàn nhẫn, chết liền không chỉ là cái kia mấy cái tộc nhân, mà là toàn bộ Dương thị. Khúc Phi Yên mở to hai mắt, làm sao sẽ? Chu Thất Tha cười khẽ, bệ hạ là cái gì người? Thiên võng mật báo có thể đưa đến như ý tỷ tỷ trong tay, lẽ nào bệ hạ gặp không biết? Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, bệ hạ làm cho nàng tự mình xử lý, chính là ở cho nàng cơ hội, làm cho nàng tự tay thanh lý môn hộ, cho người trong thiên hạ một câu trả lời, cũng cho Dương thị một con đường sống. Nếu nàng nhẹ dạ, bao che tộc nhân, cấp độ kia chờ Dương thị, chính là liên lụy cửu tộc. Hoàng Dung lông mày cau lại, có thể, đó là thân nhân của nàng a. Chu Thức Tha lắc đầu, đế vương gia không có thuần túy tình thân. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, nhưng tự như đao, các ngươi cho rằng, như ý tỷ tỷ cái kia một đêm vung giàn lúc, trong lòng không đau sao? Có thể nguyên nhân chính là đau, mới càng muốn ra tay. Bởi vì nàng là Dương Như Ý, là trước đây đế nữ, là bệ hạ phi tử, càng là tương lai hoàng tử chi mẫu. Thân phận của nàng nhất định phải so với bất luận người nào đều tỉnh táo. Choi nghỉ mát ở ngoài, Dương Như Ý tựa hồ nhận ra được ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ ôn nhu, thậm chí mang theo ý cười nhàn nhạt, phản phất cái kia một đêm màu máu chưa từng tồn tại. Mà khi nàng túi đầu nhìn về phía trong tay hoàng kim giản lúc, đầu ngón tay nhưng hơi co hẹp. Nàng đương nhiên đau. Những người bị xử quyết tộc nhân bên trong, có nhìn nàng lớn lên trưởng bối, có cùng nàng cùng nhau chơi đùa quá anh em họ, thậm chí còn có đã từng thương yêu quá nàng thúc phụ. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới nhất định phải tự tay chấm dứt tất cả những thứ này. Bởi vì, nàng đầu tiên là Viêm hoàng đế quốc quý phi, thứ hai mới là Dương thị con gái. Nàng không thể để cho bệ hạ làm có dễ, càng không thể để người trong thiên hạ cảm thấy thôi, hoàng quyền có thể nhân tư tình mà dao động. Thấy mọi người trầm mặc, Chu Thất Tha bỗng nhiên cười cợt, ngựa khí lại khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng, kỳ thực à, ta trước đây cũng không hiểu những thứ này. Nàng nâng quay hàm, ánh mắt có chút bay xa, khi còn bé, ta là vân la của chúa, phụ hoàng sủng ta, huynh trưởng nhường ta cho rằng cõi đời này không cái gì là ta không chiếm được. Mãi đến tận, Ta tận mắt đến phụ hoàng huyết tung chiến trường, tuổi trẻ hoàng huynh kế vị, sau đó bị quyền thần cùng hoạn quan lừa bịp. Nàng âm thanh rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Khi đó ta mới rõ ràng, sinh ở đế vương gia, hưởng thụ tôn vinh, liền muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm. Chúng ta có thể nhân từ, nhưng không thể ngây thơ, có thể hoài cửu, nhưng không thể hồ đồ. Nàng nhìn về phía Dương Như Ý phương hướng, nhẹ giọng nói, Như Ý tỷ tỷ so với chúng ta đều tỉnh táo, cho nên nàng mới có thể sống đến hiện tại, mới có thể làm cho Dương thị tiếp tục tồn tại. Trưởng tôn Vô Cấu đống nhiên đứng lên, đi tới Dương Như Ý bên cạnh ngồi xuống. Dương Như Ý ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, không một hạt bụi tỉ tỉ. Trưởng tôn Vô Cấu nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, xin lỗi, ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Như đổi lại là ta, có thể hay không giống như ngươi quả đoán. Dương Như Ý ngớ ngẩn, lập tức mỉm cười, không một hạt bụi tỉ tỉ thiện tâm, tự nhiên không đành lòng. Trưởng tôn Vô Cấu lắc đầu, không phải thiện tâm, là giác ngộ không đủ. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, sau ngày hôm nay, ta sẽ không do dự nữa. Dương Như Ý nở nụ cười, cầm ngược trụ tay của nàng, được. Bóng đêm dần thâm, trong lương đình trà hội cũng tàn đi. Khúc Phi Yên đi ở hồi cung trên đường, trong đầu nhưng vang vọng Chu Thước Tha lời nói. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, chính mình tựa hồ lần thứ nhất chân chính thấy rõ tòa này hoàng cung. Nơi này không chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, càng có ánh đao bóng kiếm, không chỉ có nhu tình mật ý, càng có thiết huyết quyết đoán. Mà các nàng, những này bị thế nhân ước ao phi tần môn, nhất định phải ở tỉnh cùng bên trong lúc đó, làm ra tàn khốc nhất lựa chọn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía tinh không, nhẹ giọng nỉ non, đế vương gia. Nguyên lai như thế khó a. Chương 308, vi tước gia nhà diệt môn nguy cơ. Chương 308. Vì tước gia nhà diệt môn nguy cơ. Trần Châu sự tình bụi bậm lắng xuống sau, Cửu Châu đại lục lại khôi phục ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế cảnh tượng. Ngày này, Chu Chỉ Nhược chính đang trong tẩm cung tu bổ nhánh hoa, đột nhiên, con gái bảo bối của nàng, Lý Chỉ Tình, xấu hổ địa sợ vào, khuôn mặt đỏ đến mức xem trái táo chín mùi, ngón tay rảo gấp áo, một bộ muốn nói lại thôi rằng, "Dốc." Chu Chỉ Nhược nhíu mày, "Nha, nhà chúng ta tiểu công chúa đây là làm sao? Ai chọc giận ngươi? Mẫu phi giúp ngươi đánh hắn." Lý Chỉ Tình nhăn nhó nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí, "Mẫu phi, ta thật giống có người thích." Chu Chỉ Nhược tay run lên, cây kéo răng rắc một tiếng đem nhánh hoa chặn ngang cắt đứt. Nàng chậm rãi quay đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Ồ, là nhà ai công tử như thế bất hạnh?" Nội tâm, "Ha ha ha, rốt cục có người có thể trừng trị ngươi." Lý Chỉ Tình nô lên quay hàm, "Mẫu phi, ngài làm sao một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ?" Chu Chỉ Nhược ho nhẹ một tiếng, nỗ lực bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Không có không có, mẫu phi đây là quan tâm ngươi." "Nói đi, là ai?" Lý Chỉ Tình cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi, "A, vâng, vi tước gia nhà Vi Đầu Hổ." Răng rắc, Chu Chỉ Nhược trong tay cây kéo triệt để đứt và mất. "Ai?" "Vi Đầu Hổ." "Vi tiểu bảo nhà đại tiểu tử." Cùng lúc đó, Vi tước gia phủ, Vi tiểu bảo chính hai chân chéo ngoại, đắc ý mà đếm lấy mới từ hộ bộ mượn đến ngân phiếu, trong miệng còn khẽ hát, thập bát mô nha sở một cái. Đột nhiên, Vi Đầu Hổ hấp tấp địa vào bảo, "Cha, ta có việc nói với ngài." Vi tiểu bảo cũng không ngẩng đầu lên, "Sao? Càng làm người đánh. Đến tiên tìm ngươi nương, cha vội vàng đây." Vi Đầu Hổ gãi gãi đầu, hiếm thấy có chút nhăn nhó, "Không phải là ta thích một cô nương." "Ồ." Vi tiểu bảo lúc này mới hứng thú, ngẩng đầu cười nói, "Được đó tiểu tử, khai khiếu. Nhà ai cô nương?" Nàng gọi Lý Chỉ Tình, một thân quý khí, võ công còn cực kỳ tốt. Phúc. Vi tiểu bảo một ngụm trà phun ra xa ba trượng, cả người trực tiếp từ trên ghế nảy lên, "Ngươi nói ai?" Vi Đầu Hổ bị cha phản ứng sợ hết hồn, "Lý Chỉ Tình a." "Cha, ngài nhận thức." Vi tiểu bảo mắt tối sầm lại, đỡ bản mới không ngất đi, "Ngươi biết Lý Chỉ Tình là ai sao?" Vi Đầu Hổ mở mịt lắc đầu, "Không biết a." Vi tiểu bảo, xong xuôi, này con trai ngốc liền đối phương là ai cũng không biết liền dám yêu thích. Hắn hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, "Lý Chỉ Tình, nhân hoàng lục công chúa, Chu quý phi con gái, Cửu Thiên Huyền nữ đệ tử cuối cùng." Vi Đầu Hổ trừng mắt nhìn, "Ồ." Vi tiểu bảo suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, "Nha, ngươi liền một cái nha." Nội tâm, "Đây là muốn diệt môn tiết tấu a." Vi tiểu bảo lập tức triệu tập toàn gia già trẻ, cộng thêm sư phụ Trần Cận Nam, mở ra một hồi làm sao sợ bị chém đầu cả nhà gia đình hội nghị. Vi tiểu bảo, phát điên xong xuôi. Đầu hổ tiểu tử này to gan quá rồi, liền công chúa cũng dám ghi nhớ. Song Nhi, lo lắng tiểu bảo, ngươi đừng nội, công chúa yêu thích đầu hổ, không hẳn là chuyện xấu. Yến Linh công chúa, thương phấn ai nha? Đây chính là leo lên hoàng thân cơ hội tốt ta. Vi tiểu bảo, trừng mắt phản cái đầu ngươi. Vạn nhất đầu hổ nhà công chúa không cao hứng, chúng ta toàn gia cũng phải đi sông hộ thành nuôi cá. Mọi người, có đạo lý. Lúc này, Trần Cận Nam luốt trong râu, bình tĩnh phân tích, tiểu bảo, kỳ thực việc này ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Vi tiểu bảo kêu rên, sư phụ, này con chưa xấu. Trần Cận Nam bình tĩnh nói, nhân hoàng bệ hạ từ trước đến giờ không có thiên kiến mẹ phái, chỉ cần đầu hổ phẩm hạnh đoan chính, không hẳn không thể thành. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sắc bén, thế nhưng, đầu hổ nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, một lần nữa là người. Vi đầu hổ, ta làm sao liền không phải người? Vì bảo vệ toàn gia già trẻ đầu, Vi tiểu bảo trong đêm lập ra một bộ phò mã sinh tồn sổ tay nội dung như sau, mỗi ngày đọc thuộc lòng hoàng thất lễ nghi 300 điều, sai một cái đánh lòng bàn tay 10 lần, cùng Trần Cận Nam học quân tử kiếm pháp, cấm chỉ sử dụng thấp hèn chiêu thức, do Tô Thuyên tự mình giáo dục làm sao hống công chúa hài lòng, bao quát nhưng không giới hạn với tặng hoa, viết thơ, làm bao cát, nghiêm cấm đánh bạc, dạo chơi thanh lâu, nói thô tục, người vi phạm ra. Pháp hầu hạ, mỗi tuần tiến cung ngẫu nhiên gặp công chúa một lần, nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ, bằng không trở về tăng cường huấn luyện. Vi đầu hổ nhìn phần kế hoạch này thư, cả người đều tròn váng, cha, đây là không phải quá nghiêm ngặt. Vi tiểu bảo đập bàn, nghiêm ngặt. Tiểu tử ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại mỗi một cái cử động đều quan hệ đến chúng ta Vi gia là thằng chức rất nhanh vẫn là chém đầu cả nhà. Vi đầu hổ đột nhiên áp lực như núi gì bờ gờ. Một bên khác, Chu Chỉ Nhược đem tâm tư của con gái nói cho Lý Tử Lân. Lý Tử Lân nghe xong, vuốt cằm nở nụ cười, Vi tiểu bảo nhi tử, thú vị. Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ, vậy hạ, ngài còn cười. Vi tiểu bảo tên kia rất xảo quyệt, con trai của hắn bạn nhất theo cha. Lý Tử Lân vung vung tay, không sao, để Chỉ Tình tự mình xử lý. Hắn bay đầu đối với Lý Chỉ Tình nháy mắt mấy cái, khuê nữ, ngươi nếu như thật yêu thích tiểu tử kia, phụ hoàng ủng hộ ngươi. Có điều, trước tiên cần phải thử thách hắn. Liền, Lý Chỉ Tình ở Cửu Thiên Huyền Nữ kiến nghị dưới, cho Vi đầu hổ thiết ba đạo cửa ải, thi văn, trong vòng 3 ngày viết một phần luận hiệp nghĩa chi đạo, thi võ, tiếp nàng 10 chiêu không ngã xuống đất, đức thí, đi xóm nghèo phát cháo 3 ngày, không được bại lộ thân phận. Cửu Thiên Huyền Nữ, nếu như liền này đều quá không được, kịp lúc dương. Vì có thể sớm ngày cưới đến chính mình vừa lòng cô đường, Vi đầu hổ bắt đầu rồi vừa tải lữ trình, cửa thứ nhất, thi văn Vi đầu hổ nâng luận ngữ mạnh tử cuồng gặm 3 ngày, rốt cục biệt ra một phần văn chương, nội dung như sau, hiệp nghĩa chi đạo, chính là không thể bắt nạt dân chúng, muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn muốn hiếu thuận cha mẹ. Trần Cận Nam, tuy rằng nông cạn, nhưng tốt xấu không lật đề. Cửa ải thứ hai, thì võ so với võ đăng tiền, Vi đầu hổ nhắm mắt nhận Lý Chỉ Tình mười chiêu, tuy rằng bị đánh cho xương mặt xương mũi, nhưng cứ thế mà không ngã xuống. Cuối cùng, Lý Chỉ Tình thu kiếm, cười nhạt, vẫn được. Vi đầu hổ, ô ô ô, công chúa ra tay thật tác động. Cửa thứ ba, đứt thi Vi đầu hổ đổi thô váy vải, đi xóm nghèo phát cháo 3 ngày. Trong lúc có du côn gây sự, hắn không nói hai lời đem người đánh một trận, còn tự móc tiền túi nhiều mua 10 tạ gạo. Dân chúng dồn dập khen, tiểu tử này thực sự. Cửu Thiên Huyền Nữ, viễn trình quan sát ân, miễn cưỡng hợp lệ. Tam quan qua đi, Lý Chỉ Tình rốt cục gật đầu, hổ đầu nhân không sai, có thể khắp nơi xem. Tin tức truyền đến Vi phủ, Vi tiểu bảo trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, lau mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng coi như bảo vệ đầu. Tô Tuyên cười đưa lên một chén trà, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. Vi tiểu bảo thở dài một tiếng, nàng dâu à, ngươi là không biết, ta mấy ngày nay nằm mơ đều là hoàng kim giản ở trên trán lắc lư. Mọi người, phúc ha ha ha. Từ đó, Vi đầu hổ chính thức bước lên chuẩn phò mã tu hành chi đường. Mỗi ngày không phải đọc sách luyện võ, chính là bị cha ân cần dạy bảo, nhớ kỹ. Công chúa vĩnh viễn là đúng. Nếu như công chúa sai rồi, xin mời tham khảo điều thứ nhất. Mà Lý Chỉ Tình thì lại thỉnh thoảng đi ngang qua Vi phủ, lấy tên đẹp khảo sát kỳ thực lén lút cho Vi đầu hổ nhét điểm tâm. Chu Chỉ Nhược, quan sát từ đằng xa trà trà, tuổi trẻ thật tốt. Chương 309, Trưởng Tôn Sung tìm đường chết truy yêu ký chương 309, Trưởng Tôn Sung tìm đường chết truy yêu ký ở Cửu Châu đại lục, theo đuổi công chúa là một môn học vấn cao thâm. Thành công án lệ, Vi đầu hổ, dựa vào hàm hậu thành thật tính cách, cùng với người cả nhà liệu mạng đặc hấn, thành công thu được lục công chúa Lý Chỉ Tình ưu ái, hiện nay đang cố gắng đọc thuộc lòng làm sao sợ bị công chúa đánh gãy chân 100 loại phương pháp. Thất bại án lệ, Trưởng Tôn Sung, Trưởng Tôn Vô Kỵ con trưởng Nick Tôn, nhân nhất thời nóng đầu, điên cuồng mê luyến thất công chúa Lý Thanh Tuyết, kết quả, 3 ngày một đại đánh, 2 ngày một tiểu đánh, suýt chút nữa liên lụy cha đẻ Trưởng Tôn Vô Kỵ bị Giang Ngọc Yến Dương cho cốt. Cửu Châu bách tính, người anh em này là thật dũng a. Sự tình muốn từ một tháng trước hoàng gia Xuân Săn nói tới. Ngày ấy, Lý Thanh Tuyết một thân kính trang, dùng ngựa chạy như bay, một mũi tên bắn rơi hai con chim nhạn, anh tư liên ngang, kinh diễm toàn trường. Trưởng Tôn Sung đứng ở vây xem trong đám người, con mắt đều xem trực, chuyện này, đây chính là động lòng cảm giác sao? Bên cạnh con cháu thế gia mau mau khuyên hắn, Trưởng Tôn Minh, bình tĩnh. Vậy cũng là thất công chúa. Trưởng Tôn Sung bung một cái quạt giấy, tràn đầy tự tin, không sao cả. Buồn công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, tài hoa hơn người, lẽ nào không xứng với công chúa? Mọi người, ngươi sợ không phải đối với mình nhận thức có chút sai lệch. Xuân Săn sau khi kết thúc, Trưởng Tôn Sung ra bắt đầu hắn lãng mạn thế tiến công. Chiêu thứ nhất, thư tình ngoanh tạc. Hắn bỏ ra nhiều tiền mời 3 vị giang nam tài tử, trong đêm sáng tác 300 thủ thơ tình, mỗi ngày hướng về công chúa phủ đưa 10 phong. Lý Thanh Tuyết thu được bức thứ nhất lúc, còn hiếu kỳ địa mở ra nhìn một chút, "A, công chúa, con mắt của ngươi xem ngôi sao, ngươi môi đỏ xem anh đào." Lý Thanh mặt tuyết không vẻ mặt địa khép lại thứ giấy, đốt. Thu được thứ 10 phong lúc, "Công chúa, ta nguyện làm ngươi dưới chân bùn đất, mặc ngươi đạp lên." Lý Thanh Tuyết rốt cục không thể nhịn được nữa, mang theo trường thương liền bọn tới Trưởng Tôn phủ. "Trưởng Tôn Sung, ngươi còn dám đưa loại này buồn nôn đồ vật, ta liền đem ngươi đóng ở trên cửa thành." Trưởng Tôn Sung từ trong khe cửa lộ ra nửa tấm mặt, si mê nói, công chúa có vẻ tức giận cũng đẹp quá. Trưởng Tôn phủ gia đình, thiếu gia không cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Thơ tình không thể thực hiện được, Trưởng Tôn phá tung định đổi sách lược, nệ tiền. Hắn vơ vét Cửu Châu các nơi kỳ chân dị bảo, Nam Hải chân châu, mua, Tây vực lưu ly, mua, thậm chí dựa vào quan hệ từ bên trong hoàng cung khố ăn trộm trở một cây giang ngọc yến yêu nhất tuyết liên. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi biết, nghịch tử, ngươi đây là muốn kéo toàn gia chôn cùng a? Làm Lý Thanh Tuyết nhìn thấy trong sân chất thành núi lệ bất lúc, tức giận đến trực tiếp thả một cây đuốc. Và anh, Trưởng Tôn Sung đứng ở ánh lửa trước, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, công chúa vì ta châm ngòi pháo hoa, thật lãng mạn. Đi ngang qua Vi tiểu bảo, hoa nhi này đầu góc có phải là bị môn tắc quá? Viết thơ không được, tặng lễ không được, Trưởng Tôn phá tung định, trực tiếp biểu lộ. Hắn hỏi thăm được Lý Thanh Tuyết mỗi ngày sáng sớm sẽ ở ngự hoa viên luyện kiếm, liền trời chưa sáng liền ngồi xổm ở núi giả sau, chờ công chúa vừa đến, lập tức nhảy ra, quỳ một chân trên đất, công chúa, ta. Ầm. Lý Thanh kèm que kiện phản xạ, một kiếm vũ vào trên mặt hắn. Trưởng Tôn xung đầy mắt gấu trúc, kiên cường điệu tiếp tục, công chúa, ta là chân tâm. Lý Thanh Tuyết cười gằn, được đó, tiếp ta ba chiêu bất tử, ta liền suy nghĩ một chút. Sau đó, chiêu thứ nhất, Trưởng Tôn xung bay lên thụ. Chiêu thứ hai, Trưởng Tôn xung khảm tiến vào tường. Chiêu thứ ba, Trưởng Tôn xung trực tiếp đánh xuyên qua Trưởng Tôn phủ nóc nhà. Trưởng Tôn vô kỵ nhìn trần nhà hàng lớn, con trai này, không muốn cũng được. Sự tình rất nhanh chuyển đến Giang Ngọc Yến trong hai. Nàng đặt chén trà xuống, ôn nhu nở nụ cười, ồ, Trưởng Tôn gia nhi tử, dây dưa nhà ta Thanh Tuyết. Ngày thứ hai, Trưởng Tôn vô kỵ vào chiều lúc, phát hiện mình tấu chương bị bút son lời chú giải, dạy con vô phương, phạt đổng 3 năm. Bãi chiều sau, Giang Ngọc Yến vừa bạn cùng hắn cùng đường, cười dài mà nói, Trưởng Tôn đại nhân, lệnh lang gần nhất, rất hoạt bát ta. Trưởng Tôn vô kỵ phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, nương nương thứ tội. Thân vậy thì trở lại đánh gãy chân hắn. Giang Ngọc Yến khẽ vuốt tóc mai, ngựa khí mềm nhẹ, không cần, tiểu hài tử đã đà nháo nháo, rất bình thường. Dừng một chút, lại bổ sung, có điều nếu là nếu có lần sau nữa, bản cung nghe nói Tây Bực mỏ thiếu cái ký sổ. Trưởng Tôn vô kỵ đã hiểu, vậy thì đem lịch tử đóng gói đưa đi. Đêm đó, Trưởng Tôn phủ đèn đuốc sáng choang. Trưởng Tôn vô kỵ vô cùng đau đớn, Sung Nhi a, nhiều như vậy thế ra tiểu thư ngươi không truy, sao liền nhìn chằm chằm tất công chúa cơ chứ? Trưởng Tôn Sung quật cường nói, cha, hài nhi chính là yêu thích Thanh Tuyết công chúa. Trưởng Tôn vô cấu, về nhà mẹ để thăm viếng bên trong, thở dài, Sung Nhi, buông tha đi, Thanh Tuyết không thích hợp ngươi. Nội tâm, hai ngươi một cái trên trời một cái dưới đất, nào đây? Trưởng Tôn Sung không phục, cô, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Trưởng Tôn vô cấu mỉm cười, vậy ngươi trước tiên có thể tiếp nàng 10 chiêu bất tử lại nói. Trưởng Tôn Sung đột nhiên cảm thấy độc thân cũng rất tốt, từ đó, Trưởng Tôn Sung anh dũng sự tích truyền khắp Cửu Châu, trở thành con cháu thế gia phản diện giáo tài, truy công chúa có thể, nhưng đừng học Trưởng Tôn Sung, dễ dàng mất mạng. Mà Lý Thanh Tuyết sinh hoạt rốt cục khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đang luyện kiếm lúc, đột nhiên hướng một cái nào đó góc xó cờ gằn, lại nhìn lén, đâm mù ngươi. Trốn ở phía sau cây Trưởng Tôn Sung, công chúa liền uy hiếp mọi người như thế xoái. Chương 310, khối băng điêu đầu gỗ chương 310, khối băng điêu đầu gỗ ngay ở Trưởng Tôn Sung anh dũng truy yêu sử còn đang bị Cửu Châu bách tính nói chuyện say sưa lúc, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức như cơn lốc giống như bao phủ toàn bộ giang hồ. Di Hoa cung đại cùng chủ yêu nguyệt, yêu đương. Hơn nữa, nàng yêu thích đối tượng dĩ như là Nhân Hoàng Lý Tử Lân đệ tử, Thiên Hạ Hội ba huynh đệ đứng đầu, người giang hồ gọi đầu gỗ Tần Sương. Cửu Châu An Dương của chúng, này so với Vi Tiểu Bảo đột nhiên đổi nghề làm thanh quan còn thái quá. Tin tức truyền đến Nhân Hoàng cung lúc, Lý Tử Lân chính đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy tay run lên, bút son ở tấu chương trên vẽ ra một đạo thật dài hồng ngân. Cái gì? Tần Sương, có lầm hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đến báo tin Loan Loan, đầy mặt viết ngươi xác định không phải đang đùa ta. Loan Loan cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn có chút hả hê nói, chính xác 100. Yêu Nguyệt chính miệng nói với Liên Tinh, nàng yêu thích Tần Sương. Hoàng Dung mới vừa uống vào miệng trà trực tiếp phun ra ngoài, thú vị, một cái khúc gỗ, một cái như thần như ma khối băng. Hai người này là thấy thế nào vừa mắt? Trường Tôn vô cấu, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết phụ đến chính. Thành Trương An, Thiên Hạ Hội tổng đà. Đoạn Lãng cái thứ nhất thu được tiếng gió, hỏa tốc vọt vào Tần Sương sân, một mặt ngưng trọng vô bờ vai của hắn, Sương sư minh, chúc ngươi bình an. Tần Sương đang luyện công, nghe vậy một mặt mở miệng, cái gì bình an? Đoạn Lãng thở dài, trong ánh mắt tràn ngập thương hại, yêu nguyện cung chủ, coi trọng ngươi. Đúng. Tần Sương trong tay xương hồn kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Ai? Yêu Nguyệt. Di Hoa cùng cái kia yêu Nguyệt. Đoạn Lãng trầm trọng gật đầu, đúng, chính là cái kia nam nhân nhìn nhiều liền đỏ mắt, nói nhiều một câu liền cắt lưỡi yêu Nguyệt. Tần Sương trầm mặc 3 giây, đột nhiên xoay người liền hướng trong phòng sung, ta cải. Ta vậy thì cải. Ta sau đó cũng không tiếp tục mặc quần áo trắng. Tần Sương nội tâm, ta đây là tạo cái gì người ta? Lúc này, Nhiếp Phong đồng bề mà tới, cười híp mắt ngăn cản hắn, Sương sư minh, ngươi chạy không thoát, vẫn là đi theo đi. Bộ Kinh Vân chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở cửa, nhất quán mặt lạnh ăn tiền hiếm thấy nín cười, trầm giọng nói, "Sương sư minh, yên tâm đi, chúng ta gặp giúp ngươi món ăn hậu sự." Tần Sương tan vỡ, "Ta đây là Phạm Thiên Điểu." Di Hoa cung bên trong, Liên Tinh cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn chính mình tỷ tỷ, ngươi thật sự yêu thích Tần Sương?" Yêu Nguyệt lạnh liếc nàng một ánh mắt, "Làm sao? Không được." Liên Tinh liền vội vàng lắc đầu, "Không phải không được, chỉ là..." Tần Sương thật giống có chút sợ ngươi. Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, "Sợ? Bản cung coi trọng người, không có sợ tư cách." Liền, ngày thứ hai, Tần Sương trong sân đột nhiên có thêm 300 buồn hoa lan, tất cả đều là Di Hoa cung chân phẩm, mỗi một buồn đều giá trị liên thành. Tần Sương nhìn đầy sân hoa, chân đều mềm nhũn, chuyện này, đây là muốn đưa ta lên đường tiết tấu. Nhiếp Phong, không, đây là xính lễ. Ngày thứ ba, Thiên Hạ Hội thu được Di Hoa cung chính thức bái tiếp, Yêu Nguyệt cung chủ đem tự mình đến nhà luận bàn võ nghệ. Đoạn Lãng xem xong bái tiếp, đồng tình nhìn về phía Tần Sương, "Sương sư minh, nếu không ngươi trong đêm bỏ chạy Tây Bực chứ?" Tần Sương khóc không ra nước mắt, nàng khinh công tốt hơn ta. Nhân Hoàng trong cung, Lý Tử Lân bước cảm, đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thú vị, nếu Yêu Nguyệt yêu thích Tần Sương, cái kia chấm cái này làm sư phụ, không được giúp đỡ. Hoàng Dung cảnh giác, bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Lý Tử Lân cười hì hì, thứ hôn a. Phúc. Loan Loan một cái hạt nho phun ra thật xa, bệ hạ, ngươi đây là hiểm Tần Sương nên chết không đủ nhanh. Lý Tử Lân vung tay, yên tâm, Yêu Nguyệt tuy rằng tính tình lạnh, nhưng lại không phải không nói lý. Lại nói, Tần Sương cái kia khúc gỗ, phải có cái hung hăng trị hắn. Cách xa ở Thiên Hạ Hội Tần Sương, đột nhiên sau lưng mát lạnh. Vì tránh né yêu nguyệt, Thần Sương nghĩ hết biện pháp, giả bệnh, kết quả yêu nguyệt tự mình mang theo Di Hoa cung thần y tới cửa trị liệu, suýt chút nữa đem hắn chắt thành con nhím. Bế quan, kết quả yêu nguyệt trực tiếp một trưởng bổ ra phòng luyện công cổng lớn, lạnh lùng nói, "Chỗ ta, xin ngoại phái." Kết quả Lý Tử Lân bút lớn bung lên một cái, "Đứng, đi Di Hoa cung phụ cận phân đà đi." Thần Sương, sư phụ, ngài đây là đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy a. Cuối cùng, cùng đường mặt lộ Thần Sương quyết định, chính diện đàm phán. Di Hoa cung tròi nghỉ mát. Thần Sương lơm lớp lo sợ địa ngồi ở yêu nguyệt đối diện, âm thanh run, cùng, cung chủ, ngài đến cùng coi trọng ta cái gì? Ta cải còn không được sao? Yêu nguyệt lạnh lạnh quét hắn một ánh mắt, bản cung liền yêu thích người loại này muốn phản kháng lại không dám dáng vẻ. Thần Sương, nội tâm, này cái gì biến thái ham mê? Yêu nguyệt nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói, yên tâm, theo bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Thần Sương yếu yếu nhấc tay, có thể không cùng sao? Yêu nguyệt đầu ngón tay bắn ra, chén trà trong nháy mắt kết băng, ngươi nói xem. Thần Sương, ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cứu rút một hồi. Sau 3 tháng, giang hồ truyền ra tin tức, Thiên Hạ Hội Tần Sương cùng Di Hoa Cung yêu nguyệt sắp ở tháng sau thành hôn. Có người nói, hôn lễ cùng ngày, Nhiếp Phong đảm nhiệm người chủ trì, cười đáp suýt chút nữa ngất đi. Bộ Kinh Vân phụ trách thu lễ, toàn bộ hành trình mặt lạnh ăn tiền mỉm cười. Đoạn Lang lén lút mở ra đánh cuộc, đánh cược Tần Sương có thể sống bao lâu. Mà Tân Lang quan Tần Sương, ăn mặc một thân đại hồng hỷ phục, sinh không thể luyến địa đứng ở yêu nguyệt bên người, phảng phất một con đợi làm thịt cừu nhỏ. Người chủ trì Nhiếp Phong hô lớn, nhất bái thiên địa. Tần Sương vừa muốn cong lưng, đột nhiên bị yêu nguyệt một cái kéo lại, chậm đã. Toàn trường yên tĩnh. Yêu Nguyệt lạnh lạnh nhìn quét mọi người, từ hôm nay, Tần Sương sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ai dám chuyện cười hắn, bệnh. Mấy chục viên băng châm đóng ở khách mời chân trước. Đây chính là hạ tràng. Các tân khách, không dám cười. Tuyệt đối không dám cười. Tần Sương cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nguyên lai. Bị ba đạo cung chủ bảo vệ cảm giác, còn rất tốt. Chương 311, Mộ Dung gia ở Europa tìm đường chết ký. Chương 311, Mộ Dung gia ở Europa tìm đường chết ký. Cửu Châu Đại Lục, Nhân Hoàng Cung. Lý Tử Lân chính nhàn nhã lật xem tấu chương, đột nhiên, một phong đến từ Europa mã hóa điện báo bị khẩn cấp trình lên. Hả? Tử Lăng phát tới. Hắn nhíu mày, mở ra vừa nhìn, vẻ mặt từ từ vi diệu. Điện báo nội dung ngắn gọn sáng tỏ, bệ hạ, Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc ở Europa làm việc, đã đánh chớp nhoáng vẻ ở sở rất vương triều, Ba Lan, ý đồ chia sẻ thần long đế quốc. Khấu Trọng đã nâng đao đi chém người, thần do gió bẩm báo. Lý Tử Lân nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục ba chữ, sửng sốt 2 giây, lập tức bật cười, hoắc, lão già này còn chưa hết mơ tưởng đây. Lịch sử tiểu thiếp sĩ, Mộ Dung Phục, cô tô Mộ Dung thị thế hệ cuối gia chủ, suốt đời giấc mơ, phụ hưng đại yến, làm sao Cửu Châu từ lâu nhất thống, Viêm hoàng đế quốc mạnh đến làm người tuyệt vọng. Loan Loan tập hợp sang đây xem một ánh mắt, cười khúc khích, này Mộ Dung Phục đúng là chấp nhất, Cửu Châu không sống được nữa, chạy Europa giàn vật đi tới. Hoàng Dung nâng quay hàm, nhiều hứng thú nói, có điều, hắn tuyển địa phương có thể không tốt lắm a. Lý Tử Lân nheo lại mắt, xác thực không tốt lắm, bởi vì, mẹ ở sở rất vương triều, là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn chăm chú rất lâu thì mỡ. Thời gian đổ về 3 tháng trước, Europa đại lục. Mộ Dung Phục đứng ở một nơi hoang vu gò núi trên, nhìn phương xa mơ hồ có thể thấy được vẻ ở sở rất vương triều lâu đài, trong mắt lập lòe dã tâm ánh sáng. Phụ thân, chúng ta ngủ đông nhiều năm, bây giờ rốt cục đợi được cơ hội. Mộ Dung Bắc đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Phục Nhi, Viêm hoàng đế quốc thế lớn, chúng ta chỉ có thể khắc tìm ra đường. Những năm này, Mộ Dung phụ tử ở Cửu Châu không sống được nữa, chỉ có thể xa độ trùng dương, đi đến Europa. Bọn họ mai danh nhận tích, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ. Mãi đến tận, bọn họ nghe nói Vũ Minh Hùng, Khấu Trọng mọi người ở hải ngoại phong vương tin tức. Cửu Châu ở ngoài, lại có rộng lớn như vậy thiên địa. Mộ Dung Phục kích động đến cả người run rẩy, nếu Cửu Châu đã vơ ngã Mộ Dung thị đất đặt chân, vậy thì tại đây ở Europa, trùng kiến đại yến. Mộ Dung bác, nhi tử, ngươi xác định không phải chuyển sang nơi khác tiếp tục tìm đường chết. Liền, Mộ Dung Phục cắn răng một cái, kéo một nhánh do Lưu Vong kỵ sĩ, chán nản quý tộc cùng sơn tặc tạo thành quân không chính quy, trực tiếp đối với vẻ ở sở rất vương triều phát động tiến công châm đoáng. Sau đó, bọn họ lại thành công. Vẻ ở sở rất vương triều quân đội cái nào nhìn thấy đấu chuyển tinh di loại này cao cấp võ học. Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc như vào chỗ không người, ngăn ngắn 7 ngày, liền công chiếm vương đô. Vẻ ở sở rất quốc vương, các ngươi người Đông Phương đánh nhau làm sao chả mang đàn hồi thương tổn. Thần Long Đế quốc, hoàng cung. Cái gì? Vẻ ở sở rất vương triều bị diệt. Khấu Trọng vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng, lão tử nhìn chăm chú nửa năm thì mỡ, lại bị người chặn ngang. Từ Tử Lăng bình tĩnh điệu nhấp một trà, bình tĩnh, theo thám tử báo, đối phương dùng chính là lấy đạo của người trả lại cho người võ học. Khấu Trọng sững sờ, cô tô Mộ Dung ra. Từ Tử Lăng gật đầu, hơn nữa, bọn họ bước kế tiếp tựa hồ muốn ra tay với chúng ta. Ha. Khấu Trọng tức nở nụ cười, Mộ Dung Phục lao già này, ở Cửu Châu không sống được nữa, chạy nơi này đến ngang ngược. Hắn một tay tóm lấy phiên vân đao, đằng đằng sát khí, đi. Dạy dỗ bọn họ cái gì gọi là tới trước tới sau. Từ Tử Lăng, song xuôi, Trọng thiếu tiến vào cuồng bạo hình thức. Vẻ ở sở rất trong vương cung, Mộ Dung Phục chính đắc ý vô cùng địa ngồi ở trên vương tọa, sự tưởng tượng đế quốc đại yến huy hoàng tương lai. Đột nhiên, báo. Ngoài thành có một nam tử tóc đen, tự gọi Khấu Trọng, yêu cầu bệ hạ đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Mộ Dung Phục cau mày, Khấu Trọng. Cái nào Khấu Trọng? Mộ Dung Bắc sắc mặt đột nhiên biến, lẽ nào là thiếu soái Khấu Trọng? Mộ Dung Phục, các loại, hắn không phải ở Cửu Châu sao? Không chờ bọn hắn phản ứng lại, vương cung cổng lớn ầm ầm nổ tung. Bụi mù bên trong, Khấu Trọng gánh phiên vân đao, nhanh chân bước vào, nhếch miệng nở nụ cười, Mộ Dung lão nhi, nghe nói ngươi muốn đánh lao tử chủ ý. Mộ Dung Bắc lập tức che ở nhi tử trước mặt, trầm giọng nói, Khấu Trọng, ngươi ta không thủ không oán, hà tất ít nói nhảm. Khấu Trọng lưỡi đao chỉ tay, cướp địa bàn của lão tử, còn dám nói không thủ không oán. Lời còn chưa dứt, phiên vân đao đã hóa thành một đạo màu đen lôi đỉnh, chém thẳng vào Mộ Dung Bắc. Đấu chuyển tinh di, Mộ Dung Bắc vội vàng vận lên tuyệt học, nỗ lực đàn hồi công kích. Nhưng mà, ầm, đao khí như rồng, Mộ Dung Bắc đấu chuyển tinh di xem giấy bình thường, trong nháy mắt bị đánh nát. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, va mặc vào ba bức tường, thổ huyết không ngừng. Mộ Dung Phục, cha, ngươi đấu chuyển tinh di có phải hay không quá thời hạn? Khấu Trọng vẩy vẩy đao, ghét bỏ nói, liền tài nghệ này cũng dám học người mở rộng đất đai bên dưới. Mắt thấy cha đệ bị nhất đao chém phế, Mộ Dung Phục rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, Khấu Trọng so với nghe đồn bên trong còn kinh khủng hơn. Hắn quyết định thật nhanh, hô lớn, toàn quân lui lại. Sau đó, chính mình trước tiên lưu. Quân không chính quy, nói tốt đồng sinh cộng từ đây. Khấu Trọng đang muốn truy kích, Từ Tử Lăng đông nhiên đè lại bờ vai của hắn, "Trọng thiếu, quên đi, để bọn họ đi thôi." Khấu Trọng khó chịu, "Làm gì? Loại này gieo vạ giữ lại ăn Tết." Từ Tử Lăng khẽ mỉm cười, "Bọn họ trốn phương hướng, là Vũ Minh không Trung Quốc." Khấu Trọng sững sờ, lập tức lộ ra thiếu đạo đức nụ cười, "Khá lắm, ngươi đây là mượn đao giết người à?" "Vũ Minh không, Từ Tử Lăng, ngươi lại hố ta." Một tháng sau, Trung Quốc biên cảnh. Quần áo lam lũ Mộ Dung Phục đỡ thoi thóp Mộ Dung Bác, vô cùng chật vật địa trốn vào một mảnh rừng rậm. "Phụ thân, kiên trì một chút nữa, chỉ cần đến Trung Quốc, chúng ta liền có thể đồng sơn tái khởi." Mộ Dung Bác hơi thở mong manh, "Phục Nhi, vi phụ khả năng không chịu được nữa." Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh tiếng lục lạc. Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn lên, một tên mặc hoa phục, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đang ngồi ở trên cây, lắc hai chân, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. "Hai vị, lạc đường sao?" Mộ Dung Phục cảnh giác nói, "Ngươi là người nào?" Thiếu nữ méo xệch đầu, "Ta là Chu Quốc tuần tra sứ, Vũ Minh không đồ đệ, Thượng Quan Uyển Nhi." Nàng nhảy xuống cây, vỗ tay một cái, "Người đến, đem hai vị này quý khách xin mời đi uống trà." "Mộ Dung Phục, chờ chút. Này trà có phải là đòi mạng loại kia?" Tin tức truyền về Cửu Châu, Lý Tử Lân cười đến đập thẳng bàn, "Mộ Dung Phục lao già này, chạy ở Europa quay một vòng, kết quả bị Khấu Trọng nhất đao chém thế, lại bị Vũ Minh không lầm lầu." Loan Loan không nhịn được cười, lần này, hắn cuối cùng cũng coi như có thể triệt để tuyệt vọng rồi chứ. Hoàng Dung lắc đầu, "Không hẳn, nói không chắc hắn hiện tại chính cân nhắc làm sao ở Chu Quốc làm phụ quốc đây." Trường Tôn Vô Cấu bình tĩnh bù đao, sau đó bị Vũ Minh không làm thành tựa băng, đặt tại cửa hoàng cung làm trang sức. Cách xa ở Chu Quốc Mộ Dung Phục, đột nhiên dùng mình một cái. Chương 312, Giang Ngọc Yến sốt ruột cha. Chương 312, Giang Ngọc Yến sốt ruột cha. Mấy ngày nay, Giang Ngọc Yến tâm tình rất xấu. Thành Cửu hiện nay nhân hoàng sủng ái nhất hoàng quý phi một trong, nàng từ lâu không phải năm đó cái kia mặc người ước hiếp tiểu thị nữ, mà là nắm quyền lớn, uy trấn hậu cung Ngọc Quý phi. Có thể một mực ngay ở này Xuân Phong đắc ý thời điểm, nàng cái kia sốt ruột cha Giang Biệt Hạc, dĩ nhiên nô ra. Giang Biệt Hạc, hắn làm sao còn sống sót? Giang Ngọc Yến ngồi ở trong tầm cung, ngón tay chăm chú nắm bắt chén trà, đốt ngón tay đều hiện ra bạch. 10 năm trước, khi nàng vẫn là Lý Tử Lân bên người tiểu thị nữ lúc, từng ở Bắc Minh kinh sư mạnh mẽ giáo huấn Giang Biệt Hạc lao bà Lưu Mị. Kết quả Lưu Mị chỗ dựa, đông sưởng đốc chủ Lưu Hỷ chạy tới trả thù, lại bị Lý Tử Lân trở tay chấn áp. Càng thảm hại hơn chính là, Lưu Hỷ người lãnh đạo trực tiếp Tào Chính Thuần bởi vậy bị Chu Hậu chiếu thưởng một trận thẻ che thịt nướng bộ mặt mất hết. Nổi giận Tào Chính Thuần trực tiếp nắm Lưu Hỷ khai đao, mà mất đi chỗ dựa Giang Biệt Hạc một nhà, trong đêm cuốn gói chạy trốn, từ đây mai danh nhận tích. Giang Ngọc Yến vốn tưởng rằng, đời này cũng không cần gặp lại được cái này bạc tình bạc nghĩa phụ thân rồi. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, 10 năm sau, Giang Biệt Hạc dĩ nhiên nên ngang mà xuất hiện ở thành Trường An, còn mang theo Giang Ngọc Phượng cùng Giang Ngọc Lang, tiêu căng tuyên sưng, Ngọc Quý Phi là con gái của ta. Giang Ngọc Yến, ta hiện tại giết người diệt khẩu vẫn tới kịp sao? Thành Trường An, nào đó xa hoa khách sạn. Giang Biệt Hạc mặc áo gấm hoa phục, đuốt râu, đầy mặt đắc ý đối với nhi nữ nói rằng, Ngọc Phượng, Ngọc Lang, các ngươi yên tâm, vi phụ đã chuẩn bị được rồi, ngày mai liền mang bọn ngươi tiến cùng nhận thân. Giang Ngọc Phượng có chút thất vọng, cha, Ngọc Yến muội muội, thật sự gặp nhận chúng ta sao? Giang Biệt Hạc tự tin nở nụ cười, nàng dám không tiếp thu. Bây giờ nàng là cao quý hoàng quý phi, nếu dám không sợ người lạ phụ, người trong thiên hạ gặp thấy thế nào nàng? Nhân hoàng gặp thấy thế nào nàng? Giang Ngọc Lang, cha, ngài chiêu này đạo đức bắt cóc chơi đến thật lưu. Giang Ngọc Lang con mắt hơi chuyển động, định mà nói, cha nói đúng. Tỷ tỷ bây giờ thăng chức rất nhanh, kéo rút một hồi nhà mẹ đẻ cũng là nên. Giang Biệt Hạc hài lòng gật đầu, không sai, chờ chúng ta tiến cùng, Ngọc Lang ngươi ngay ở trong triều mưu cái chức quan, Ngọc Phượng cũng có thể gả cái vương hầu công tử, chúng ta Giang gia từ đây liền phát đạt. Giang Ngọc Yến, Viễn Trình cảm ứng ha ha, các ngươi nghĩ hay lắm. Nhân hoàng trong cung, Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn vẻ mặt tối tăm Giang Ngọc Yến, nhẹ nhàng vô vỗ tay của nàng, Ngọc Yến muội muội, kỳ thực không cần cổ não. Giang Ngọc Yến cắn răng, không một hạt bụi tỉ tỉ, ngươi là không biết Giang Biệt Hạc có bao nhiêu vô liêm sỉ. Hắn hiện tại nói rõ là muốn mượn ta thế, ta như trực tiếp độc thủ, ngược lại để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Trưởng Tôn Vô Cấu khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ngươi suy nghĩ một chút, Giang Biệt Hạc đời này đắc tội qua bao nhiêu người, mà trong những người này lại có bao nhiêu thiếu bây giờ ngay ở Trường An. Giang Ngọc Yến sững sờ, lập tức con mắt sáng lên, ngươi là nói Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết, Yến Nam Thiên. Trưởng Tôn Vô Cấu mỉm cười gật đầu, còn có Tô Anh. Giang Ngọc Yến, Diệu A, mượn đao giết người còn có thể rũ sạch quan hệ. Ngày mai Giang Biệt Hạc đắc ý vô cùng khu vực nhìn nữa đi ở Trường An trên đường cái, chuẩn bị tiến cung nhận thân. Đột nhiên, nha, này không phải Giang đại hiệp sao? 10 năm không gặp, phong thái vẫn còn a. Một đạo thanh âm lười biếng chuyển tới từ phía bên cạnh. Giang Việt Hạc quay đầu nhìn lại, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Giang Tiểu Ngư, cái này đã từng bị hắn làm hại cửa nát nhà tan thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành tuấn lãng thanh niên, chính dựa vào bên tường, cười hì hì nhìn hắn. Giang Tiểu Ngư. Giang Việt Hạc cố gắng trấn định, ngươi nhận lầm người. Nhận sai. Giang Tiểu Ngư quyết đại địa trợn mắt lên, không thể nào. Ngài khuôn mặt già nua này, ta có thể ký mười mấy năm đây. Giang Ngọc Lang, cha, tình huống không ổn a. Chưa kịp Giang Việt Hạc phản ứng lại, lại một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Giang Việt Hạc, ngươi còn nhớ ta sao? Hoa Vô Khuyết, áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, ánh mắt nhưng như dao sắc bén. Giang Việt Hạc chân mềm nhũn, suýt chút nước quỷ, Hoa công tử, năm đó việc đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Hoa Vô Khuyết cười gằn, ngươi hại chết cha mẹ ta, cũng là hiểu lầm. Giang Ngọc Phượng, cha, ngài đến cùng có bao nhiêu kẻ thù a? Ngay ở Giang Việt Hạc tiến thối lưỡng nan lúc, thanh âm càng đáng sợ truyền đến, Giang Việt Hạc nhận lấy cái chết. Tiến Nam Thiên, vị này đệ nhất thiên hạ kiếm khách, trực tiếp rút kiếm liền chặt. Giang Việt Hạc sợ đến hồn phi phách tán, xoay người liền muốn chạy, kết quả một đầu va tiến vào một người trong lồng ngực, Tô Anh. Nàng cười híp mắt đưa lên một chén trà, Giang Tiền Bối, uống chén trà áp chế kinh hãi. Giang Việt Hạc, này trong trà có phải là có độc? Sau nửa canh giờ, Trường An phủ nha. Sương mặt sương mũi Giang Việt Hạc bị trói gô ném xuống đất, Giang Tiểu Ngư, Hoa Vô Khuyết, Tiến Nam Thiên cùng Tô Anh đứng ở một bên, đầy mặt chúng ta chỉ là đi ngang qua vẻ mặt vô tội. Phủ Doãn đại nhân đau đầu mà nhìn bọn họ, mấy vị đại hiệp, đây là. Giang Tiểu Ngư cười hì hì nói, đại nhân, chúng ta chỉ là cùng Giang Tiền Bối tự ôn chuyện, không nghĩ đến hắn quá kích động, chính mình xuất thành như vậy. Hoa Vô Khuyết gật đầu, đúng, chúng ta có thể làm chứng. Tiến Nam Thiên hừ lạnh, hắn nếu không phục, có thể cùng ta so kiếm. Phủ Doãn, ngài này so kiếm xong, hắn còn có thể sống sao? Cuối cùng, Giang Việt Hạc lấy gây hấn gây chuyện tội danh, bị phán lưu vong Tây vực đảm bỏ. Cho tới Giang Ngọc Phượng cùng Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Yến nhân từ địa cho bọn hắn một bút bạc, để bọn họ tự mưu sinh đường đi tới. Giang Ngọc Lang, tỷ, ta nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Giang Ngọc Yến, nói nhảm nữa, đưa ngươi đi bồi cha đảm bỏ. Sau đó, Giang Ngọc Yến cố ý đi Tây vực thăm viếng Giang Việt Hạc. Nhìn mặt mày xám xịt đào mỏ cha già, nàng ôn nhu nở nụ cười, cha, con gái hiếu thuận chứ. Cố ý cho ngài tìm cái dưỡng lão địa phương tốt. Giang Việt Hạc khóc ròng ròng, Ngọc Yến, cha biết sai rồi. Cứu giúp cha đi. Giang Ngọc Yến thở dài, từ trong tay áo móc ra một cái bí đỏ tử, đưa cho Giang Công, chăm sóc thật tốt cha ta, đừng làm cho hắn quá mệt mỏi. Giang Công túi đầu không lưng, nương nương yên tâm, tiểu nhân nhất định để hắn an độ tuổi già. Giang Việt Hạc, này cờ mở nở là an độ tuổi già. Chương 313, Cao Thiên Nguyên tận thế. Chương 313, Cao Thiên Nguyên tận thế. Theo Cửu Châu kết giới triệt để mở ra cùng vị diện lên cấp, toàn bộ Cửu Châu đại lục nồng độ linh khí đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Núi non sông suối, cây cỏ chim ong đều được linh khí tầm bổ. Người tu hành càng là mọc lên như nấm giống như hiện lên. Nhưng mà, linh khí thức tỉnh làn sóng không giới hạn với Cửu Châu đại lục, liền ngay cả quanh thân đại lục cũng chịu đến ảnh hưởng. Đông Doanh chính là một người trong đó. Nguyên bản trên vùng đất này cái gọi là thần linh có điều là phàm nhân tín ngưỡng ngưng tụ linh thể, tuy có thần thông, nhưng không chân chính thần cách. Có thể theo Cửu Châu linh khí tản ra, Đông Doanh nồng độ linh khí cũng bắt đầu kéo lên, những người bị cung phụng trăm nghìn năm thần linh càng dần dần sinh ra chân chính linh trí. Trong đó, cường đại nhất chính là bị Đông Doanh vạn dân cùng bái, Thiên Chiếu đại thần. Cao Thiên Nguyên, Đông Doanh thần tộc chỗ ở Thiên Chiếu đứng ở đám mây, cảm thụ trong cơ thể thần lực mênh mông, trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Rốt cục, bản tọa rốt cục không còn là hư huyễn tín ngưỡng, mà là chân chính thần linh. Nhưng mà, nàng rất nhanh phát hiện một cái vấn đề chí mạng, nàng không có chân chính thân thể. Sự tồn tại của nàng hoàn toàn ỷ lại với phàm nhân tín ngưỡng cùng mỏng manh linh khí, như muốn chân chính bước vào thần cảnh, nhất định phải nắm giữ một bộ hoàn mỹ thân thể. Liền, Thiên Chiếu bắt đầu sưu tầm thích hợp thân thể. Rất nhanh, ánh mắt của nàng khóa chặt Cửu Châu đại lục, không một hạt bụi thân thể. Lý Thanh Nô, trưởng tôn vô cấu con gái, trời sinh không một hạt bụi thần thể, tinh khiết không chút tì vết, chính là Thiên Chiếu tha thiết ước mơ lọ chứa. Thiên Chiếu, chỉ cần đoạt sát nàng, ta liền có thể trở thành là chân chính thần linh. Nàng cười lạnh một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Cửu Châu mà đi. Côn Lôn tiên cảnh, giao trì bên bờ. Tây Vương Mẫu chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hơi nhướng mày, bấm chỉ tính toán, trong mắt hàn quang đột nhiên hiện. Chỉ là Đông Doanh Ngụy Thần, cũng dám mơ ước bản tọa đệ tử. Nàng đột nhiên đứng dậy, tay áo bào vung lên, nước của giao trì trong nháy mắt sôi trào. Người đến. Ở. Mấy tên tiên nữ lập tức tiến lên, truyền lệnh xuống, bản tọa muốn đích thân đi một chuyến Cao Thiên Nguyên. Các tiên nữ, xong xuôi, nương nương tất rồi, Đông Doanh muốn xui xẻo rồi. Thành Trương An, hoàng cung ngự hoa biên, Lý Thanh Ngô đang ngồi ở trong lương đình đánh đàn, tiếng đàn thanh u như nước suối len keng. Nàng tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng khí chất xuất trần, mặt mày vừa có trưởng tôn vô cấu dịu dàng, lại có Lý Tử Lân anh khí. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, nàng hình như có cảm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kỳ quái, làm sao có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác? Nàng vẫn chưa lưu ý, tiếp tục túi đầu đánh đàn. Nhưng mà, ngay ở nàng thả lỏng cảnh giác trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, xông thẳng mi tâm của nàng. Ha ha ha, không một hạt bụi thần thể là của ta rồi. Thiên Chiếu tiếng cười điên cuồng ở trong đầu của nàng nổ vang. Lý Thanh Nô kinh hãi, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Lý Thanh Nô, nguy rồi. Ngay ở Thiên Chiếu sắp đắc thủ trước mắt, nghiệp chướng, muốn chết. gầm lên một tiếng như lôi đình nổ tung, thiên chiếu thần hồn như bị sét đánh, trực tiếp bị dung ra Lý Thanh Ngô bên ngoài cơ thể. Lý Thanh Ngô ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ung dung hoa quý bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là sư tôn của nàng, Tây Vương Mẫu. Sư tôn. Tây Vương Mẫu lạnh lạnh quét nàng một ánh mắt, Thanh Ngô, lui ra. Lý Thanh Ngô vội vã lui sang một bên, lòng vẫn còn sợ hãi địa vô ngực. Lý Thanh Ngô, sư tôn sinh khí lên thật là đáng sợ. Thiên chiếu bị mạnh mẽ dung ra, thần hồn bị hao tổn, hoảng sợ nhìn Tây Vương Mẫu, ngươi là ai? Tây Vương Mẫu cười gằn, bản tọa danh hiệu, ngươi cũng xứng hỏi. Nàng giơ tay vung lên, thiên chiếu thần hồn trong nháy mắt bị cầm cố ở giữa không trung, không thể động đậy. Chỉ là tín ngưỡng nguy thần, cũng dám động bản tọa đệ tử. Thiên chiếu dây rủa hô, ta chính là Đông Doanh Thiên chiếu đại thần. Ngươi như giết ta, Đông Doanh vạn dân sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Vương Mẫu như là nghe được cái gì chuyện cười nhạo một tiếng, Đông Doanh vạn dân. A, bản tọa hôm nay liền nhường ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính thần linh phẫn nộ. Lời còn chưa dứt, nàng tay áo bảo dương ra, trực tiếp xé rách hư không, mang theo thiên chiếu thần hồn bước vào trong đó. Lý Thanh Ngô, sư tôn đây là muốn đi đâu? Cao Thiên Nguyên. Đông Doanh chúng thần chính đang cử hành tiệc rượu, đột nhiên bầu trời nứt ra một khe hở khổng lồ, Tây Vương Mẫu đạp không mà ra, trong tay mang theo thoi thóp thiên chiếu. Thiên chiếu đại nhân. Chúng thần kinh hãi. Dù họ bị mệnh gầm lên, yêu nghiệt phương nào, dám đả thương ta tỷ tỷ. Tây Vương Mẫu lạnh lạnh nhìn quét chúng thần, lạnh nhạt nói, hôm nay bản tọa diệt ngươi Cao Thiên Nguyên cả nhà. Ngông cuồng. Sở Sa Nụ rút kiếm vào tới, nhận lấy cái chết. Tây Vương Mẫu không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, con ngón tay búng một cái, ầm. Sở Sa Nụ trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Chúng thần, dù họ bị mệnh sợ đến co quắp ngồi ở địa, ngươi đến cùng là ai? Tây Vương Mẫu chẳng muốn trả lời, giơ tay nhấn một cái, ầm. Toàn bộ Cao Thiên Nguyên trong nháy mắt đổ nát, vô số Đông Doanh thần linh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền biến thành cho bụi. Thiên chiếu thần hồn mắt thấy tất cả những thứ này, tuyệt vọng gào thét, không. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói, nguy thần, không xứng tồn tại trên đời. Nói xong, năm ngón tay nắm chặt, phúc. Thiên chiếu thần hồn triệt để dập tắt. Cao Thiên Nguyên bị diệt trong nháy mắt, Đông Doanh các nơi cung phụng thần xã dồn dập đổ nát, tượng thần vỡ vụn. Dân chúng hoảng sợ ngã quỵ ở mặt đất, Thiên chiếu đại thần, vứt bỏ chúng ta. Lịch sử tiểu thiết sĩ, từ đây Đông Doanh lại vô thần minh, chỉ còn Cửu Châu tiên thần truyền thuyết. Côn Lôn tiên cảnh. Tây Vương Mẫu trở lại giao trì, Lý Thanh Ngô liền vội vàng tiến lên, sư tôn, ngài không có sao chứ? Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nói, không sao, một bầy kiến hôi thôi. Nàng nhìn về phía Lý Thanh Ngô, ngữ khí nghiêm túc, Thanh Ngô, ngày sau như lại có thêm người dám có ý đồ với ngươi, trực tiếp báo vi sư danh hiệu. Lý Thanh Ngô ngoan ngoãn gật đầu, vâng, sư tôn. Nội tâm, sư tôn uy vũ. Tây Vương Mẫu lại bổ sung, mặt khác, nói cho ngươi phụ hoàng, Đông Doanh cái kia mảnh địa nên thu hồi lại. Lý Thanh Ngô ánh mắt sáng lên, đệ tử rõ ràng. Chương 314, nhân hoàng sắc lệnh, Đông Doanh thanh tẩy. Chương 314, nhân hoàng sắc lệnh, Đông Doanh thanh tẩy. Làm Lý Tử Lân biết được nữ nhi bảo bối của mình Lý Thanh Ngô suýt chút nữa bị Đông Doanh ngụy thần thiên chiếu đoạt sát lúc, toàn bộ ngự thư phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Được, rất tốt. Hắn chậm rãi thả tay xuống bên trong tấu chương, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ là Đông Doanh ngụy thần cũng dám động chấm con gái. Sau một khắc, hắn đột nhiên vô một cái bàn, thanh như lôi đỉnh, truyền chấm ý chỉ, viêm hoàng cảnh nội, ngụy thần, tà thần cấm hành, người vi phạm, trảm lập quyết. Nhân hoàng giận dữ, Cửu Châu chấn động. Đạo này sắc lệnh không chỉ có truyền khắp Cửu Châu, càng lấy tốc độ nhanh nhất phát hướng về Đông Doanh đặc biệt khu hành chính. Cửu Châu tu sĩ, Đông Doanh cái nhóm này ngụy thần lần này là thật sự đã đến tấm sắt. Ngày mai, Đoạn Lãng cùng Tần Sương bị khẩn cấp gọi vào trong cung. Lý Tử Lân đem thánh chỉ đưa cho hai người, lạnh lùng nói, các ngươi tự mình đi một chuyến Đông Doanh, đem đạo này ý chỉ chứng thực. Đoạn Lãng nhếch miệng nở nụ cười, bệ hạ yên tâm, thần am hiểu nhất phàm yếu. Tần Sương lại có chút do dự, bệ hạ, Đông Doanh dù sao đã là đặc biệt khu hành chính, như động tĩnh quá to lớn. Lý Tử Lân hừ lạnh một tiếng, Liêu Sinh đán mã thủ tiểu bang này mục là làm kiểu gì? Chấm con gái ở trên địa bàn của hắn suýt chút nữa có chuyện, hắn còn muốn an ổn ngồi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhìn thấy Liêu Sinh đán mã thủ, trước tiên thế chấm đánh hắn một trận. Đánh xong nói cho hắn, nếu có lần sau nữa, hắn tiểu bang này mục cũng đừng làm. Đoạn Lãng, này việc xấu ta yêu thích. Tần Sương, bệ hạ đây là để ta mang yêu nguyệt đi đánh bại a. Trước khi đi, Đoạn Lãng tràn đầy phấn khởi địa đi tìm Liên Tinh, Tinh Nhi, có muốn cùng đi hay không Đông Doanh vui đùa một chút? Liên Tinh trừng mắt nhìn, đi Đông Doanh. Đoạn Lãng cười nói, đúng vậy, bệ hạ phái ta đi phàm yếu, ngươi tỷ không phải thích làm nhất việc này sao? Yêu Nguyệt cung chủ khẳng định cũng đi, chúng ta đồng thời, nhiều náo nhiệt. Liên Tinh che miệng cười khẽ, tốt, vừa bạn tỷ tỷ gần nhất đưa tay. Đoạn Lãng, kha kha, có Di Hoa cung hai vị cung chủ trợ trận, Đông Doanh đám người kia còn chưa hủ chết. Một bên khác, Tần Sương vẻ mặt đau khổ đối với Yêu Nguyệt nói, cái kia, bệ hạ phái ta đi Đông Doanh làm việc, ngươi muốn hay không đồng thời? Yêu Nguyệt lạnh lạnh quét hắn một ánh mắt, làm sao, sợ chính mình không bắt được? Tần Sương cười gượng, không phải, chính là cảm thấy đến có ngươi tỏa chấn, càng ổn thỏa. Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, được thôi, bản cung vừa bận nhìn Đông Doanh ngụy thần trưởng ra sao. Tần Sương, xong xuôi, nàng giọng điệu này là muốn giết người a. Ba ngày sau, Đông Doanh kinh đô, Liêu Sinh đán mã thủ sớm nhận được tin tức, mang theo một đám quan chức ở cửa thành xin lợi. Xa xa nhìn thấy Đoạn Lãng, Tần Sương và người, Liêu Sinh đán mã thủ liền đội vàng tiến lên hành lễ, hạ quan cung nên hai vị khâm sai đại nhân. Đoạn Lãng cười híp mắt giơ tay, Liêu Sinh đại nhân, đừng nóng vội khách sáo, lời còn chưa dứt, hắn một quyền nện ở Liêu Sinh đán mã thủ trên mặt. Ầm. Liêu Sinh đạn mã thủ trực tiếp bị đánh bay xa ba trượng, máu mũi phun mạnh. Đông Doanh quan trước, Tần Sương thở dài, tiến lên bù đắp một cước. Liêu Sinh đại nhân, xin lỗi, đây là ý của bệ hạ. Liêu Sinh đạn mã thủ nằm trên mặt đất, cả người đều làm động. Hai vị đại nhân, đây là cái gì ý? Đoạn Lãng lắc lắc cổ tay, cười lạnh nói, bệ hạ để ta chuyển cáo ngươi, Lý Thanh Ngô công chúa ở Đông Doanh suýt chút nữa bị Tiên Chiếu Ngụy thần hại, ngươi tiểu bang này mục là làm kiểu gì? Nếu có lần sau nữa, ngươi này cái đầu cũng đừng muốn. Liêu Sinh đạn mã thủ trong nháy mắt mặt không có chút máu, Thiên Chiếu đại thần, nàng dám đối với công chúa điện hạ ra tay? Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, cái gì Thiên Chiếu đại thần, có điều là cái nguy thần, đã bị Tây Vương mẫu nương nương dương. Liêu Sinh đạn mã thủ, xong xuôi, đánh tượng thần, lập tân tự tiếp chỉ sau. Liêu Sinh đạn mã thủ lập tức triệu tập sở hữu Đông Doanh quan chức, tuyên bố nhân hoàng sắc lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Đông Doanh cảnh nội sở hữu Thiên Chiếu, Thủ Quan Huy, Sở San Đủ, Ngọc Tào chức chờ nguy thần tượng thần, giống nhau dỡ bỏ, cải phụng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương hoặc Tây Vương mẫu nương nương. Vì lập công chủ tội, Liêu Sinh đạn mã thủ trực tiếp phái trưởng tử Liêu Sinh Dù Bệ tự mình dẫn đội, lần lượt từng cái thần xã đập tới. Liêu Sinh Dù Bệ hiệu suất cực cao, thần cung ngài sẽ, Thiên Chiếu tượng thần bị hắn nhất đao chém thành hai khúc, đội Cửu Thiên Huyền Nữ kim thân, xuất vân đại xã, Sở Sản Đủ xem bị đập nát, cải lập Tây Vương mẫu tượng thần, kinh đô tám phản thần xã, Ngọc Tào trước pho tượng bị trước mặt mọi người thiêu hủy, bách tính dồn dập cải bái Huyền Nữ nương nương. Đông Doanh bách tính, tuy rằng không hiểu, nhưng thật giống tân thần mình càng lợi hại dáng vẻ. Đoạn Lãng cũng không nhàn rỗi, mang theo liên tinh trùng quanh tuần tra. Nhìn thấy nhà ai thần xã động tác chậm, hắn trực tiếp một đạo kiếm khí quá khứ, ầm. Thần xã nóc nhà tại chỗ hất bay. Thần xã chủ trì, đại nhân, chúng ta chính đang phá. Chính đang phá a. Liên tinh thì lại phụ trách động viên bách tính, ôn nhu nói, chư vị không cần kinh hoàng, tân cung phụng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương chính là Cửu Châu chính thần, che chở vạn dân, mạnh hơn đám gian thần kia hơn nhiều. Dân chúng nhìn bị phá đến liệm xiểm thần xã, run lẩy bẩy, vâng, là. Chúng ta nhất định thành kính cung phụng. Đoạn Lãng, Liên Tinh cô nương nói chuyện chính là em hai, nào giống ta, chỉ có thể phá. Một bên khác, Tần Sương đi theo sau Yêu Nguyệt, nhìn nàng mặt lạnh dò xét các châu. Mỗi khi có Đông Doanh quan chức hành sự bất lực, Yêu Nguyệt liền lạnh lùng nói, loại phế vật này, giữ lại cần gì dùng. Sau đó, ầm. Tên đưa quan chức liền sẽ bị nàng một trưởng vỗ tiến vào tường bên trong. Tần Sương, vậy hạ tại sao phải để ta cùng nàng một tổ a? Nào đó thứ, một tên ngoan cố thần quan cự không dỡ bỏ tiên chiếu xem, còn hô lớn tiên chiếu đại thần vĩnh hằng. Yêu Nguyệt ánh mắt phát lạnh, giơ tay một đạo minh ngọc chân khí, phốc. Thần quan tại chỗ đông thành tượng đá. Nàng lạnh nhạt nói, hiện tại vĩnh hằng. Đông Doanh quan chức, phá. Chúng ta lập tức phá. Một tháng sau, Đông Doanh toàn cảnh ngụy thần tế tự triệt để thanh trừ, sở hữu thần xã cải phụng Cửu Thiên Huyền Nữ hoặc Tây Vương mẫu. Liêu Sinh đán mã thủ nơm nớp lo sợ trên đất ấu, vậy hạ, Đông Doanh ngụy thần đã tất cả diệt trừ, tân tự chính thần hương hỏa cường thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Lý Tử Lân xem xong tấu chương, hừ lạnh một tiếng, coi như hắn thất thời. Mà Cửu Châu các tu sĩ nghe nói việc này sau, dồn dập cảm khái, nhân hoàng giận dữ, ngụy thần tuyệt tích. Chương 315, Liêu Sinh nhà quyền lực trò chơi chương 315, Liêu Sinh nhà quyền lực trò chơi thành Trường An, ngự thư phòng. Lý Tử Lân trong tay nắm bắt Đoạn Lãng từ Đông Doanh phát tới điện báo tin vắn, khóe miệng hơi dương lên. Cái này Liêu Sinh Dụ Bệ đúng là một nhân tài. Tin vắn thượng thanh thanh sở sở địa biết, Liêu Sinh đán mã thủ trưởng tử Liêu Sinh Dụ Bệ phá miếu tối ra sức, phản ứng nhanh chóng nhất, trong vòng 3 ngày phá hủy ngụy tượng thần hơn 300 tòa, bách tính dồn dập cải phụng Huyền Nữ nương nương. Lý Tử Lân hài lòng gật gù, để bút bung lên, Liêu Sinh Dụ Bệ trùng dũng đáng khen, thăng chức Đông Doanh thứ sử, chuyên tổ chức thần đạo chỉnh đốn công việc. Thánh chỉ vừa ra, cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Đông Doanh. Cửu Châu triều thần, bệ hạ đây là muốn làm sự tình a? Đông Doanh, Châu Mục phủ. Liêu Sinh đán mã thủ nhận được thánh chỉ lúc, cả người đều cứng lại rồi. Dù bệ hạ, thăng nhiệm thứ sử. Hắn nhìn chằm chằm trên thánh chỉ tự, tay hơi run. Thứ sử, vậy cũng là trực tiếp hướng về triều đình báo cáo chức vị, cùng Châu Mục cung cấp. Nói cách khác, con trai của hắn bây giờ cùng hắn lớn bằng, thậm chí ở một số sự vụ trên còn có thể ép hắn một đầu. Liêu Sinh đán mã thủ, xong xuôi, chết tiệt thiên chiếu. Người hại chết lão phu. Mà một bên khác, Liêu Sinh dù bệ hạ nhận được thánh chỉ sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói, "Thần, tạ bệ hạ long ân." Sau khi đứng dậy, khoe miệng hắn làm nổi lên một vẻ cười gằn, "Phụ thân, ngài không nghĩ đến chứ? Liêu Sinh dù bệ hạ, lần này, ta xem ngài còn làm sao đè lên ta." Đêm đó, Liêu Sinh đán mã thủ khẩn cấp triệu kiến Tâm Phúc gia thần. "Chư vị, dù bệ hạ tiểu tử này cánh cứng rồi, lại bỏ đến lao phu trên đầu." Các gia thần hai mặt nhìn nhau, một người trong đó cẩn thận nói, "Đại nhân, thứ sử tuy cùng Châu Mục cung cấp, nhưng dù sao ngài là gia chủ, hắn thế nào cũng phải nghe ngài chứ." Liêu Sinh đán mã thủ cười gằn, "Nghe ta. Các ngươi không thấy hắn ngày hôm nay cái kia phó dáng rất đắc ý?" Mắt hắn híp lại, thấp giọng nói, phải nghĩ biện pháp phân hắn quyền. Kế hoạch 1, lấy gia tộc đoàn kết vì là do, yêu cầu Dụ Bệ đem bộ phận phá miếu sự vụ chuyển giao để Liêu Sinh Tam Lang phụ trách. Kế hoạch 2, trong bóng tối phân tán lời đồn, nói Dụ Bệ vì thằng quan không chừa thủ đoạn nào, liền chính mình thần xã đều đánh. Kế hoạch 3, liên lạc Đông Doanh cựu quý tộc, để bọn họ chống lại tân thần xem cung cụng, cho Dụ Bệ chế tạo phiền phức. Liêu Sinh đán mã thủ, gừng càng già càng cay. Thế nhưng Liêu Sinh đán mã thủ coi thường chính mình người trưởng tử này, Liêu Sinh Dụ Bệ không phải là ăn chay. Hắn đã sớm ngờ tới phụ thân gặp có động tác, sớm làm ba tay chuẩn bị, trực tiếp lôi kéo Đoạn Lãng. Hắn tự mình đi bái phòng Đoạn Lãng, cung kính nói, "Đoạn đại nhân, vậy hạ nếu để ta phụ trách thần đạo chỉnh đốn, ta nghĩ mời ngài phái mấy vị Cửu Châu tu sĩ hiệp trợ, dù sao Đông Doanh thế lực cũng ngoan cố, ta sợ một người ứng phó không được. Đoạn Lãng đang lo không việc vui xem, thoải mái đáp ứng, không thành vấn đề. Ta để Liên Tinh mang mấy cái Di Hoa cung đệ tử giúp ngươi. Liên Tinh, phụ tử các ngươi đấu pháp, mắc mớ gì đến ta? Đệ nhị tay, khống chế dư luận. Dù bệ trực tiếp lấy thứ sử danh nghĩa tuyên bố thông cáo, phàm chống lại tân thần cung phụ người, coi làm lưu lịch, liên lụy tam tộc. Đồng thời, hắn trong bóng tối thu mua người kể chuyện, trắng trợn tuyên dương, liều sinh dù bệ đại nhân chính là bệ hạ khâm điểm, Đông Doanh tương lai liền dựa vào hắn. Đông Doanh mắt tính, đã hiểu, chạm dù bệ đại nhân bên này. Thứ ba tay, không tưởng phụ thân. Hắn lợi dụng thứ sử chức quyền, đem châu mục phủ tài chính, nhân sự quyền từng bước chốc ra, thậm chí trực tiếp hướng về triều đình xin. Đông Doanh châu mục tuổi tác đã cao, xin mời tăng phái trợ thủ yểm trợ. Lý Tử Lân, nha. Đây là muốn đoạt quyền a? Đúng. Một tháng sau, Đông Doanh triều đình. Liêu Sinh đán mã thủ sắc mặt tái xanh mà nhìn Du Bệ, ngươi đây là ý gì? Vì sao tự ý điều động châu mục phủ thị vệ? Du Bệ bình tĩnh nói, phụ thân, căn cứ Đông Doanh đặc biệt khu hành chính quản lý điều lệ thứ sử có quyền điều phối cảnh nội sở hữu lực lượng vũ trang, lấy bảo đảm chính lệnh thông suốt. Liêu Sinh đán mã thủ vô bàn đứng dậy, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Du Bệ khẽ mỉm cười, phụ thân nói quá lời, nhi tử chỉ là tuân bệ hạ ý chỉ làm việc. Chúng con trước, đánh tới đến. Đánh tới đến. Ngay ở hai cha con Dương cung bạn kiếm lúc, Liên Tinh mang theo Di Hoa cung đệ tử đi vào. Nàng ôn nhu nói, hai vị đại nhân, há tất nổi giận, không bằng ngồi xuống uống chén trà. Liêu Sinh đán mã thủ nhìn thấy Liên Tinh, nhất thời yên, đây chính là Di Hoa cung nhị cung chủ, đại biểu Cửu Châu thế lực thái độ. Hắn cắn răng ngồi xuống, trong lòng thầm hận, nghịch tử. Thậm chí ngay cả Cửu Châu người đều lôi kéo. Thanh Trương An, Lý Tử Lân nhìn Đông Doanh mà báo, vui cô tả, Liêu Sinh nhà này hai cha con, đánh đến rất hoan à. Hoàng Dung cười nói, bệ hạ không dự định nhúng tay. Lý Tử Lân vung vung tay, nhúng tay cái gì? Để bọn họ đấu, đánh đến càng tàn nhẫn, Đông Doanh càng an ổn. Mắt hắn híp lại, dù bệ hạ có dạ tâm, nhưng càng thức thời vụ, Liêu Sinh đán mã thủ muốn bảo vệ quyền, cũng không dám công khai kháng chỉ. Sự cân bằng này, vừa vặn, quân nhu tinh túy, để thuộc hạ lẫn nhau ngăn được, hoàng quyền mới có thể vững chắc. Ngay ở phụ tử tranh chấp gây cấn tột độ lúc, Liêu Sinh Tuyết Bay đột nhiên công khai phát ra tiếng, ta Liêu Sinh Tuyết Bay chỉ cống hiến cho bệ hạ, không tham dự gia tộc nội đấu. Nàng trực tiếp mang theo nhân mã của mình đi tới biên cảnh, lấy tên đẹp tuần tra biên phòng. Liêu Sinh đán mã thủ, liền con gái đều phản bội ta. Liêu Sinh dù bệ hạ, muội muội thông minh. Sau 3 tháng, Đông Doanh quyền lực thanh tẩy hoàn thành, Liêu Sinh dù bệ hạ khống chế quân chính quyền to, trở thành trên thực tế Đông Doanh người đứng đầu. Liêu Sinh đán mã thủ bảo Liêu Châu mục chức xuống, nhưng chính lệnh không ra ngoài phủ môn, Liêu Sinh phiêu như nhân trung thành tin cậy bị điều nhiệm Cửu Châu cấm quân giáo đầu. Mà Đông Doanh mắt tính, sớm thành thói quen tân thần cung phụng, thậm chí có người bắt đầu kêu gọi, Cửu Châu thần linh hiện ra thánh linh, Đông Doanh từ đây đến Thái Bình. Liêu Sinh đán mã thủ một mình ngồi ở Châu mục phủ, nhìn trống rỗng đại sảnh, thở dài một tiếng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế à? Lịch sử giáo huấn, theo người hoàng chơi tâm nhãn, xem trước một chút chính mình có mấy cái mệnh. Chương 316, phái cổ mộ cùng hoàng thất kỳ diệu duyên phận. Chương 316, phái cổ mộ cùng hoàng thất kỳ diệu duyên phận. Ngày hôm đó, Chính Húc đi lại vội vã địa bước vào hậu cung, trên mặt mang theo hiếm thấy căng thẳng cùng kiên định. Hắn trực tiếp đi đến mẫu thân Trịnh Quan Âm tập cùng, hít sâu một hơi, trịnh trọng hành lễ. Mẫu phi, nhi thần có chuyện quan trọng muốn nhờ. Trịnh Quan Âm chính nhàn nhã phòng trà, thấy nhi tử thần sắc nghiêm túc, không khỏi thả xuống chén trà, ôn thanh nói, Húc nhi, chuyện gì như vậy trịnh trọng? Chính Húc mím mím môi, ánh mắt kiên định, nhi thần thích phái cổ mộ tiểu long nữ, muốn kết hôn nàng làm vợ. Phúc. Chính Quan Âm một ngụm trà phun ra ngoài, không thể tin tưởng địa trợn mắt lên, ngươi nói ai? Chính Húc chăm chú lặp lại, phái cổ mộ tiểu long nữ. Chính Quan Âm đỡ chán, âm thanh hơi run, Húc nhi, ngươi thật lòng? Chính Húc gật đầu, vâng. Chính Quan Âm trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, thôi, ngươi vừa tâm ý đã quyết, mẫu phi cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là nàng dừng một chút, sâu xa nói, ngươi phụ hoàng bên kia, chính ngươi đi nói. Chính Húc, phụ hoàng hẳn là sẽ không phản đối chứ? Bên trong ngự thư phòng, Lý Tử Lân nghe xong Trịnh Húc thỉnh cầu, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ha ha, khá lắm, thật tinh mắt. Trịnh Húc thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, phụ hoàng không phản đối. Lý Tử Lân vung tay lên, phản đối cái gì? Phái cổ mộ tuy lánh đời, nhưng gốc gác thâm hậu, tiểu long nữ càng là thiền tư tuyệt sắc, phối con ta vừa vặn. Hắn tràn đầy phấn khởi địa đứng lên, cất cao giọng nói, người đến, chuẩn bị sính lễ, thân binh, đan dược, bí tịch, hết thảy bị tiến lên. Mặt khác, lại ngăn 10 vạn lượng hoàng kim thành tiểu sinh kim. Trịnh Húc, phụ hoàng đây cũng quá ra sức. Hoàng Dung ở một bên che miệng cười khẽ, "Bệ hạ, ngài đây là chỉ lo phái cổ mộ không đáp ứng à?" Lý Tử Lân nhíu mày, chấm nhi tử cưới vợ, đương nhiên phải mặt mày rạng rỡ. Loan Loan tập hợp lại đây, vẫn cứ nói, "Cái kia tiểu long nữ nhưng là nổi danh lành lạnh tính tình, Húc nhi có thể làm được sao?" Chính Húc tự tin nở nụ cười, "Loan Di yên tâm, nhi thần tự có biện pháp. Mọi người, nhà có kịch vui để xem." Trung Nam Sơn, phái cổ mộ. Lâm Triều Anh đang lúc bế quan đả tọa, chợt nghe đệ tử vội vã đi báo, "Tổ sư, không tốt. Vũ hoàng tử Trịnh Húc phái người đưa tới sính lễ, nói muốn kết hôn Long sư tỷ." Cái gì? Lâm Triều Anh đột nhiên mở mắt ra, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nàng bước nhanh đi ra mật thất, trước mặt liền nhìn thấy tiểu long nữ đứng ở điện bên trong, vẻ mặt hiếm thấy mang theo vẻ thẹn thùng. "Long nhi, xảy ra chuyện gì?" Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, "Sư phó, Húc, Chính Húc hắn nói muốn kết hôn ta." Lâm Triều Anh mắt tối sầm lại, đỡ vách đá mới không ngất đi. Dương Quá bị Vương Ngữ Yên câu đi rồi, Lý Mạc Sầu theo Lâm Bình Chi, hiện tại ngươi lại phải gả cho Lý Tử Lân nhi tử. Nàng lẩm bẩm nói, ta phái cổ mộ là chuyên môn làm cho người ta bồi dưỡng con dâu sao? Phái cổ mộ đệ tử, tổ sư, bình tĩnh. Lâm Triều Anh hít sâu một hơi, nỗ lực cứu vãn cục diện. Long Nhi, ngươi thở nhỏ ở cổ mộ lớn lên, không dành thế sự, cái kia hoàng thất sâu như biển, ngươi thật sự đồng ý? Tiểu Long nữ trừng mắt nhìn, ngữ khí bình tĩnh nhưng kiên định, sư phó, Húc Nhi đợi ta rất tốt. Lâm Triều Anh chưa từ bỏ ý định, hắn nhưng là hoàng tử, tương lai tam thê tứ thiếp. Tiểu Long nữ khẽ mỉm cười, hắn nói, như cưới ta, đời này không nạp hai mẫu. Lâm Triều Anh, xong xuôi, nha đầu này bị giao động phải rồi. Nàng còn muốn tiếp tục khuyên, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Lâm tiền bối, văn bối chính húc, chuyên đến để bài kiến. Lâm Triều Anh khỏe miệng co giật, tiểu tử này lại tự mình đến rồi. Cổ mộ ở ngoài, chính húc toàn thân áo trắng, phong độ phi thiên, phía sau theo một chuỗi dài nhất xính lễ thị vệ, thân binh lợi khí, quý hiếm đan dược, bí tịch võ công, thậm chí còn có từng hòm óng ánh châu báu, nhìn ra phái cổ mộ đệ tử hoa cả mắt. Lâm Triều Anh mặt lạnh đi ra, ngũ hoàng tử đây là cái gì ý? Chính húc cung kính hành lễ, Lâm tiền bối, văn bối đối với Long cô nương một tấm chân tình, chuyên đến để cầu thân. Lâm Triều Anh hừ một tiếng, hoàng thất quý tộc, hà tất đến treo chọc ta phái cổ mộ đệ tử? Chính húc nghiêm mặt nói, tiền bối, ta tuy xuất thân hoàng thất, nhưng tâm mộ phái cổ mộ bảng quan khí khái, như Long cô nương nguyện gả cho, ta tất lấy một đời bảo vệ, quyết không phụ nàng. Phái cổ mộ đệ tử, hoa, thật thâm tình. Lâm Triều Anh theo dõi hắn nhìn một lát, đống nhiên nói, ngươi cũng biết ta phái cổ mộ môn uy. Chính húc gật đầu, biết. Phái cổ mộ đệ tử cần thủ trinh cẩn thận, không nhiễm trần tục. Lâm Triều Anh cười gằn, vậy ngươi cảm thấy thôi, gả vào hoàng thất, còn có thể không nhiễm trần tục? Chính húc khẽ mỉm cười, tiền bối, uy cụ là chết, người là sống. Long cô nương như gả ta, phái cổ mộ chính là hoàng thân, địa vị càng cao thượng, chẳng phải càng tốt hơn? Lâm Triều Anh, tiểu tử này, miệng lưỡi đúng là lưu loát. Ngay ở Lâm Triều Anh do dự lúc, một con bồ câu đưa thư bịch bịch bay tới, rơi vào nàng trên vai. Nàng gỡ xuống giấy viết thư vừa nhìn, sắc mặt nhất thời đặc sắc lộ ra. Tin là Lý Tử Lân tự tay viết viết, Lâm tiền bối, khuyển tử cùng dại, mong rằng tất thành. Như doãn hôn sự, phái cổ mộ có thể thu hoạch hoàng thất kho vũ khí tùy ý chọn 10 bộ tuyệt học quyền lực, khắc tứ trung nam sơn vì là phái cổ mộ vĩnh cửu đất phong. Lâm Triều Anh tay run lên, trong lòng rít gào, Lý Tử Lân, ngươi đây là trần trụi hối lộ. Nhưng 10 bộ hoàng thất tuyệt học, trung nam sơn đất phong. Lâm Triều Anh, thật giống, không thiệt thòi. Thấy sư phó dao động, tiểu long nữ bỗng nhiên nhẹ giọng nói, sư phó, ngài từng nói, phái cổ mộ đệ tử làm tùy tâm mà đi. Nàng nhấp môi, trong mắt là chưa bao giờ có kiên định, đệ tử tâm thuộc chính húc, vọng sư phó tất thành. Lâm Triều Anh nhìn ái đồ, rốt cục thở dài một tiếng, thôi thôi, con gái lớn không lưu được. Nàng trừng mắt về phía chính húc, tiểu tử, ngươi nếu dám phụ Long Nhi, lão thân liều mạng cái mạng này, cũng phải xốp ngươi viêm hoàng đế cung. Chính húc đại hỉ, trịnh trọng cúi đầu, tiền bối yên tâm, vạn bối quyết không phụ Long Nhi. Phái cổ mộ đệ tử, tổ sư đây là đáp ứng rồi. Tin tức vừa ra, Cửu Châu ổ lên, phái cổ mộ tiểu long nữ phải gả ngũ hoàng tử. Nghe nói xính lễ chất đầy trung nam sơn, hoàng thất cùng phái cổ mộ thông gia, đây là muốn nghịch thiên a. Dương Quá nghe nói việc này, gãi gãi đầu, Long cô phải lập gia đình, vẫn là bệ hạ nhi tử, vậy ta chẳng phải là muốn đổi giọng gọi cô phụ? Vương Ngữ Yên, bối phận rối loạn a. Lý Mạc Sầu thì lại cười lạnh một tiếng, sư muội đúng là có phúc lớn, gả vào hoàng thất có thể so với ta này cùng Lâm Bình Chi phiêu bạt mạnh hơn nhiều. Lâm Bình Chi âm thầm phỉ nhổ Mạc Sầu, ngươi lời này nói, chúng ta thiếu tiền không, là ngươi muốn tới trải nghiệm cuộc sống đại hôn ngày đó, trung nam sơn răng đèn kết hoa, phái cổ mộ phá lệ đối ngoại mở ra, Cửu Châu các đại môn phái dồn dập đến đây chúc mừng. Lâm Triều Anh ngồi ở chủ vị, nhìn một thân phượng quan khăn quàng vai tiểu lòng nữ, trong mắt vừa có không muốn, cũng có vui mừng. Lý Tử Lân nâng chén cười nói, Lâm tiền bối, từ nay về sau, chúng ta chính là thân gia. Lâm Triều Anh hừ một tiếng, nhưng vẫn là bưng lên ly rượu, bệ hạ, nhìn ngươi ngôn nhi lưu tín. Lý Tử Lân cười ha ha, tự nhiên. Tiệc cưới trên, chính húc nắm tiểu long nữ tay, hướng về mọi người chúc rượu. Loan Loan tiến đến Hoàng Dung bên hai, nói nhỏ, không nghĩ đến, lạnh như băng Long cô đường, cũng có mặt đỏ thời điểm. Hoàng Dung hé miệng nở nụ cười, sức mạnh của tình yêu mà. Tiểu hỏa, ăn bụng khối bánh kẹo cưới sẽ không có người phát hiện chứ? Chương 317, Đại Hoàng Tử Kinh Thiên Tráng Cử. Chương 317, Đại Hoàng Tử Kinh Thiên Tráng Cử. Cửu Châu Đại Lục, Côn Lôn Tiên Cảnh, Giao Chỉ Thánh Điện. Tây Vương Mẫu chính nghiêng người dựa vào ở ngọc châu ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một tên giao chỉ tiền nữ hoang mang hoảng loạn địa vào, âm thanh run rẩy, nương nương, không tốt, U Nguyệt Tiên Hồ không gặp. Cái gì? Tây Vương Mẫu đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi hàn quang hiện ra, U Nguyệt chính là giao chỉ chấn thủ tiên thú, ai dám động nàng? Tiên nữ nơm nớp lo sợ nói, vâng, là Thái tử điện hạ. Tây Vương Mẫu sững sờ, Lý Thừa Thiên. Nàng bấm chỉ tính toán, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc lộ ra, Lý Thừa Thiên, thiên đạo thánh thể, Lý Tử Lân trưởng tử, dĩ nhiên đem giao chỉ U Nguyệt Tiên Hồ cho quả chạy. Tây Vương Mẫu, tiểu tử này so với hắn cha còn có thể làm việc. Thành Trương An, Nhân Hoàng Cung. Lý Tử Lân chính đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên cảm ứng được một luồng quen thuộc tiên linh chi khí, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Thừa Thiên nắm một bộ bạch y, mi mục như họa U Nguyệt Tiên Hồ, ung dung đi vào. Phu hoàng, nhi thần mang nàng dâu trở về. Lý Tử Lân trong tay bút son lạch cạch rơi xuống trên bàn, trợn mắt quát mồm, ngươi nói cái gì? U Nguyệt Tiên Hồ khẽ không người, âm thanh lạnh lạnh bên trong mang theo một tia ngượng ngùng, nhìn thấy Nhân Hoàng bệ hạ. Lý Tử Lân, con trai của ta đem giao chỉ tiên vương quải trở về. Chưa kịp hắn lấy lại tinh thần, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận ngỗng gọi giống như tiếng cười, ha ha ha. Thừa Thiên khá lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ cười đến ngửa tới ngửa lui, không có hình tượng chút nào địa vô bắt đuổi, không thẹn là ta đồ tôn. So với Huyền Nữ cung các đời tổ sư đều mạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp quải giao chỉ tiền vương, này thao tác quá tú. Loan Loan theo sát phía sau, một mặt thán phục, Thừa Thiên, ngươi so với nương cái này ma đạo yêu nữ còn tà à? Loan Loan, năm đó ta nhiều nhất quyến rũ cá nhân hoàng, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đối với tiên vương ra tay. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, giao chỉ phương hướng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm lạnh như băng, Lý Thừa Thiên, cho bản tọa lăn ra đây. Tây Vương mẫu chân đạp tường vân, đang đằng sát khí địa dáng lâm nhân hoàng cung, mục quang như đao giống như nhìn chằm chằm Lý Thừa Thiên, ngươi thật là to gan, ngay cả ta giao chỉ tiên vương đồ dám phải. Lý Thừa Thiên không chút hoang mang, chắp tay thi lễ, Tây Vương mẫu tiền bối, U Nguyệt là tự nguyện cùng vãn bối đi. U Nguyệt tiên hồ cũng nhẹ giọng nói, nương nương, Thừa Thiên lấy thiên đạo thánh thể giúp ta đột phá bình cảnh, ta cam tâm tình nguyện theo hắn mà tới. Tây Vương mẫu, ta tiên vương bị thiên đạo thánh thể bổ dưỡng. Cửu Thiên Huyền Nữ xem trò vui không chê chuyện lớn, cười hì hì nói, sư tỷ, đừng có hẹp hòi mà, tiên hồ theo Thừa Thiên, không cũng coi như ngươi giao chỉ nửa cái con rể. Tây Vương mẫu cười gằn, đồ nhi, ngươi này tuổi trò ra bên ngoài quải tật xấu có thể hay không sửa chữa? Cửu Thiên Huyền Nữ lẽ thẳng khí hùng, ta đây là bang lý bất bang thân. Mọi người, ngươi rõ ràng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Thấy cứng rắn không được, Tây Vương mẫu đông nhiên con mắt hơi chuyển động, ngựa khí hòa hóa lại, thừa trời ạ, ngươi vừa là thiên đạo thánh thể, lại cùng ta giao chỉ hữu duyên, không bằng. Nàng khẽ mỉm cười, bản tọa thu ngươi làm nghĩa tử, làm sao? Tây Vương mẫu, quải không đi tiên vương, ta liền quải con trai của ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức giơ chân, không được. Thừa Thiên là ta đồ tôn, dựa vào cái gì cho làm con nuôi cho ngươi? Tây Vương mẫu bình tĩnh nói, hắn là thiên đạo thánh thể, thích hợp nhất tu luyện ta giao chỉ hỗn độn thanh liên kinh, ngươi Huyền Nữ cung công pháp không thích hợp hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ không phục, ai nói? Ta Huyền Nữ cung Cửu Thiên Huyền Nữ quyết cũng là đỉnh cấp công pháp. Hai người làm cho không thể tách rời ra, Lý Tử Lân đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, hai vị tiền bối, nếu không, hỏi một chút Thừa Thiên ý của chính mình. Lý Thừa Thiên khẽ mỉm cười, nhi thần cảm thấy thôi, hai vị tổ sư đều là trưởng bối, không bằng như vậy, ta vừa bái Huyền Nữ tổ sư vì sư tổ, cũng nhận Tây Vương mẫu tổ sư vì nghĩa mẫu, làm sao? Lý Tử Lân, khá lắm, hai con thông ăn. Tây Vương mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, thành giao. Sự tình định ra sau, U Nguyệt Tiên Hồ thuộc về vấn đề cũng giải quyết dễ dàng, nàng không còn là giao chỉ trấn thủ tiên thú, mà là thái tử phi. Loan Loan tiến đến U Nguyệt bên người, hiếu kỳ nói, "Tiên vương đại nhân, ngươi là làm sao bị Thừa Thiên quải?" "A không, mời đến." U Nguyệt Tiên Hồ bên thai ửng đỏ, thấp giọng nói, "Hắn, hắn lấy tiên đạo thánh thể bản nguyên giúp ta đột phá tiên vương đỉnh cao, ta nợ hắn nhân quả, liền đáp ứng theo hắn xuống núi." "Mọi người, nha hóa ra là báo ân a." Hoàng Dung cười híp mắt bù đao, "Này báo ân phương thức, rất đặc biệt mà." U Nguyệt Tiên Hồ xấu hổ địa trừng nàng một ánh mắt, nhưng đưa tới mọi người càng to lớn hơn tiếng cười. Tin tức truyền ra, Cửu Châu ồ lên, thái tử điện hạ đem giao chỉ tiên vương phải về nhà làm nàng dâu. Vậy cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ bên trong vương giả a. Thiên đạo thánh thể phối tiên vương, đây là cái gì thần tiên tổ hợp? Các đại môn phái dồn dập phái người chúc mừng, thậm chí ngay cả ẩn cư nhiều năm lão quái vật đều nhảy ra tham gia trò vui. Cửu Châu tu sĩ, nhân hoàng toàn gia, không một cái kẻ tầm thường. Đại hôn ngày đó, giao chỉ cùng người hoàng cung thông gia, rầm rộ chưa bao giờ có. Tây Vương mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hiếm thấy sóng vai mà ngồi, cười đến không ngậm mồm vào được. Lý Tử Lân nâng chén cười nói, từ nay về sau, giao chỉ cùng người hoàng một mạch, chính là người một nhà. Tây Vương mẫu hừ nhẹ một tiếng, nhưng khỏe miệng ý cười nhưng không giấu được, bệ hạ có thể phải đối xử ta thật tốt giao chỉ tiên vương. Lý Tử Lân gật đầu, tự nhiên. Tiệc cưới trên, Lý Thừa Tiên nắm U Nguyệt Tiên Hồ tay, hướng về mọi người chúc rượu. Loan Loan lén lút đối với Hoàng Dung nói, Dung tỷ tỷ, ngươi nói hai người bọn họ hải tử sẽ là thiên đạo thánh thể vẫn là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hoàng Dung nháy mắt mấy cái, nói không chắc. Hai người cùng cả. Tiểu Hỏa, uống trộm ly tiên tửu sẽ không có người phát hiện chứ? Chương 318, Thanh Câu Hồ tộc ngập đầu hai ương. Chương 318, Thanh Câu Hồ tộc ngập đầu hai ương. Thanh Câu Sơn, Hồ tộc đất tổ. Tộc trưởng Tô Nguyệt triệu tập trong tộc trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc, "Chư vị, U Nguyệt Tiên Hồ đã gả vào Viêm Hoàng đế triều, trở thành thái tử phi, tương lai càng là Cửu Châu hoàng hậu. Ta Thanh Câu một mạch như không được nữa động, chắc chắn bị Đồ Sơn thị triệt để áp chế." Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị chần chờ nói, "Tộc trưởng, U Nguyệt Tiên Vương dù sao cũng là Đồ Sơn thị xuất thân, chúng ta tùy tiện nhúng tay, e sợ." Tô Nguyệt cười gằn, "Đồ Sơn thị thì lại làm sao? Ta Thanh Câu Hồ tộc đồng dạng truyền thừa thượng cổ, huyết thống cao quý, chỉ cần có thể cùng thái tử kết duyên, lo gì không thể quật khởi." Nàng nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, "Ta đã chọn trong tộc ưu tú nhất dòng dõi, Tô Linh Nhi, làm cho nàng đi đến Cửu Châu, cần phải tiếp cận thái tử Lý Thừa Thiên. Thanh Câu Hồ tộc, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm." Cửu Châu, ngoài thành Trường An, U Nguyệt Tiên Hồ đang cùng hai vị muội muội, Thiên Cơ Huyền Hồ Đồ Sơn Thanh Sương, Huyền Nguyệt Thánh Hồ Đồ Sơn Hà Hà bước chậm núi rừng, đột nhiên, nàng chóp mũi khẽ nhúc nhích, trong mắt hàn quang lóe lên. Thanh Câu khí tức, nàng bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước, lạnh lạnh nhìn chằm chằm phía trước một tên chính đang bên dòng suối rửa mặt tuyệt mỹ nữ tử. Cô gái kia nhìn thấy U Nguyệt, đầu tiên là cả kinh, lập tức cung kính hành lễ, "Thanh Khâu Tô Linh Nhi, bái kiến tiên vương địa ở dưới." U Nguyệt nheo mắt lại, "Ai bảo các ngươi tới?" Tô Linh Nhi cúi đầu nói, "Tộc trưởng mệnh ta đến đây Cửu Châu du lịch." Mở mang tầm mắt, "A." U Nguyệt cười gằn, "Du lịch? Vẫn là đến cầu dẫn thái tử?" Tô Linh Nhi sắc mặt thay đổi, "Tiên vương minh giám, Linh Nhi tuyệt không ý này." U Nguyệt chẳng muốn phí lời, giơ tay vung lên, Tô Linh Nhi trong nháy mắt bị cầm cố ở tại chỗ. Thanh Xương, siêu hồn. Thiên Cơ Huyền Hồ Đồ Sơn Thanh Xương khẽ mỉm cười, đầu ngón tay điểm ở Tô Linh Nhi mi tâm, một lát sau, nàng nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, Thanh Khâu tộc trưởng Tô Nguyệt sát thực phái nàng để tới gần thái tử, ý đồ thông gia." U Nguyệt trong mắt sát ý đột nhiên hiện, "Được lắm Thanh Khâu, lá gan cũng nhỏ." Đồ Sơn hà hà, lần này có trò hay nhìn, ba ngày sau, Thanh Khâu Sơn. Tô Nguyệt chính đang bên trong cung điện chờ đợi Tô Linh Nhi tin tức, đột nhiên, cả tòa Thanh Khâu Sơn chấn động kịch liệt. "Oanh!" Đại trận hộ sơn bị một kiếm bổ ra, U Nguyệt Tiên Hồ đứng lơ lửng trên không, phía sau đứng Đồ Sơn Thanh Sương cùng Đồ Sơn Hà Hà, Tam Đại Tiên Vương uy thế bao phủ toàn sơn. Tô Nguyệt hoảng sợ lao ra đại điện, Tiên Vương điện dưới. "Đây là cái gì ý?" U Nguyệt lạnh lùng nói, "Tô Nguyệt, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng." Tô Nguyệt làm ra vẻ trấn định, "Điện hạ, Thanh Khâu cùng Đồ Sơn cùng thuộc về Hồ tộc một mạch, hà tất?" "Cơ miệng." U Nguyệt lạnh giọng đánh gãy, "Bọn ngươi không phải Đồ Sơn thị, cũng xứng gọi Hồ tộc chính thống." Tô Nguyệt cắn răng, "Điện hạ không cũng không phải Đồ Sơn thị xuất thân." U Nguyệt nở nụ cười băng lạnh đến cực điểm, "Bản tọa chính là giao chỉ Tiên Vương, càng là thái tử chính phi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nghi vấn bản tọa." Nàng không còn phí lời, giơ tay vung lên, "Thanh Xương, Phong Thiên Cơ đại trận, đoạn Thanh Khâu linh mạch." "Ha ha, Huyền Nguyệt cấm thuật, phế bọn họ huyết thống thần thông." Hai đại tiên vương đồng thời ra tay, Thanh Khâu Sơn trong nháy mắt thiên hôn địa ám. "Thanh Khâu Hồ tộc, song xuôi." Ngay ở Thanh Khâu Hồ tộc tuyệt vọng thời khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "U Nguyệt, hà tất nổi giận?" Đồ Sơn thị tộc trưởng Đồ Sơn Hi Nguyệt đạp không mà đến, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tô Nguyệt, "Thanh Khâu một mạch, chung quy là Hồ tộc chi nhánh, tiểu chừng đại giới liền có thể." Tô Nguyệt như thấy cứu tinh, vội vã hô, "Hi Nguyệt tộc trưởng, nhanh cứu lấy chúng ta." Đồ Sơn Hi Nguyệt nhưng không hề liếc mắt nhìn nàng, đối với U Nguyệt ôn nhu nói, "Thái tử phi điện hạ, Thanh Khâu tuy xuẩn, nhưng diệt tộc hơi bị quá mức, không bằng." Nàng khẽ môi vi câu, "Để bọn họ đời đời làm nô, làm sao?" "Tô Nguyệt, Đồ Sơn Hi Nguyệt, ngươi so với U Nguyệt còn tàn nhẫn." U Nguyệt suy tư chốc lát, gật đầu, "Có thể." Nàng quan sát Thanh Khâu chúng hổ, lạnh lùng nói, "Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Khâu Hồ tộc giáng thành nô tịch, đời đời phụng dưỡng Đồ Sơn thị, như có làm trái, diệt tộc." Thanh Khâu Hồ tộc mặt xám như cho tàn, triệt để ngã quắp trong đất. Đồ Sơn Thanh Xương, tỷ tỷ bị vũ. Thanh Trương An, Đông Cung, Lý Thừa Thiên nghe xong U Nguyệt chiến công lau mồ hôi lạnh, "Nương tử, ngươi thủ đoạn này, có phải là quá áp điểm?" U Nguyệt y ôi tại trong lồng ngực của hắn, lúng đồng tiền như hoa, "Làm sao, phu quân đau lòng?" Lý Thừa Thiên liền vội vàng lắc đầu, "Sao có thể a? Ta là sợ ngươi mệt." Nội tâm, may là ta không trêu chọc những khác hồ ly. U Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, coi như ngươi thất thời. Nàng đỗng nhiên trừng mắt nhìn, thấp giọng nói, "Kỳ thực, Thanh Xương cùng Hà Hà cũng rất yêu thích ngươi, nếu không?" Lý Thừa Thiên cả người cứng đờ, "Nương tử, lời này cũng không thể nói lung tung." U Nguyệt nặng nặng hắn mặt, "Sợ cái gì? Hai nàng là ta em gái ruột, chỗ béo bở không cho người ngoài, Đồ Sơn Hà Hà, tỷ tỷ rốt cục nhớ tới chúng ta." Việc này truyền ra sau, Cửu Châu tu sĩ dồn dập cảm khái, thái tử phi giận dữ, Thanh Khâu trực tiếp lạnh. Đồ Sơn thị lần này triệt để quật khởi. Nghe nói U Nguyệt Tiên Vương trả lại thái tử xem xét hai cái tiên vương muội muội. Thái tử phúc khí này. Cha cha. Lý Tử Lân, con trai của ta Hoa Đào này vận, theo ta. Mấy tháng sau, Đồ Sơn thị chính thức làm chủ Thanh Khâu Sơn, tiếp quản sở hữu tài nguyên. Đồ Sơn Hi Nguyệt ngồi ở tộc trưởng trên bảo tọa, nhìn phía dưới quỳ lạy Thanh Khâu Hồ tộc, khẽ mỉm cười, từ nay về sau, Thanh Khâu chi danh không còn tồn tại nữa. Nơi này chỉ có Đồ Sơn. Thanh Khâu Hồ tộc, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chương 319, Cửu hoàng tử chạy trốn kế hoạch. Chương 319, Cửu hoàng tử chạy trốn kế hoạch. Thành Trường An, ngự thư phòng. Lý Tử Lân chính phê duyệt tấu chương, chợt nghe một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình con nhỏ nhất, Cửu hoàng tử Lý Mặc Trạch chính cười híp mắt đứng ở án trước, trong tay còn nâng một quyển thế giới phong thủy đồ. "Phu hoàng, nhi thần có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ." Lý Tử Lân nhíu mày, "Ồ, nói nghe một chút." Lý Mặc Trạch một mặt thành khẩn, "Nhi thần nhược quán đã qua, muốn bị Viêm hoàng đế triều mở rộng đất đai biên giới." Ngón tay hắn một điểm trên bản đồ nơi nào đó, "Nhi thần vừa ý nơi này, Úc Sở Chây Lia." Lý Tử Lân sững sờ, "Úc Sở Chây Lia?" Chỗ kia ở thế giới phong thủy đồ trên đánh dấu vì là man hoang khu vực, nhưng có người nói thổ địa mộng mỡ, khoáng sản phong phú, chỉ là khoảng cách Cửu Châu quá mức xa xôi, vẫn không người hỏi thăm. Lý Mặc Trạch nháy mắt mấy cái, "Phu hoàng, nhi thần nguyện lĩnh binh đi đến, vì là Cửu Châu thêm nữa một châu." Lý Tử Lân thấy hắn ánh mắt lấp lánh, hùng tâm mừng mừng, không khỏi vui mừng, "Được, có chí khí." Lúc này bút lớn bung lên một cái, "Châm phong ngươi vì là ngụy vương, Úc Sở Chây Lia việc, toàn quyền giao do ngươi phụ trách." Lý Mặc Trạch cung kính tiếp nhận đất đỉ, khóe miệng khó mà nhận ra địa vị bệnh, "Tạ phụ hoàng." Lý Tử Lân, đứa nhỏ này có tiền đồ. Lý Mặc Trạch, kế hoạch thông, bắt được ấn tỷ ngày thứ nhất, Lý Mặc Trạch liền thể hiện ra kinh người chấp hành lực, sáng sớm, linh ấn. Buổi trưa, triệu tập 5000 đại tuyết long kỵ. Buổi chiều, mang theo Tiêu Bật Uyển, Tiêu Phong con gái, Thương Kiến Nguyệt, Tống Sư Đạo cùng Thương Tu Tuần con gái, lên thuyền. Chạm bạn, đội tàu Dương buồn xuất phát, thẳng đến Úc Sở Chây Lia. Chờ Lý Thừa Thiên, Lý Thanh Hoàng chờ huynh đệ tỷ muội khi phản ứng lại, trên mặt biển chỉ còn một cái điểm đen nhỏ. Lý Thừa Thiên trợn mắt quát mồm, "Lão cừu tốc độ này, là sợ chúng ta đuổi tới sao?" Lý Thanh Hoàng đỡ chán, hắn có phải hay không đã quên, Úc Sở Chây Lia liền cái ra dáng bến tàu đều không có. "Các hoàng tử, này không phải mở rộng đất đai biên giới, đây là thoát thân đi." Làm tin tức truyền đến hoàng cung, Lý Tử Lân đầu tiên là sức sở, lập tức dở khóc dở cười, "Cái đám này trẻ trâu, những khác hoàng đế trong nhà vì ngôi vị hoàng đế tranh chấp vỡ đầu chảy máu, chấm nhi tử ngược lại tốt, vì trốn ngôi vị hoàng đế, liền ốc sở chây li a cũng dám đi. Trường tôn vô cấu che miệng cười khẽ, bệ hạ, kỳ thực đây là chuyện tốt ta. Lý tử lân thở dài, chấp cũng muốn về hưu a, vốn là muốn lập thanh ngô. Nói, hán tử trong tay áo móc ra một đạo từ lâu nghĩ tốt thánh chỉ, đưa cho trường tôn vô cấu. Trường tôn vô cấu triển khai vừa nhìn, nhất thời cười khổ, bệ hạ, thanh ngô nha đầu kia tính tình đạm bạc, làm sao có khả năng đồng ý? Lý tử lân bất đắc dĩ, vì lẽ đó chỉ có thể trước hết để cho thừa tiên hoặc thanh hoàng trên đỉnh, nhưng tóm lại không phải kế hoạch lâu dài. Nội tâm, này ngôi vị hoàng đế là khoai lang bỏng tay sao? Từng cái chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Cùng lúc đó, tiêu giao vương phủ, a chu vội vội vàng vàng gọt vào hậu viện, một cái xốp lên tiêu phong chăn, tiêu đại ca, đừng ngủ. Vẫn uyển cùng cựu hoàng tử bỏ trốn. Tiêu phong mơ mơ màng màng ôm cái vỏ rượu, a, cái gì buôn? A tử ở một bên dậm chân, anh rể, đều lúc nào? Ngài con gái cùng cựu hoàng tử chạy, đi ốc sở chạy lý a. Tiêu phong, ồ, ốc sở chạy lý a, chờ chút, ốc sở chạy lý a. Hắn đột nhiên ngồi dậy, chỗ kia không phải liền cái khách sạn đều không có sao? Lúc này, Tiêu Viễn Sơn âm thanh từ cửa phụ truyền ra ngoài đến, "Phong Nhi, cửa Vương phủ có thêm 45 xe xính lễ, là cái gì tình huống?" "Tiêu Phong, xính lễ?" Hắn xoa xoa huyệt thái dương, rốt cục triệt để tỉnh táo, Lý Mặc Trạch tiểu tử này, động tác cũng quá nhanh đi. "A Chu, lần này được rồi, con gái còn không ố nhiệt, liền bị phải chạy." "A Tử, anh rể, ngài phản ứng này tốc độ, chẳng trách năm đó bị ngựa phu nhân lừa gạt." Phi mã mục trường, Tống sư đạo cùng Thương Tú Tuần đứng ở trang trại cửa, nhìn không thấy đầu xính lễ đoàn xe, song song rơi vào trầm tư. "Tống sư đạo, còn có thể như vậy?" Thương Tu Tuần vì trốn ngôi vị hoàng đế trực tiếp chạy đi hải ngoại. Này ngôi vị hoàng đế là manh thú sao? Tống sư đạo sâu xa nói, trọng điểm là Phiến Nguyệt còn bị Ngụy Vương bắt cóc. Lúc này con trai của bọn họ Tống Tú chạy tới, Thiên Chân Vô Tà điệu hỏi, cha, muội muội làm sao còn chưa trở về? Thương Tu Tuần sờ sờ nhi từ đầu, thở dài, ngươi muội muội khả năng tạm thời không về được. Tống Tú, a, muội muội bị hải tặc bắt đi sao? Xanh thẳm trên biển rộng, Lý Mặc Trạch đứng ở đầu thuyền, đón gió biển chậm rãi xoay người, tự do mùi vị. Tiêu Vận Uyển cười híp mắt tập hợp lại đây, Ngụy Vương điện hạ, ngài này mở rộng đất đai biên giới kế hoạch, có phải là sớm có dự mưu à? Lý Mặc Trạch nháy mắt mấy cái, làm sao sẽ? Bản vương một mảnh xích thành, chỉ vì Cửu Châu. Thương Kiến Nguyệt trợn mắt khinh bỉ, thôi đi, ngươi chính là không muốn làm hoàng đế. Lý Mặc Trạch cười hì hì, ngôi vị hoàng đế có cái gì tốt? Mỗi ngày phê tấu chương, liền ra cửa săn thú đều phải bị ngự sử lại nhải. Hắn mở hai tay ra, xem, biển rộng, mạo hiểm, đây mới là nhân sinh. Tiêu Vận Uyển cùng Thương Kiến Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, nói đúng. Ba người chạy trốn thành công. Tin tức truyền về Cửu Châu, dân chúng nhạc hỏng rồi, nghe nói Cửu hoàng tử vì trốn ngôi vị hoàng đế, trực tiếp dẫn người chạy đi ốc sở chạy đi a. Còn bắt cóc Tiêu Giao Vương con gái cùng phi mã mục trường đại tiểu thư. Này thao tác, so với năm đó nhân hoàng còn tú. Các đại quán trà tiểu lâu dồn dập mở đánh cuộc, cái kế tiếp chạy trốn hoàng tử sẽ là ai? Lý Thừa Thiên, áp lực đột nhiên đi đến phía ta bên này. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Lý Tử Lân ngồi ở trên băng đá, nhìn bầu trời thở dài, chấm này ngôi vị hoàng đế, liền như thế bị người ghét bỏ sao? Trường Tôn vô cầu ôn nhu an ủi, vậy hạ, bọn nhỏ chí hướng rộng lớn là chuyện tốt. Lý Tử Lân cười khổ, rộng lớn, Lao Cửu liền ốc sở chay lia cũng dám đi, lần sau có phải là muốn lên trời? Lúc này tiểu hoàng ngậm một phong tin chạy tới, Lý Tử Lân triển khai vừa nhìn, nhất thời mắt tối sầm lại. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Nam Cực phong quang trắng lệ, dự định đi khảo sát một phen, chớ niệm. Lý Thanh Hoàng, Lý Tử Lân, chớ đây là tạo cái gì nghiệt? Chương 320, trưởng công chúa Nam Cực lịch hiểm cùng hoàng tử cấm túc hiến. Chương 320, trưởng công chúa Nam Cực lịch hiểm cùng hoàng tử cấm túc hiến Nam Cực vạn dặm đóng băng. Lý Thanh Hoàng bao bọc tuyết thật dày hồ cầu, đứng ở sông băng bên trên, nhìn trước mắt tráng lệ cực quang, hít sâu một hơi, rốt cục tự do. Nàng bên cạnh thân vệ thống lĩnh xoa xoa tay, cẩn thận nói, điện hạ, chúng ta có phải hay không nên về rồi? Chỗ này liền chỉ cờ cờ đều không có, đợi tiếp nữa, mặt tướng sợ ngài đông thành tượng đá. Lý Thanh Hoàng lường hắn một cái, gấp cái gì? Phu hoàng lại không quy định trưởng công chúa nhất định phải ở lại Trường An. Thân vệ thống lĩnh, có thể bệ hạ cũng không nói trưởng công chúa có thể chạy Nam Cực đến a? Giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thám hiểm lúc, bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, một đạo bóng ánh tiên quang rơi thẳng xuống. Lý Thanh Hoàng, cựu tiên huyền nữ âm thanh như lôi đình nổ vang, chấn động đến mức sông băng đều run lên ba lần. Lý Thanh Hoàng cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy chính mình sư tổ cựu tiên huyền nữ chân đạp tường vân, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm nàng. Sư tôn. Lý Thanh Hoàng cười gượng, ngài làm sao đến rồi? Cựu tiên huyền nữ hừ lạnh một tiếng, bản tọa không đưa đến, ngươi có phải hay không dự định ở Nam Cực kiến cái hành cung, trực tiếp xưng đế? Lý Thanh Hoàng gây go, bị tóm bao. Một lát sau, Lý Thanh Hoàng bị Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo sau cổ áo, xem con mèo nhỏ như thế sách trở về Trường An. Hoàng cung đại điện bên trong, Lý Tử Lân nhìn bị tập na quy án con gái, vừa tức giận vừa buồn cười, "Thanh Hoàng, ngươi đường đường trưởng công chúa, chạy Nam Cực đi làm gì sao?" Lý Thanh Hoàng lẽ thẳng khí hùng, khảo sát cực địa diện mạo, vì là Cửu Châu địa lý trí góp một viên đạch. Lý Tử Lân đỡ chán, "Vậy ngươi mang 5000 cấm quân, 300 đầu bếp, 200 thợ thủ công là đi làm gì?" Lý Thanh Hoàng nháy mắt mấy cái, "Đây, bảo đảm đoàn đội." Chúng thần, trưởng công chúa đây là đi Nam Cực xây dựng cơ sở hạ tầng chứ? Trường Tôn vô cấu không nhịn được cười, ôn nhu nói, Thanh Hoàng, ngươi là ngôi vị hoàng đế người dự bị, nên chịu trách nhiệm mặc cho cũng không thể từ chối. Lý Thanh Hoàng ai thán, mẫu hậu, nhi thần đối với ngôi vị hoàng đế thật sự không có hứng thú à? Lý Tử Lân trừng mắt, không có hứng thú cũng đến chịu trách nhiệm. Ngươi xem một chút đệ đệ ngươi muội muội, từng cái chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chấm này ngôi vị hoàng đế là khoai lang bỏng tay sao? Lý Thừa Thiên, phụ hoàng, ngài rốt cục phát hiện. Vì phòng ngừa còn lại nghịch tử môn học theo giam giáp, Lý Tử Lân quyết định mời ra trung cực sát chiêu, sư tổ Tây Vương Mẫu. Giao chỉ tiên cảnh. Tây Vương Mẫu nghe xong Lý Tử Lân tố khổ, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ha ha ha. Tử Lân a Tử Lân, ngươi người hoàng đế này nên phải, liền nhi tử con gái đều ghét bỏ. Lý Tử Lân bất đắc dĩ, sư tổ, ngài cũng đừng chuyện cười ta, còn tiếp tục như vậy, Viêm hoàng đế triều sợ là muốn thành vô chủ quốc gia. Tây Vương Mẫu xoa xoa cười ra nước mắt, gật đầu nói, được thôi, bản tọa giúp ngươi một tay. Nàng tay áo bảo bung lên, một vệt kim quang phóng lên trời, hóa thành đầy trời tiên văn bao phủ Cửu Châu. Hoàng tử cấm túc hiến, phàm Viêm hoàng đế triều hoàng tử, công chúa, không được nhân hoàng chấp thuận, không được tự tiện rời đi Cửu Châu cương vực, người vi phạm, trấn áp dưới núi Côn Lôn 300 năm. Lý Thừa Thiên mọi người, xong xuôi, chạy không thoát. Cấm túc hiến vừa ra, toàn bộ thành Trường An hoàng tử các công chúa tập thể kêu rên. Lý Thừa Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, lão Cửu tên phản đồ này, hắn đúng là chạy trốn đúng lúc. Lý Thanh Hoàng gục xuống bàn, sinh không thể luyến, nam cực, ta cực quang ngộ. Lý Mặc Trạch muội muội Lý Linh Vận, 12 công chúa, nói lẩm bẩm, ta còn muốn đi Tây vực xem lạc đà đây. Chúng hoàng tử tự do a, ngươi ở đâu? Mà cách xa ở Úc Sở Chây Li A, Lý Mặc Trạch thông qua đưa tin ngọc phù biết được tin tức sau, cười ha ha, may mà ta chạy trốn nhanh. Tiêu Vận Uyển đâm đâm hắn mặt, điện hạ, ngài này cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, rất muốn ăn đòn nhà. Lý Mặc Trạch dương dương tự đắc, cái này gọi là chiến lược ánh mắt. Thương Kiến Nguyệt đột nhiên có chút muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu Phong nhìn cấm túc khiến thông cáo, cười trên sự đau khổ của người khác địa đối với A Chu nói, may mà Vận Uyển chạy trốn nhanh, không phải vậy hiện tại cũng đến bị giam ở Trường An. A Chu bất đắc dĩ, Tiêu đại ca, ngài này làm cha, làm sao chả ngóng trông con gái bỏ trốn đây? Tiêu Phong lẽ thẳng khí hùng, ta cái này gọi là chống đỡ con gái theo đuổi tự do. A Tử, anh rể, ngài năm đó đuổi ta tỷ thời điểm không phải là nói như vậy. Phi Mã Mục Trường, Tống Sư Đạo cùng Thương Tú Tuần nhìn cấm túc hiến, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tống Sư Đạo cũng còn tốt khiến Nguyệt theo Ngụy Vương chạy, không phải vậy hiện tại cũng đến bị giam. Thương Tú Tuần gật đầu, chính là, con gái chúng ta có thể so với những hoàng tử kia công chúa cơ linh hơn nhiều. Tống Tú, cha mẹ, các ngươi có phải là đã quên còn có con trai ở nhà? Vì động viên bị cấm túc hoàng tử môn, Cửu Thiên Huyền Nữ chi kỷ mà đưa ra một cái tân phương án, nếu không thể đi ra ngoài, vậy thì đặt hắn đi. Liền, Lý Thừa Thiên, Lý Thanh Hoàng mọi người bị ném vào Huyền Nữ cung thí luyện đại trận, mỗi ngày trải qua núi đao biển lửa ảo cảnh mê tâm lôi kiếp rèn thể chờ 9981 loại giàn vật. Lý Thừa Thiên nằm trên mặt đất, thoi thoát, sư tổ, ta có thể hay không lựa chọn làm hoàng đế? Cửu Thiên Huyền Nữ cười híp mắt nói, không được nha, đặt hắn xong lại nói, chúng hoàng tử, chúng ta sai rồi. Chúng ta cũng không tiếp tục chạy. Mấy tháng sau, đặt hắn kết thúc. Lý Thừa Thiên mọi người ngồi phịch ở hoàng cung đại điện, ánh mắt trống rỗng. Lý Tử Lân cười híp mắt hỏi, hiện tại còn có người muốn chạy sao? Mọi người đều xoạt xoạt lắc đầu, phu hoàng, bệ hạ, anh minh, ngôi vị hoàng đế thật tốt, chúng ta yêu phê tấu chương. Lý Tử Lân, sớm như vậy không là tốt rồi. Chương 321, hệ thống trở về hưu mộng nát. Chương 321, hệ thống trở về hưu mộng nát. Thành Trường An, ngự thư phòng. Lý Tử Lân chính đắc ý mà lật xem Lý Mặc Trạch từ Úc Sở Chây Lý A đưa tới Tiêu Giao Châu phát triển quy hoạch, sự tưởng tượng chính mình rốt cục có thể từng bước bị quyền, an tâm về hưu vẻ đẹp tương lai. Đột nhiên, len keng. Thân ái ký chủ, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Một đạo quen thuộc lại muốn ăn đòn âm thanh ở trong đầu nổ vang. Lý Tử Lân tay run lên, chén trà đùng địa ngã xuống đất, vỡ thành tám mảnh. Hệ thống. Không sai, chính là bản hệ thống. Cái kia tiện hề hề âm thanh tiếp tục nói, bởi vì ngài chăm lo việc nước, Cửu Châu đại lục đã hân hân hưng vinh, bản hệ thống cảm giác sâu sắc vui mừng, quyết định cho ngài thêm trọng trách. Lý Tử Lân trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt, chờ đã. Ngươi lại muốn làm cái gì thiêu thân? Hệ thống cười hì hì, thiến nữ u hồn thế giới lập tức đem cùng Cửu Châu đại lục nối đường dây. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng nha. Lý Tử Lân, mẹ nó, nội tâm lão tử về hưu kế hoạch a, ngày mai lên triều. Lý Tử Lân mặt tối sầm lại ngồi ở Long Y Diệp, phía dưới quần thần câm như hến, bệ hạ ngày hôm nay khí chẳng làm sao so với Tây Vương Mẫu nổi giận còn đáng sợ hơn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cẩn thận nói, bệ hạ, nhưng là có ưu phiền việc. Lý Tử Lân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, chúng ai khanh chấm đêm qua đêm quan thiên tượng, phát hiện Cửu Châu đại lục sắp nên đón vượt giới chi địch. Quần thần ồ lên, vượt giới chi địch, lẽ nào là vượt ngoại thiên ma? Bệ hạ, thần nguyện xuất quân xuất chinh. Lý Tử Lân giơ tay để ép ồn ào, trầm giọng nói, phi thiên ma, mà là dị giới yêu quỷ. Hắn đơn giản giải thích tiến nữ u hồn thế giới sắp cùng Cửu Châu nối đường dây tình huống, đương nhiên biến mất hệ thống bộ phận, cuối cùng tổng kết, giới này yêu nghiệt hành hành, ủy vương tàn phá, như bỏ mặc không quan tâm, tất thành đại họa. Quân thần, bệ hạ liền dị giới tình báo đều có thể làm đến. Quả nhiên sâu không lường được. Tin tức truyền đến hậu cung, nguyên bản yên bẹp hoàng tử môn trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Lý Thừa Thiên vô bàn đứng dậy, vượt giới cuộc chiến. Này không so với phê tấu chương thú vị có thêm. Lý Thanh Hoàng con mắt tỏa sáng, rốt cuộc không cần bị giam ở Cửu Châu. Lý Linh Vận nhấc tay, phụ hoàng, ta muốn đi đánh thụ yêu mô mô. Lý Tử Lân, các ngươi có phải là đã quên cấm túc hiến? Cửu Thiên Huyền Nữ nghe tin tới rồi, hưng phấn nói, Tử Lân, đây chính là vượt giới rèn luyện cơ hội tốt. Bản tọa muốn đích thân mang đội. Tây Vương Mẫu cũng hiếm thấy hiện thân, dị giới quỷ vương. Vừa vặn thử xem giao chỉ tân luyện chém quỷ phù. Lý Tử Lân, các ngươi làm sao so với ta còn tích cực? Rất nhanh, toàn bộ Cửu Châu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Huyền Nữ Cung mở ra thượng cổ phù lục hố, lượng lớn sinh sản đuổi quỷ phù phá sát tiễn. Giao chỉ, Tây Vương Mẫu tự mình luyện chế cửu tiêu lôi kiếp đan chuyên khắc âm tà quỷ vật. Công bộ tăng giờ làm việc chế tạo Thái Dương tinh kim vũ khí, bảo đảm mỗi cái binh sĩ đều có thể vật lý siêu độ. Dân gian, quán trà người kể chuyện trong đêm cải biên liều trai trí dị sớm cho bách tính tiêm phòng. Tiểu hoàng ngập dễ, cái đuổi quỷ hương đầy đường chạy, bị Hoàng Dung một cái tóm chặt sau gáy, lại loạn gặm lá bừa, liền đem ngươi ném đi này Hắc Sơn lão yêu. Tiểu hỏa, hức hức hức, bản kỳ lân rõ ràng là ăn quỷ hộ chuyên nghiệp. Trời tối người yên lúc, hệ thống lại nô ra soạt tồn tại cảm, ký chủ đừng hoảng hốt. Bản hệ thống chuẩn bị cho ngươi tân thủ gói quà. 1. Quỷ quái kỳ yếu hình ảnh đại toàn, phụ nhược điểm đánh dấu. 2. Tiến xích hà trải nghiệm thẻ, giới hạn thời gian triệu hoán. 3. Lan nhược tự tọa độ máy định vị Lý Tử Lân nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống, ta cảm tạ cả nhà ngươi. Hệ thống, không khách khí. Mà khác nhắc nhở ngài, Nhiếp Tiểu Thiến có thể sẽ đối với ngài các con cảm thấy hứng thú nha. Lý Tử Lân trong nháy mắt sù lông, ngươi dám? Chấm vậy thì cho sở hữu hoàng tử thêm tiếp đuổi quỷ phù. Lý Thừa Thiên mọi người, đột nhiên sau lưng mắt lạnh. Ngự hoa viên bên trong, Lý Tử Lân đối với Nguyệt thở dài, chấm chỉ muốn câu cá, trêu chọc tiểu hỏa, làm sao liền như thế khó. Trường Tôn Vô Cầu ôn nhu đưa lên một chén trà, bệ hạ, biết lắm khổ nhiều. Lý Tử Lân lệ rơi đầy mặt, có thể chấm muốn làm tên rác rưởi a. Lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, âm phong từng trận, mơ hồ truyền đến nữ tử u ám tiếng ca, mười dặm bình hồ xương đầy trời. Lý Tử Lân đột nhiên nhảy lên đến, mẹ nó, nhanh như vậy liền đến. Hệ thống, kinh hỉ chứ? Bản hệ thống cố ý cho ngài bỏ thêm sớm dáng lâm phục vụ nha. Lý Tử Lân, ta. Chương 322, hoàng tử xuất trình, quỷ giới tan vỡ. Chương 322, hoàng tử xuất trình, quỷ giới tan vỡ. Thiến nữ u hồn thế giới mới vừa cùng Cửu Châu đại lục giáp giới, âm phong từng trận, quỷ khí ung tùm. Nhưng mà, Cửu Châu các tu sĩ không những không hoảng hốt, trái lại mỗi người làm nóng người, hưng phấn không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Châu đại lục sức chiến đấu từ lâu nghiền ép tầm thường yêu quỷ thế giới. Võ đạo cường giả có thể quyền nát sơn hà, tiên đạo đại năng phất tay rời núi lấp biển. Cái gì thụ yêu mô mô, Hắc Sơn lão yêu, ở Cửu Châu tu sĩ trong mắt, có điều là đưa tới cửa công văn cùng vật liệu. Nhưng Lý Tử Lân rất đau đầu. Hắn ngồi ở Thái Cực Điện Long Y Liễu, xoa huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, chấm đã nghĩ yên lặng về hưu, làm sao liền như thế khó. Hệ thống, về hưu, không tồn tại. Ngay ở Lý Tử Lân phiền muộn thời khắc, ngoài điện thị vệ đội đội vàng vàng chạy tới bẩm báo, báo. Bệ hạ, Lục hoàng tử Lý đạo nhiên xuất lĩnh 3000 kiếm tu, đã giết vào thế giới mới. Lý Tử Lân tay run lên, chén trà suýt chút nữa quăng ngã. Cái gì? Lý đạo nhiên, Tử Dương chân nhân đệ tử thân truyền, trên người chịu cực kiếm thần thể, kiếm đạo thiên phú đứng đầu Cửu Châu. Hắn như ra tay, đừng nói thụ yêu mộ mộ, chính là Hắc Sơn lão yêu cũng đến bị chém thành củi lửa. Lý Tử Lân đỡ chán, tiểu tử này chạy như vậy nhanh làm gì? Chấm còn không hạ lệnh đây. Thị vệ cẩn thận nói, Lục điện hạ nói chỉ là quỷ giới, một kiếm là đủ. Lý Tử Lân, xong xuôi, tiểu tử này sợ không phải muốn đem thiến nữ hồn thế giới chém xuyên. Chưa kịp Lý Tử Lân hoán quá thần, lại một tên thị vệ xông tới, báo. Bệ hạ, tứ hoàng tử Lý Huyền Quân gánh nhiếp tiên thần kiếm cũng đi tới. Lý Tử Lân, Lý Huyền Quân, tiên thiên đạo thể, trời sinh phù hợp thiên đạo pháp tắc, một kiếm ra, vạn pháp đều phá. Trong tay hắn này thanh nhiếp tiên thần kiếm càng là Cửu Châu thập đại thần binh một trong, từng một kiếm bổ ra quá vực ngoại ma huyền. Lý Tử Lân khỏe miệng co giật, hắn lại là đi làm gì? Thị vệ nuốt một ngụm nước bọt, tứ điện hạ nói nghe nói thế giới mới có quỷ vương, vừa bận thử xem kiếm lợi phủ. Lý Tử Lân, các ngươi cái đám này nghịch tử, có thể hay không để cho chấm tỉnh điểm tâm? Cùng lúc đó, thiến nữ u hồn thế giới, nguyên bản âm u khủng bố lan nhược tự bầu trời, giờ khắc này kiếm khí tung hành, ánh chớp tàn phá. Lý đạo nhiên chân đạp hư không, sau lưng 3000 kiếm tu liệt trận, ánh kiếm như ngân hà buông xuống, trong nháy mắt đem cả tòa chùa miếu san thành bình địa. Thu yêu mô mô mới vừa lộ đầu, liền bị một luồng ánh kiếm đóng ở trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, thượng tiên tha mạng. Lao thân nguyện hàng. Lý đạo nhiên lạnh lùng nói, yêu nghiệt, cũng xứng gọi hàng. Một kiếm chém xuống, thu yêu mô mô biến thành cho bụi. Nhất tiểu thiến, mô mô liền như thế không còn. Một bên khác, Hắc Sơn lão yêu chính xuất lĩnh trăm vạn âm binh, khí thế hùng hổ địa giết hướng về nhân gian. Kết quả mới ra quỷ môn quan, trước mặt va vào gánh nhiếp thiên thần kiếm Lý Huyền Quân. Lý Huyền Quân nhếch miệng nở nụ cười, nha, giao hàng tới cửa. Hắc Sơn lão yêu. Một giây sau, nhiếp thiên chém. Một đạo ngang qua thiên địa ánh kiếm đánh xuống, trăm vạn âm binh trong nháy mắt bước hơi lên, Hắc Sơn lão yêu liền kêu thảm thiết cũng không kịp, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiến Xích Hà mới vừa bị triệu hoán đi ra không phải, ta còn không ra tay đây. Tin tức truyền về Cửu Châu, các tu sĩ triệt để sôi trào, Lục điện hạ kiếm chặt cây yêu, tứ điện hạ thuần sát Hắc Sơn. Thế giới mới yếu như vậy sao? Nghe nói quỷ vật tâm hồn là luyện đan, luyện khí tài liệu tốt, các anh em xuống a. Ta tông môn còn thiếu cái hộ sơn quỷ tướng, mau mau đi bắt cái quỷ vương trở về. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu tu sĩ như thủy triều tràn vào thiến nữ u hồn thế giới, nguyên bản làm người nghe tiếng đã sợ mất mật yêu quỷ, giờ khắc này càng thành quý hiếm tài nguyên bị tranh nhau bắt giữ. Linh Thái Thần, này họa phong không đúng vậy. Nói tốt khủng bố cố sự đây. Thái Cực Điện bên trong, Lý Tử Lân nghe không ngừng truyền đến tin chiến thắng, tâm tình phức tạp. Trường Tôn Vô Cấu nhịn cười nói, vậy hạ, bọn nhỏ như vậy vũ dũng, ngài nên cao hứng mới là. Lý Tử Lân thở dài, chấm là sợ bọn họ đánh cho quá ác, trực tiếp đem thế giới mới hủy đi. Vừa dứt lời, thị vệ lại tới báo, bệ hạ, Lục điện hạ cùng tứ điện hạ liên thủ, đem âm phủ địa phủ môn bộ ra, bảo là muốn trảo Diêm La Vương trở về cho ngài làm phán quan. Lý Tử Lân, Diêm La Vương, run lẩy bẩy bản vương hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp sao? Ngay ở Lý Tử Lân đau đầu thời khắc, hệ thống tiện hề hề âm thanh lại vang lên, keng. Phát hiện được ký chủ dòng dõi quá mức hùng hổ, bản hệ thống quyết định thêm vào nhiệm vụ, xin mời ký chủ trong vòng một tháng triệt để khống chế thiến nữ hồn thế giới, cũng thành lập Cửu Châu Âm Ti. Lý Tử Lân nổi giận, hệ thống, chấm không để yên cho ngươi. Hệ thống, kỳ hỉ, về hưu. Đời sau 3, chương 323, phổ độ từ hàng trí ám thời khắc chương 323, phổ độ từ hàng trí ám thời khắc thiến nữ hồn thế giới, hoàng thành Kim Loan Điện. Hoàng đế sắc mặt âm trầm nghe thám tử báo cáo, bệ hạ, Cửu Châu đại lục đã chiếm đoạt ta giới ba châu khu vực, yêu quỷ đều bị bắt, Âm Ti luôn hãm, Diêm La Vương đều bị trộm tới làm phản quan. Cái gì? Hoàng đế vô bàn đứng dậy, giận không nhịn nổi, chỉ là dị giới phàm nhân, cũng dám phạm ta thiên uy. Long ỷ bên, người mặc đỏ và vàng áo cả sa quốc sư phổ độ từ hàng chậm rãi mở mắt, thâm trầm nở nụ cười, bệ hạ chớ đổi, bần tăng quan cái kia Cửu Châu tu sĩ, có điều là ỷ vào mấy phần man lực thôi. Đợi ta Phật môn thần thông vừa ra, tất gọi bọn họ hồn phi phách tán. Phổ độ từ hàng nội tâm, nhiều tu sĩ như vậy, thôn vệ một cái liền có thể chướng trăm năm đạo hạnh, toàn ăn chẳng phải là trực tiếp thành tiên. Hoàng đế lại hỉ, có quốc sư ra tay, chẳng không lo rồi. Lúc này hạ chỉ, truyền lệnh tăng quân, ngay hôm đó phát binh Cửu Châu, dương nước ta uy. Cả triều văn võ, bệ hạ, ngài có phải hay không đối với quốc sư chân thân có cái gì hiểu lầm? Thái cực điện bên trong, Lý Tử Lân nhìn biên cảnh cấp báo, khóe miệng co giật, này quỷ giới hoàng đế, đầu óc bị cửa kẹp. Tô Định Vương cùng Tiết Nhân Quý Hảo hứng chạy vào, bệ hạ, chúng thần nguyện xuất quân nghênh địch. Lý Tử Lân đỡ chán, được thôi, coi như cho các tướng sĩ luyện tập. Tiết Nhân Quý làm nóng người, Tô tướng quân, chúng ta phần đỉnh bọn họ đô thành. Tô Định Vương mở ra bản đồ, đột nhiên sửng sốt, tây, này quỷ giới đô thành ở nơi nào? Hai người đối diện, nếu không, tùy tiện đánh. Biên cảnh chiến trường, gió lạnh rít đảo. Phổ độ từ hàng chân đạp mây đen, phía sau 10 vạn âm binh liệt trận, khí thế hùng hổ địa giết hướng về Cửu Châu hàng phòng thủ. Nam Mô A Di Đà Phật, hai tay hắn tạo thành chữ thập, Phật quang phổ chiếu, ngụy, thanh như hồng trùng, Cửu Châu tu sĩ, còn không mau mau quy y tà Phật. Cửu Châu các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, này con lửa chọc ai vậy? Thật giống là con nổ công tinh. Hả, cái kia không sao rồi. Phổ độ từ hàng thấy không có người để ý đến hắn, nhất thời giận dữ, ngu xuẩn mất khuôn. Xem ta đại uy thiên long. Hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình, một cái trăm trượng giết phóng lên trời, ngàn chân như đao, khói độc tràn ngập, há mồm liền muốn thôn phệ hàng trước binh sĩ. Cửu Châu binh sĩ, hoa, thật lớn giết. Đêm nay thêm món ăn. Ngay ở giết tinh sắp đắc thủ lúc, một đạo trong sáng âm thanh từ trên trời giáng xuống, từ lâu tới trùng trùng, cũng dám ở ta Cửu Châu ngang ngược. Lý Thừa Thiên chân đạp tường vân, đứng chắp tay, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Phổ Độ Từ Hàng. Phổ Độ Từ Hàng mừng như điên, thiên đạo thánh thể. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nuốt ngươi, bản tọa trực tiếp chứng đạo. Hắn ngàn chân cùng chuyển động, đột nhiên đánh về phía Lý Thừa Thiên. Sau đó, ầm. Lý Thừa Thiên một tay nắm lấy giết đuôi, xem luân bao tải như thế, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Tạ suất, hữu suất, trước suất, sau suất. Phổ Độ Từ Hàng bị đánh đến mắt nổ đồng đóm, giáp xác nứt toát, chất độc tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu biết sai rồi. Lý Thừa Thiên mắt điếc tai ngơ, một bên xuất một bên lời bình, giáp xác rất cứng rắn, thích hợp luyện thuẫn, nọc độc không sai, có thể chế đan dược, ngàn chân sắc bén, vừa bạn luyện kiếm. Cửu Châu tướng sĩ, thái tử điện hạ đây là ở hiện trường giải phẫu. Làm Phổ Độ Từ Hàng bị ngã đến chỉ còn một hơi lúc, U Nguyệt Tiên Hồ phiên nhiên mà tới. Nàng ghét bỏ địa đá đá giết tinh, phu quân, món đồ này quá xấu, trực tiếp giết đi. Lý Thừa Thiên lắc đầu, đừng nóng đội, ta nghe phụ hoàng nói, thiên nhiên ngô công pha rượu đại bổ. U Nguyệt ánh mắt sáng lên, đúng rồi, giao chỉ vừa vặn thiếu một vị thuốc rượu. Phổ Độ Từ Hàng nghe vậy, sợ đến hồn phi phách tán, không, ta không muốn pha rượu. A a a, U Nguyệt tay áo bảo bung lên, trực tiếp đem hắn nhét vào ngọc ấm, lại đổ vào giao chỉ tiên nưỡng, cấm khẩu lúc còn chi kỷ mà nói, ngoan, phao mãn 9980 mức ngày, dược hiệu tốt nhất nhà, ngọc ấm bên trong Phổ Độ Từ Hàng, chỉ ám thời khắc. Theo Phổ Độ Từ Hàng diện, thiến nữ u hồn thế giới đại quân trong nháy mắt tan tác. Nhưng Cửu Châu tướng sĩ vẫn chưa giết bừa, trái lại ở bên trong chiến trường tình chuẩn sàng lọc, binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu bị Tiết Nhân Quý tự mình mời chào, "Phó đại nhân, ta Cửu Châu đang cần ngài như vậy trị quốc tài năng." Tả Thiên Hộ, mạnh nhất phàm nhân, bị Tô Định Vương khen ngợi, "Hảo hán tử, đến ta Huyền Giáp quân làm giáo đầu làm sao?" Chi Thu Nhất Diệp, thuật sư, thì bị Cửu Thiên Huyền Nữ xét đi, "Tiểu tử, ngươi pháp thuật kia có chút ý nghĩa, cùng bản tọa về Huyền Nữ cung tiến tu đi." Phó Thiên Cửu lệ nóng doanh trọng, "Cửu Châu nhân nghĩa, lão phu nguyện ra sức châu ngựa." Tả Thiên Hộ quyền, nhận được không vứt bỏ, nào đó nguyện quy thuận. Chi Thu Nhất Diệp vào đầu, cái kia, quản cơm sao? Lý Tử Lân, đương nhiên quản. Chấm còn có thể bạc đãi các ngươi. Sau một tháng, thiến nữ u hồn thế giới triệt để nhập vào Cửu Châu, thay tên vì là U Minh Châu. Nguyên quỷ giới hoàng đế bị phế, Cải Phong Yên vui công mỗi ngày ở trường ăn uống trà nghe khúc, cảm khái, sớm biết như vậy, chấm lúc trước trực tiếp đầu hàng thật tốt. Giao chỉ trên yến hội, Tây Vương Mẫu Dơ Phao có Phổ Độ Từ Hàng rượu thuốc, cười nói, đến, chư vị cùng uống chén này. Mọi người uống một hơi cạn sạch, khen không dứt miệng, hảo kỷ. Ngọc ấm bên trong giết tình, ta hận. Chương 324. Rượu thị xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ chương 324, rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ tĩnh niệm thiền tông, trong tàng kinh các. Không thiền sư chính nhắm mắt tụ kinh, đột nhiên cảm ứng được một luồng ngập trời yêu khí chen lẫn ngụy Phật chi tức, từ U Minh Châu phương hướng truyền đến. Hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi kim quang phun ra, trong tay Phật châu đùng địa đứt đoạn, tán lạc khắp mặt đất. Yêu nghiệt phương nào, dám khinh nhờn ta Phật? Một bên tiểu Sa Di cuốn quýt bẩm báo, sư tổ, là cái kia U Minh Châu phổ độ từ hàng, giả mạo Phật tổ đầu độc chúng sinh, đã bị Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi nương nương hạ phục. Bây giờ ngâm mình ở giao trì trong vỏ rượu Không Thiền sư nghe vậy, bạch mi dựng thẳng, phẫn nộ quát, yêu nghiệt sao dám như thế? Hắn ba địa đứng dậy, nhanh chân đi hướng về thiện phòng nơi sâu xa, từ cung phụng trên đài gỡ xuống một thanh cổ điện giới đao, hình Phật tiền cái kia. Đao này chính là 20 năm trước Lý Tử Lân ban cho, chuyên bị chấn áp tà ma ma đúc, thân đao khắc đầy tiếng phạn, nhận như lãnh nguyệt, từng uống cạn huyết ma máu, sát khí nội liễm, Phật quang ẩn hiện. Tiểu Sa Di, sư tổ đây là muốn chém người? A không, chém giết. Không Thiền sư chân đạp Phật quang, chớp mắt ngàn dặm, thẳng đến giao trì. Dọc theo đường đi, trong lòng hắn đoán hận có bình, lão nạp bế quan tham thiền có điều mấy năm, lại có yêu nghiệt dám giả mạo Phật tổ, mê hoặc muôn dân. Hôm nay nhất định phải tự tay siêu độ kẻ này. Nhưng mà, khi hắn đằng đằng sát khí vọt vào giao trì tiên yến lúc, đã thấy Tây Vương Mẫu chính nâng chén trẻ chén, Cửu Thiên Huyền Nữ cười tủm tỉm gắp món ăn, mà Thái tử Lý Thừa Thiên cùng U Nguyệt Tiên Hồ chính nâng một vò màu hổ phách tiên nưỡng, hướng về mọi người biểu diễn. Đàn bên trong, một cái co lại thành dài hơn một xích đỏ và vàng giết chính yên đầu đạp não địa trôi nổi, giáp sát phá toái, ngàn chân cuộn lại, liền yêu hồn đều bị tiên nưỡng phao đến nửa trong suốt. Không Thiền sư, nội tâm lão nạp đao, bạch rút. Tây Vương Mẫu thấy Không Thiền sư cầm đao mà đứng, mỉm cười nở nụ cười, Thiền sư đến rất đúng lúc, này giết rượu mới vừa mở ra, ngươi cũng nếm thử. Không Thiền sư nhìn chằm chằm vào rượu, sắc mặt biến huyễn, đống nhiên thở dài một tiếng, a di đà phật, này yêu giả mạo Phật tổ, tội nghiệt ngập trời, lão nạp hôm nay liều mạng phá giới, cũng phải ẩm hắn ba ly, lấy tiết mối hận trong lòng. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người, Thiền sư, ngài lý do này có phải là quá cứng hạch? Không chờ người bên ngoài khuyên can, Không Thiền sư đã nhanh chân tiến lên, đoạt quá bầu rượu, rầm rầm liền châm ba ly, ngửa đầu uống cạn. Chén thứ nhất vào bụng, hắn sắc mặt đỏ lên, trợn tròn đôi mắt, yêu nghiệt, ngươi cũng có hôm nay. Chén thứ hai vào bụng, hắn râu tóc đều dựng, vỗ bàn hét lớn, giả mạo ta Phật, phải bị tội gì? Chén thứ ba vào bụng, hắn đột nhiên ở rượu, quanh thân Phật quang quanh địa nhiên thành kim diễm, càng là đem giết tinh ngàn năm yêu lực luyện hóa thành Phật môn công đức. Phổ độ từ hàng tàn hồn, ta thành quỷ cũng không dung tha các ngươi. Nha, ta đã là quỷ. Ba ly rượu tôi, Không Thiền sư loạn trò loạn trạng, đông nhiên ôm lấy Lý Thừa Thiên bay, Thái tử điện hạ. Lão nạp, cách đã sớm xem này trường trùng không hợp mắt. Lần sau có chuyện tốt như thế, nhớ tới kêu lên tĩnh niệm Thiền tông. Lý Thừa Thiên mỉm cười, Thiền sư yên tâm, lần sau nhất định. U Nguyệt Tiên Hồ chi kỷ mà đưa lên một đĩa tỉnh tiểu thiên quả, Thiền sư, ngài chậm rãi. Không Thiền sư nắm lên trái cây gặm một cái, đống nhiên lệ rơi đầy mặt, năm đó huyết ma hoạ thế, vậy hạ ban ta hình Phật thiền cái kia, nói Phật cũng có nộ. Hôm nay rượu này, uống đến thoải mái. Dứt lời, đúng điểm một tiếng say ngất ngây ở trên bàn trà, tiếng ấy như lôi. Tây Vương Mẫu, tiểu lượng này còn không bằng bản tọa nuôi con kia say hạ. Ngay kế, Không Thiền sư tỉnh rượu về núi, toàn tự tăng chúng xếp thành hàng đón lấy. Thủ tọa đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, sư tổ, ngài pha rơi uống rượu, có hay không muốn diện bích hối lôi? Không Thiền sư vung tay lên, tư cái gì quá. Lão nạp đó là hàng yêu. Chuyên lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, tĩnh niệm Thiện Tông trang bị thêm hàng ma rượu một vỏ, chuyên phao hai họa yêu hồn. Chúng tăng. Rất nhanh, Thiện Tông phía sau núi có thêm tòa say Phật đỉnh, trong đỉnh một vò hộ phách rượu, ngâm ba con tiểu yêu, đàn thân khắc chữ, uống rượu này người, cần tụng kim cương kinh ba lần, bằng không say ngất ngây ba năm. Các khách hành hương, thời đại này, liền hòa thượng đều như thế dã. Giao chỉ sau tiệc, phổ độ từ hàng uy danh truyền khắp cửu châu, phòng trà người kể chuyện thêm tân chơi chữ, khiếp sợ. Một đời yêu tăng càng thành nhắm rượu món ăn. Hiệu thuốc trưởng quỹ treo bảng thu mua, giá cao thu giết tinh, hoặc pha rượu, chết làm thuốc. Liên tiểu hỏa đều học được kỹ năng mới, phun lửa nướng giết làm, tác điểm muối làm đồ ăn vặt. Thảm nhất chính là U Minh Châu bách tính tự phát tổ chức giết tinh phê phán đại hội, liền hắn năm đó giả mạo quốc sư lúc viết ngụy kinh Phật đều bị nhảy ra đến, làm giấy vệ sinh dùng. Phổ độ từ hàng tàn hồn, van cầu, để ta hồn phi phách tán đi. Thành Trương An, ngự thư phòng. Lý Tử Lân nghe Không Thiền sư sự tích, cười đến đập thẳng bàn, lao hòa thượng này, so với chấm còn thủ dai. Trường Tôn vô cấu hé miệng cười nói, vậy hạ, Thiền sư đây là rượu thịt xuyên vào bụng, trong lòng có Phật tổ đây. Trung hợp âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, keng. Phát hiện được ký chủ dưới chướng nhân tài xuất hiện lớp lớp, khen thưởng Phật môn tuy quyền bí tịch một bản. Lý Tử Lân. Hệ thống, ngươi phần thưởng này có phải là càng ngày càng thái quá? Hệ thống, kỳ hì, lần sau khen thưởng làm sao dùng phản phái phao rượu thuốc. Chương 325, tứ hoàng tử cùng Quách Tương. Chương 325, tứ hoàng tử cùng Quách Tương thành Trường An, chu tước đại lộ. Quách Tương một bộ vàng nhạt la quần, bên hông lơ lửng đoạn kiếm, chính tràn đầy phấn khởi địa ở chợ hất lên tuyển tây vực đến mới mẻ trò chơi. Nàng mới vừa cầm lấy một viên khảm nạm ngọc thạch truy thủ, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, cô nương thật tinh tường, truy thủ này tên là Hàn Tinh chém sắc như chém bùn, chính thích hợp ngươi. Quách Tương quay đầu lại, chỉ thấy một tên thân mang màu mực cẩm bảo tuấn lãng thanh niên chính mỉm cười nhìn nàng, mi mục như họa, khí chất ôn hòa, bên hông lơ lửng một thanh cổ điện trường kiếm, trên vỏ kiếm có khắc Nhiếp Thiên hai chữ. Quách Tương trừng mắt nhìn, vị công tử này, chúng ta quen biết. Thanh niên khẽ mỉm cười, tại hạ Lý Huyền Quân, từng ở Hiệp Quốc công phủ nhìn thấy cô nương. Quách Tương nội tâm, tứ hoàng tử, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Lý Huyền Quân thấy nàng ngây người, lại bổ sung, 3 năm trước, Quách Nhị tiểu thư ở Hoa Sơn luận kiếm lúc, một kiếm đánh rơi 7 tên đối thủ, phong thái làm người khó quên. Quách Tương bên tai ửng đỏ, không nghĩ đến chính mình năm đó dũng mãnh chiến tích càng bị hoàng tử nhớ kỹ. Nàng ho nhẹ một tiếng, giả vờ trấn định, điện hạ quá khen rồi, có điều là chút công phu thô thiển. Lý Huyền Quân lắc đầu, Quách Nhị tiểu thư kiếm pháp, xứng đáng kinh diễm hai chữ. Đi ngang qua tiểu thường, hai người này làm sao càng dựa vào càng gần. Hiệp quốc công phủ, hậu viện. Quách Phù một cước đạp lăn ghế đá, tức giận đến mày liễu dựng thẳng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Quách Tương nha đầu kia có thể bị tứ hoàng tử coi trọng? Ta mới là Quách gia trưởng nữ. Hoa Tranh bưng chén trà, bình tĩnh địa liếc nàng một ánh mắt, "Phù nhi, chú ý dáng vẻ." Quách Phù ủy khuất nói, "Mẹ, ngài liền mặc kệ còn sao? Tương nhi mới 16 tuổi, tứ hoàng tử đều hơn 20." Hoa Tranh chậm rãi thổi thổi trà mạn, "Huyền Quân đứa bé kia là ta nhìn lớn lên, tính tình thận trọng, thiên phú tuyệt hảo, vẫn là tiên thiên đặc thể, phối Tương nhi là thích hợp." Nội tâm cuối cùng cũng coi như có cái đáng tin con rể, tổng so với Phù nhi cả ngày đuổi theo Dương Quá Cường. Quách Phù càng giận, "Vậy ta đây, ta đều 18, liền cái cầu hôn đều không có." Lúc này Quách Tính đánh hai cung mới vừa đánh món ăn dân dã vào cửa, nghe vậy hàm hậu nở nụ cười, "Phù nhi đừng nóng nội, cha ngày mai sẽ đi quân doanh cho ngươi xem xét cái ân huệ lang." Quách Phù dậm chân, "Ai muốn những người tháo hán tử? Ta muốn chính là." Nàng đột nhiên kẹt, mặt đỏ lên, ngược lại không thể so với tứ hoàng tử kém. "Quách Tính, khuê nữ yêu cầu này có phải là có chút cao?" "Chà bạn." Mục Niệm Từ đem Quách Tương gọi vào trong phòng, cười híp mắt đưa lên một hộp son, "Tương nhi, đây là mẫu thân khi còn trẻ dùng qua say phụ dùng người thử xem." Quách Tương nghi hoặc, "Nương, ta lại không yêu tô son điểm phấn." Mục Niệm Từ nhẹ giọng nói, "Tứ hoàng tử hôm nay mời ngươi ngày mai đi ngự viện tử mai, thế nào cũng phải trang phục trang phục." Quách Tương trợn to mắt, "Hắn lúc nào yêu? Ta làm sao không biết?" Mục Niệm Từ từ trong tay áo lấy ra một phong giấy viết thư, vừa mới Huyền Quân phái người đưa tới, nói là sợ ngươi từ chối, trực tiếp giao cho vi nương. "Quách Tương, này, đây cũng quá giảo hoạt đi." Mục Niệm Từ vỗ về con gái sợi tóc, ôn nhu nói, "Huyền Quân là đứa trẻ tốt, ngươi như yêu thích, đưa ủng hộ ngươi." Quách Tương cúi đầu thao túng góc áo, âm thanh như mưa bay, "Ai yêu thích hắn?" Ngự viện Madeline, tuyết trắng hồng mai tôn nhau lên thành hứng thú. Lý Huyền Quân cùng Quách Tương sóng vai mà đi, hầu gái thị vệ xa xa theo, không dám quấy nhiễu. Quách Nhị tiểu thư cũng biết, cây này chu sa mai là phụ hoàng vi mẫu sau tự tay tải. Lý Huyền Quân bỗng nhiên mở miệng, "Quách Tương hiếu kỳ, bệ hạ còn có thể trồng cây?" Lý Huyền Quân cười nói, "Phụ hoàng nói, chân tâm yêu thích một người, liền muốn tự tay vì nàng làm những gì." Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Quách Tương, "Tỷ như, ta vì ngươi đúc thanh kiếm." Nói, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh toàn thân trắng loáng trường kiếm, trên vỏ kiếm quấn quít lấy sợi vàng, rơi một viên nho nhỏ mặt dây chuyền. Chính là Quách Tương hôm qua ở chợ phiên chăm chú nhìn thêm kiểu dáng. Quách Tương tim đập loạn vỗ một cái, "Này, đây cũng quá quý trọng." Lý Huyền Quân nghiêm túc nói, "Kiếm tên Tương Nguyệt lấy Tương Nhi như nguyện tâm ý ngươi nếu không thích, ta quay đầu lại lại đúc một cái." Chỗ tối hầu gái, tứ điện hạ này lời tâm tình mát sợ kỳ hiệu chứ. 3 ngày sau, hiệp quốc cơ phủ. Quách Phù lén lén lút lút mò tiến vào muội muội gian phòng, nhảy ra chuôi này Tương Nguyệt kiếm, nghiến răng nghiến lợi, "Không phải là đưa kiếm sao? Ta cũng sẽ." Nàng trong đêm chạy đi của hàng binh khí, số tiền lớn làm riêng một thanh nạm mãn bảo thạch hoa lệ trường kiếm, vỏ kiếm có khắc phù hoa hai chữ. Sáng sớm ngày thứ hai liền chặn ở tứ hoàng tử cửa phủ. "Điện hạ." Quách Phù ngăn cản đang muốn ra ngoài Lý Huyền Quân, dịu dàng nói, "Đây là ta đặc biệt vì ngài tuyển kiếm, ngài nhìn có thích hay không?" "Lý Huyền Quân." Hắn lễ phép tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng một rút, giang rắc. Thân kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. "Của hàng binh khí lão bản, đại tiểu thư nhất định phải hướng về kiếm trên nạm 36 viên bảo thạch, có thể không ngừng à?" Quách Phù há hốc mồm. Lý Huyền Quân nhẫn nhịn cười, ôn thanh nói, "Quách đại tiểu thư tâm ý, Huyền Quân chân thành ghi nhớ." "Có điều." Hắn chỉ bên hông mình nhất thiên thần kiếm, "Ta có cái này liền được rồi." Đi ngang qua Lý Thừa Thiên, lão tứ hoa đảo này vận, tuyệt. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lý Tử Lân nhìn quỷ gối án trước Lý Huyền Quân, nhíu mày, thật nhận định Quách Tương. Lý Huyền Quân trịnh trọng dập đầu, "Nhi thần không phải nàng không cưới." Lý Tử Lân quay đầu hỏi Hoa Tranh, "Quách phu nhân, nhà ngươi Tương Nhi có ý gì?" Hoa Tranh cười nói, "Tương Nhi tối hôm qua ôm Tương Nguyệt kiếm ngủ một đêm, ngài nói sao?" Lý Tử Lân cười to, lúc này múa bút viết xuống tứ hôn thánh chỉ, "Được. Chấm liền yêu thích loại này hai bên tình nguyện hôn sự." "Hệ thống, ký chủ, con trai của ngài môn nhân duyên làm sao đều thuận lợi như vậy?" Lý Tử Lân, "Phí lời, chấm gen đặt tại nơi này." Đại hôn ngày đó, Quách Phù nhìn Phượng Quan khăn quàng vai muộn muội, chua xót địa đối với Dương Quá nói, "Quá Nhi, ngươi nói ta có phải hay không cũng nên tìm cái hoàng tử?" Dương Quá khỏe miệng co giật, "Biểu tỷ, ngài buông tha các hoàng tử đi." "Quách Tĩnh, nếu không cha giới thiệu cho ngươi cái thuộc sơn đệ tử." Chương 326, Dương Quá tỷ đệ luyến phong 3 chương 326, Dương Quá tỷ đệ luyến phong 3 Quách Tương cùng Lý Huyền Quân hôn sự vừa qua khỏi nửa tháng, trên giang hồ lại nổ tung một cái tin tức động trời, Mục Niệm Từ con nuôi Dương Quá, càng cùng phái Tiêu Giao Vương Ngự Yên đi tới đồng thời. Hiệp quốc công bên trong phủ, Quách Tĩnh nâng chén trà, lông mày linh thành mụ nọ, "Quá Nhi cùng Vương Ngự Yên." "Này bối phận không đúng vậy. Ngự Yên là Lý Thu Thủy tôn nữ, bàn về đến xem như là Quá Nhi di tổ mẫu bối." Chu Thông lắc cây quạt, trợn mắt khinh bỉ, "Tĩnh Nhi, đây là trọng điểm sao? Nếu không ngươi đi theo Lý Thu Thủy nói một chút đạo lý, nhìn nàng có biết dùng hay không Bạch Hồng trưởng lực tiễn ngươi một đoạn đường." "Quách Tĩnh, xem như ta không nói." Hoa Tranh bẻ ngón tay tỏ nói, "Vương Ngự Yên có thể so với Quá Nhi lớn hơn 3 tuổi đây." Mục Niệm Từ mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn, nghe vậy vui mừng nở nụ cười, "Nữ hơn 3, ôm gạch vàng. Quá Nhi có tiền đồ. Mọi người, ngài này mẹ nuôi tâm thái cũng quá rộng rãi chứ. Ầm. Quách Phù một cước đạp lăn bàn trà, rút kiếm gầm lên, ta muốn cùng Vương Ngự Yên quyết đấu. Quách Tương tay mắt lênh lẹ, ôm chặt lấy nổi khủng tỷ tỷ, lại tỷ bình tĩnh. Vương Ngự Yên nhìn nhu nhược, có thể nàng chân thật là tiêu giao thiên cảnh cao thủ a. Quách Phù, tiêu giao thiên cảnh làm sao? Ta Quách gia hàng long thập bát trưởng. Các loại, tiêu giao thiên cảnh. Nàng đột nhiên nhớ tới Vương Ngự Yên võ học bố trí, Bác Minh thần công hấp nội lực, Lăng Ba vi bộ thiểm công kích, tiểu vô tướng công phản thiên hạ võ học, thật đánh tới đến, chính mình sợ là liền góc áo đều không sợ tới. Quách Phù khí thế chợt giảm xuống, mạnh miệng nói, cái kia, vậy cũng không thể cướp ta. Quách Tương nháy mắt mấy cái, lại tỷ, ngươi lúc nào đối diện ca ca có ý nghĩ? Quách Phù trong nháy mắt mặt đỏ lên, ai, ai đối với hắn có ý nghĩ? Ta đây là thế tương nhi người không đáng. Quách Tương, mắc mớ gì đến ta? Thành Trương An, ngự thư phòng. Lý Tử Lân nghe xong ám vệ báo cáo, một ngụm trà phun ra ngoài, cái gì? Dương Quá cùng Vương Ngữ Yên. Tiểu tử này quả nhiên có luyến tỷ tình kết. Loan Loan che miệng cười khẽ, tỷ tỷ được, gặp đau người hoàng dung đăm chiều, Dương Quá cũng coi như chúng ta nhìn lớn lên, cùng thân tử không khác. Bệ hạ, không bằng chúng ta đẩy một cái. Lý Tử Lân vô bàn định đoạn, nhất định phải rút. Loan Nhi, Dung Nhi, việc này giao cho các ngươi. Loan Loan cùng Hoàng Dung nhìn nhau nở nụ cười, cùng kêu lên, vâng, lần này thú vị, hệ thống, ký chủ, ngài đây là muốn đang hoạt nương nghiện à. Ngày mai, một tin tức lấy tốc độ khủng khiếp truyền khắp Cửu Châu, Quách gia đại tiểu thư Quách Phủ, ước chiến phái tiêu giao Vương Ngự Yên. Quán trà tiểu lâu trong nháy mắt sôi trào, Quách Phủ điên rồi sao? Vương Ngự Yên nhưng là võ học từ điển sống. Nghe nói là bởi vì Dương Quá. Cha cha, tình tay ba a. Mở bàn mở bàn. Đánh cược Vương Ngự Yên mấy chiêu thủ thắng. Nhưng mà, thân ở bao táp trung tâm Vương Ngự Yên, nhưng chỉ là nhàn nhạt trở về cũ, không rảnh. Giang hồ con chúng, này ghét bỏ ngữ khí. Thương tổn tính không lớn, xỉ nhục tính cực cường. Dưới núi Trung Nam, suối nước róc rách. Dương Quá nắm Vương Ngự Yên tay, nghiêm túc nói, Ngự Yên, ta biết trên giang hồ chuyện phiếm nhiều, nhưng ta không để ý. Vương Ngự Yên than nhẹ, ngươi cũng biết ta so với ngươi lớn tuổi 3 tuổi. Lại từng si luyến mộ dung phục nhiều năm. Dương Quá nở nụ cười, vậy thì như thế nào? Ta Dương Quá đời này, hàng ngày yêu thích tỷ tỷ. Hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, từ trong lồng ngực lấy ra một viên ngọc trâm, đây là dùng tuyệt tình cốc đáy hàn ngọc điêu, ngươi nếu không chê, sau này quãng đời còn lại, ta cùng ngươi nghiên tận thiên hạ võ học. Chỗ tối hoàng dung, tiểu tử này lời tâm tình mát sợ kỳ hiệu chứ. Vương Ngự Yên viền mắt thường đỏ, rốt cục tiếp nhận ngọc trâm, được. 3 ngày sau, Quách Phủ ở tiểu lâu bị giang hồ nhân sĩ ồn ào, Quách đại tiểu thư, còn đánh nữa hay không? Quách Phủ thẹn quá thành giận, rút kiếm bổ về phía bàn, giang giác. Lưỡi kiếm kẹt ở bàn khe trong, không rút ra được. Vừa vặn đi ngang qua Dương Quá cùng Vương Ngự Yên mắt thấy toàn bộ hành trình, Vương Ngự Yên lòng tốt nhắc nhở, Quách cô đương, cổ tay sức mạnh không đúng, nên dùng chọn mà không phải phách. Quách Phủ, ai cần ngươi lo? Còn chúng ngươi xem, phúc, này dạy học hiện trường quá đau lòng. Đại hôn ngày đó, Lý Thu Thủy nhìn một thân áo cưới tôn nữ, đối với Dương Quá hừ lạnh, tiểu tử, theo, ấn bối phận ngươi nên gọi ta cái gì? Dương Quá thong dong hành lễ, tổ mẫu. Lại chuyển hướng Vương Ngự Yên, cười giả dối, cho tới Ngự Yên. Đương nhiên là nữ tử. Lý Tử Lân, đợt này thao tác, chân phục rồi. Chương 327, Cửu Châu ở ngoài gieo vạ môn. Chương 327, Cửu Châu ở ngoài gieo vạ môn. Cửu Châu đại lục một mảnh an lành, nhưng thế giới bên ngoài nhưng là náo nhiệt. Vũ Minh không mang theo nàng quân đội thành lập Vũ Chu Đế quốc, quốc thổ trực tiếp ngang qua Âu Á đại lục, nơi đi qua nơi, thành trì tân trang, con đường mở rộng, liền sơn mạch đều cho nàng tạc bình mấy tòa. Bệ hạ, dãy núi vũ giảm chặt đường, có muốn hay không nổ? Công bộ thượng thư cung kính xin chỉ thị. Vũ Minh không buông tay áo, nổ. Thuận tiện đem núi cổ cả sật cũng sạn, tu điều nối thẳng châu Âu chỉ đạo. Liền, Âu Á đường danh giới mạnh mẽ bị Vũ Chu đội xây cất đổi thành Vũ Chu đại đạo, tức giận đến địa lý học nhà môn tập thể dâng thư kháng nghị, kết quả bị Vũ Minh không một câu bản vương chính là địa lý đối trở lại. Châu Âu nước nhỏ, mụ mụ, Cửu Châu người thật là đáng sợ. Châu Âu đại lục nửa kia thì bị khấu trọng cùng từ Tử Lăng thần long đế quốc nhận đầu. Hai vị này căn cứ đánh nhau không bằng làm ruộng nguyên tắc, đem châu Âu các quý tộc giao động đến xoay quanh, kỵ sĩ lao ra, loại khoai tây so với chém người kiếm tiền có thêm. Khấu trọng đánh cái quốc, nhiệt tình chào hàng. Từ Tử Lăng bổ sung, hơn nữa chúng ta bao giáo bao hội, 3 năm thoát nghèo, 5 năm làm giàu. Liền, pháp kỵ sĩ đổi nghề trồng tây nho, in lần quý tộc tập thể dưỡng cửu, thần thánh La Mã đế quốc thẳng thắn chuyển hình thần long đế quốc châu Âu văn phòng chi nhánh hoàng đế kiêm nhiệm khu vực quản lý. Giáo hoàng, chúa ơi, cái đám này người đông phương so với dị giáo đồ còn khó hơn làm. Vùng trung đông, nắng nóng giữa trời, cắt vàng đầy trời. Đầu kiến đức đầu đội mũ rơm, cầm trong tay roi ra, đứng ở một tòa lâm thời xây dựng tháp canh trên, khép mắt nhìn chằm chằm phía dưới đổ mồ hôi như mưa tử tù môn. Đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Vũ Chu bên kia lại đưa một tuyển tử tù lại đây, các ngươi nếu như lời biếng, ngày mai sẽ đổi bọn họ đến nào, các ngươi đi này là đà. Tử tù môn nghe vậy, trên tay sẻng bung vẩy đến càng nhanh hơn, sợ bị đi này đi hầu hạ đám kia tính khí táo bạo thuyền của sa mạc. Tử tù giáp, lạc đà đá người so với giám công rút roi giá còn đau. Tử tù ất, sớm biết lúc trước cướp đoạt thời điểm chạy nhanh lên một chút. Đầu kiến đức hài lòng gật gù, xoa xoa mồ hôi chán, nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này, Thái Dương so với Cửu Châu độc gấp 10 lần, nhưng dưới lòng đất này đen tủi lủi dầu mỏ thật đúng là thứ tốt ta. Từ khi hắn mang theo tàn quân ở mảnh này sa mạc đứng vững gót chân, liền phát hiện này nhìn như cằn cỗi thổ địa dưới, càng chất chứa vô tận bằng đen, dầu mỏ. Món đồ này ở Cửu Châu nhưng là hút hàng, không chỉ có thể để luyện ra so với dầu hỏa càng mại thiêu nhiên liệu, còn có thể dùng để luyện chế các loại cổ quái kỳ lạ pháp khí vật liệu, thậm chí có thể cùng môn phái tu tiên đổi linh thạch. Đậu kiến đức, trời không vong ta. Sa mạc dưới đáy tất cả đều là tiền. Nhưng mà, đào dầu mỏ là cái khổ sai sự, đặc biệt là tại đây có thể đem người hơ cho khô trong sa mạc. Đậu kiến đức từng thử thuê người địa phương, kết quả, đào giếng. Không không không, chúng ta là chăn dê. Trả thù lao. Tiền lại không thể ăn, chúng ta có sữa cừu cùng quả hải táng liền được rồi. Cái gì? Quả cơm. Vậy cũng không được, thái dương quá độc, gặp phơi đen. Đậu kiến đức. Các ngươi có phải là đối với công tác có cái gì hiểu lầm? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Cửu Châu bên kia. Cũng may, Vũ Chu nữ vương Vũ Minh không là cái trượng nghĩa minh hiếu. Nàng bên kia mỗi ngày đánh trận, trảo tù binh cùng phán lưu vong trọng phạm chồng chất như núi, nhà tù đều sắp nhét không xuống. Liền, nàng vung tay lên, "Đậu Minh, đám này tử tù đưa ngươi đào dầu, nhớ tới quản cơm là được." Đậu kiến đức cảm động đến lệ nóng doanh trọng, Vũ bệ hạ thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Tử tù môn, chúng ta là than. Liên như vậy, từng chiếc thu hoạch lớn tử tù thuyền từ Vũ Chu xuất phát, ngang qua đại dương, thẳng đến vùng Trung Đông. Những này tử tù một hồi thuyền, liền bị sa mạc sóng nhiệt đến rồi cái hạ mã huy. Địa phương quỷ quái này, so với lưu vong còn thảm. Sớm biết lúc trước nên thành thật nhận tội, ngồi tù thật thoải mái. Hiện tại chạy vẫn tới kịp sao? Đậu kiến đức, chạy. Chu vi trăm dặm tất cả đều là sa mạc, đi ra ngoài này bỏ cặp sao? Đào dâu mỏ tháng ngày, khổ không thể tả. Sáng sớm, trời còn chưa sáng liền bị roi đánh tỉnh, gánh sẻng đi khoan giếng. Giữa trưa, thái dương độc nhất thời điểm, giáng công còn buộc bọn họ tiếp tục làm việc, lấy tên đẹp rèn luyện ý chí. Chạm bạn, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Kết quả phát hiện cơm tối là cứng đến nỗi giống như đá hướng cùng mặt đến phát khổ dưa muối. Từ tù bính, ta ở Vũ Chu cấp đoạt đều không bị quá loại này tội. Có điều, Đậu Kiến Đức cũng không phải hoàn toàn không nhân tính. Vì khích lệ tử tù môn ra sức làm việc, hắn làm cái điểm chế, đào mãn một tháng, có thể xin điều đi nhà bếp làm việc vặt, tuy rằng nhà bếp hoạt cũng không thoải mái. Đào mãn nửa năm, có thể xin gia nhập dầu mỏ đội hộ vệ không cần lại xuống tỉnh. Đào đây một năm, biểu hiện ưu dị người, thậm chí có thể xin giảm hình phạt đưa đến Cửu Châu. Tử tù môn, vì về nhà. Liêu mạng. Ở tử tù môn siêng năng lao động dưới, Đậu Kiến Đức dầu mỏ sản lượng liên tục tăng lên. Hắn không chỉ có đem dầu mỏ bán cho Cửu Châu, vẫn cùng Khấu Trọng, từ Tử Lăng Thần Long Đế quốc đặt thành rồi thời gian dài hợp tác thỏa thuận. Khấu Trọng, Đậu Minh, ngươi này dầu mỏ tinh luyện dầu hỏa đạn dùng quá tốt. Ít lần đám kia kỵ sĩ bị thiêu đến gào gào gọi. Từ Tử Lăng, chúng ta nắm tơ lụa cùng lá trả đổi, thế nào? Đậu Kiến Đức cười ha ha, dễ bàn dễ bàn. Có điều, có thể hay không lại đưa điểm chết tù lại đây? Khấu Trọng, ngươi đây là đào dầu mỏ vẫn là đào người? Liền ngay cả cách xa ở Bắc Mỹ Lý Thế Dân đều nghe nói hắn vàng đen chuyện làm ăn cố ý sai bảo người đến nói chuyện hợp tác. Đậu Minh, ngươi này dầu mỏ có thể hay không phân ta điểm? Ta bên kia bắp nô được mùa, có thể nắm bỏng nô đổi. Đậu Kiến Đức khỏe miệng co giật, bỏng nô. Quên đi, ngươi vẫn là đưa điểm thợ thủ công đến đây đi, ta này khoan giếng kỹ thuật còn phải cải tiến. Lý Thế Dân, thành giao. Nói tới Lý Thế Dân, lúc này Bắc Mỹ trên đại lục, Lý Thế Dân đang ngồi ở Trường An Tân Thành trong hoàng cung gặm bắp nô, không sai, chỗ này không sản lúa mì, nhưng bắp nô có đủ. Vậy hạ, Trung Mỹ bên kia có cái mà Văn Minh có muốn hay không? Phong Huyền Linh cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Lý Thế Dân vung vung tay, rừng mưa bên trong mỗi so với người nhiều, loại không được địa, theo bọn họ đi thôi. Quay đầu hắn liền phát triển mạnh đại đường Bắc Nô kinh tế còn phát minh bỏng nô binh pháp, hai quân đánh với trước hết mời đối phương ăn bỏng nô, ăn này trực tiếp hợp nhất. May a thời tu, cái đám này người Đông Phương tại sao đều ở trên chiến trường phát đồ ăn vặt? Bốn vị này tình cờ còn có thể làm đoàn kiến, Vũ Minh không phụ trách cung cấp cơ kiến của ma đoàn đội, Khấu Trọng từ Tử Lăng phụ trách giao động dân bản xứ nhập bọn. Đậu Kiến Đức dùng dầu mỏ đổi tài nguyên, Lý Thế Dân thì lại đảm nhiệm đại sứ hòa bình chuyên chữa trị không phục. Nào đó thứ trong hội nghị, Lý Thế Dân chăm chú đề nghị, nếu không chúng ta đem eo biển mở rình điện, làm cái Á Mỹ nối thẳng đường sắt. Vũ Minh không vô bản tán dương, bản vương xuất công trình đội. Gấu Bắc Cực, các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Thành Trường An bên trong, Lý Tử Lân nhìn tứ đại gieo vạt đấu, đỡ chán thở dài, chấm lúc trước liền không nên thả bọn họ đi ra ngoài. Trường Tôn Vô Cấu cười đưa lên trà, bệ hạ, bọn họ này không phải đem Cửu Châu văn hóa phát dương quang đại sao? Tiểu Hoàng ngậm dễ, cái Bắc Nô tập hợp lại đây, bị Lý Tử Lân xoa nhẹ đem đầu, vẫn là ngươi bất lo. Hệ thống, ký chủ, nếu không giới cái nhiệm vụ thả ngài đi Nam Cực lưu cực cờ. Chương 328, Vũ Mục Vương Đông Âu chinh phục ký. Chương 328, Vũ Mục Vương Đông Âu chinh phục ký. So với Vũ Minh Hùng, Khấu Trọng chờ chung quanh chinh phạt gieo và bị phong là Vũ Mục Vương Nhạc Phi có vẻ đặc biệt phân hệ, hắn cũng không nóng lòng với mở rộng đất đai bên dưới, cũng không thích làm cái gì kinh thiên động địa cơ kiến công trình, mỗi ngày yêu thích nhất chính là luyện binh, làm ruộng, dạy con Nhạc Vân đọc sách. Nhưng mà loại này phân hệ chỉ là biểu tượng. Một khi khai chiến, Nhạc Phi lưng ngôi quân chính là Cửu Châu sắc bén nhất mâu. Cửu Châu tướng lĩnh, Nhạc Vương gia bình thường cười ha ha, đánh tới trượng đến Diêm Vương cũng phải run ba run. Nhạc Phi đất phong ở vào Đông Âu, cũng chính là ạ giờ nước Nga địa bàn. Mới đến, ạ giờ Ivan Lôi đế căn bản không đưa cái này Đông Phương đến dị tộc vương hầu để ở trong mắt, thậm chí phái ra dưới trướng tinh nhuệ nhất cổ sặc kỵ binh, dự định một lần tiêu diệt Nhạc Phi quân đội. Cổ sặc các dũng sĩ, cổ sặc thủ lĩnh giơ lên cao loan đao, cười gần nói, để những này người Đông Phương mở mang, cái gì mới là băng nguyên trên vương giả. Nhạc Phi đứng ở trong tuyết, nhìn xa xa bụi mù quần quận kỵ binh xung phong, bình tĩnh địa nhấp một hớp trà nóng, "Vân Nhi, liệt trận." Đã 25 Nhạc Vân nhếch miệng nở nụ cười, "Tuân lệnh." Lưng ngôi quân trong nháy mắt biến trận, hàng trước trọng thuẫn như tường, mặt khiên phúc băng, phản quang chói mắt, bên trong trung đội trưởng mâu chỉ xéo, mũi mâu ngâm độc, hàn quang lạnh lẽo, xếp sau tay nỏ kéo dây, tiến tốc cột dầu hỏa túi, thủ thế chờ đợi. Cô sắc kỵ binh, này họa phong không đúng vậy. Người Đông Vương không phải nên lên mặt lưới giao tử đối với chém sao? Trận chiến đầu tiên, ba nguyên phục kích Đông Âu trời đông giá rét, tuyết động bao trùm trên vùng bình nguyên. Nhạc Phi xuất lĩnh lưng ngôi quân cùng cổ sặc kỵ binh cách sông đối lập. Cổ sặc thủ lĩnh hệ vạn lôi bạo, tự gọi băng nguyên chỉ làng, khinh bị nhìn bờ bên kia đông phương quân đội, cái đám này vóc dáng thấp liền mã đều kỵ bất ổn, cũng dám khiêu chiến chúng ta. Nhạc Phi khẽ mỉm cười, hạ lệnh toàn quân, triệt. Lưng ngôi quân lập tức quay đầu ngựa lại, giả bộ chạy tán loạn, thậm chí cố ý vứt bỏ mấy mặt quân kỳ cùng đồ quân lu. Cổ sặc kỵ binh, ha ha ha. Người Đông Phương quả nhiên nhát như chuột. Cổ sặc kỵ binh gào thét truy quá kết băng mặt sông, tiếng vó ngựa như lôi, tầng băng hơi rung động. Nhạc Phi ở phía xa gò núi trên thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ giọng đối với Nhạc Vân nói: "Vân Nhi, nhớ kỹ, mặt băng phục kích, 7 phần toán địa lợi, 3 điểm đánh cược lòng người." Làm cổ sắc chủ lực hoàn toàn bước vào sông băng trung ương lúc, Nhạc Phi bỗng nhiên vung kỳ. Giang giác. Từ trước chôn thiết lập tại tầng băng dưới hỏa dược bị nhen lửa, hà băng trong nháy mắt nứt toát. Cổ sắc kỵ binh cả người lẫn ngựa rơi vào thấu xương kẽ băng nước, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngựa hí hôn thành một mảnh. Hệ bạn lôi bạo, người Đông Phương quá âm hiểm. May mắn còn sống sót cổ sắc giãy giụa bò lên bờ, đã thấy lưng ngôi quân tử lâu liệt trận chờ đợi. Tay nọ tinh chuẩn bắn tỉa rơi xuống nước người, bộ binh hạng nặng nắm chạm mã đao chém đổ lên bờ kỵ binh. Nhạc Vân tự mình dẫn kỵ binh nhẹ vu hồi bọc đánh, cắt đứt đường lui. Cổ sặc vẫn lấy làm tiêu ngạo cưỡi ngựa bắn cung không hề có đất dụng võ, cuối cùng toàn quân bị diệt. Sau trận chiến thống kê, cổ sặc tổn thất chiến mã 3.000 đớt, chết đuối, đông chết người siêu 5.000. Đệ nhị chiến, đêm tuyết kỳ tập Đông Âu giết đậm, bao tuyết tàn phá. Cổ sặc đại doanh các lính gác quận mình ở bên đống lửa, chửi bới quỷ khí trời. Ai cũng không chú ý tới, tuyết mạc bên trong lặng yên hiện lên mấy chục đạo bóng trắng, lưng ngôi quân toàn viên người mặc bạch vải bố bảo. Liền chiến mã đều bao bọc tuyết sắt chiến thảm. Bọn họ khẩu ngậm tăm, đề bài bọc, xem một đám không hề có một tiếng động u linh, dán vào đất tuyết nằm rạp đi tới. Làm lưng ngôi quân tìm thấy lều trại biên giới lúc, Nhạc Vân làm thủ hiệu. Các binh sĩ lập tức chia làm ba tổ, một tổ dùng đoàn nỏ bắn giết lính gác, nỏ tiễn ngâm qua thuốc tê, bảo đảm không hề có một tiếng động, hai tổ đem bình dầu hỏa lăn vào lương thảo trồng, ba tổ nắm trường đao ngăn chặn chuồng ngựa lối ra, mở miệng, phòng ngừa cổ sặc kỵ binh tập kết. Vâng. Dầu hỏa ngộ tuyết bất diệt, trái lại nhân sảm lưu hình tiêu đến càng mạnh. Cổ sặc người lúc thức tỉnh, toàn bộ đại doanh đã rơi vào biển lửa. Chiến mã chấn kinh lao nhanh, đem nỗ lực cứu hỏa bình lính dâm thành thịt nát. Ivan lôi đế tan vỡ, bọn họ làm sao ở báo tuyết bên trong biển hướng về? Làm sao liền hỏa cũng không sợ tuyết? Thứ ba chiến, chính diện quyết đấu trải qua sông băng cạm bẫy cùng đêm tuyết hỏa công sau, cổ sặc tàn quân lui giữ cuối cùng một tòa cứ điểm. Thủ lĩnh hệ vạn lôi bạo hai mắt đỏ đậm, nâng đao giết đảo, các dũng sĩ. Cùng với xem con chuột như thế đông chết, không bằng dùng sắt kỵ đạp nát người Đông Phương thoát tưởng. Còn sót lại 3.000 cổ sặc kỵ binh phát sinh như giã thu gào thét, lấy quyết tử tư thế nhằm phía lưng ngôi quân bộ trận. Móng ngựa nhấc lên tuyết vụ dường như màu trắng sóng thần, liền đại địa đều đang rung động. Xem trận chiến Cửu Châu tham mưu, ngoan cố chống cự, hung hiểm nhất ta. Nhạc Phi nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, xe đẩy. Quả kẹt, theo bánh răng cắn hợp kim loại nổ vang, lưng ngôi quân thuẫn tưởng đột nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra phía sau 50 lượng tạo hình giữ tận thiết đâm xe, thân xe phúc thiết giáp, hình như pháo đài di động, trục xe khảm 12 chuôi hình cung đâm nhận, theo bánh xe lượn vòng như cối xay thịt, nóc xe còn điều khiển ba hàng nỏ liên châu, tự động nhét vào tiễn hộp hàn quang lạnh lẽo. Cổ sắc kỵ binh, thượng đế a, đây là vật gì? Làm cổ sặc kỵ binh xông đến trăm bước lúc, thiết đâm xe đột nhiên ra tốc trước đẩy. Tê luật luật, chiến mã bản năng phanh gấp, lại bị phía sau đồng bạn va vào đâm nhận vòng xoáy. Xoay tròn dao thép xem thiết mỡ bỏ giống như cắt ra bụng ngựa, mang huyết ruột quấn lấy trục xe, đem đến tiếp sau kỵ binh bán biết dùng người ngưỡng ma phiên. Bán tên. Nhạc Vân ra lệnh một tiếng, nóc xe nỏ liên châu chút xuống ra mưa to giống như mũi tên, chuyên bắn rơi mã người hết hầu. Chiến trường thực thu, nào đó lượng thiết đâm xe trục xe thẻ 17 thất chiến mã hải cốt, cần dùng dịu bổ ra thanh lý. Sau khi qua chiến dịch này, cổ sặc chiến pháp triệt để lui ra vũ đài lịch sử. Tàn quân đội nghề làm tuần lộc dân chăn nuôi. Nước Nga bách tính đã sớm chịu đủ lắm rồi. Ivan lôi đế bạo chính, nghe nói Nhạc Phi quản trị miễn thuế 3 năm, phân ruộng đến hộ, dồn dập mang nhà mang người đến nhờ bà. Vũ Mục Vương điện hạ, một cái nước Nga lão nông quỷ gối trong tuyết khóc tố, á giờ thuế lại ngay cả ta nhà cuối cùng một con dê đều cướp đi. Nhạc Phi tự mình nâng dậy hắn, lão trưởng yên tâm, kể từ hôm nay, nhà ngươi Dương vĩnh viễn là ngươi. Nước Nga nông nô, này Đông Vương vương già so với thánh mẫu Maria còn hiền lành. Không tới một năm, Nhạc Phi quân đội ngay ở bách tính dẫn đường dưới, trực tiếp đánh tới điện cờ Gemlin cửa. Ivan lôi đế ở trong cung hét tầm như lôi, cái đám này kẻ phản bội, chân muốn treo cổ bọn họ. Thị vệ yếu yếu nhắc nhở, bệ hạ, kẻ phản bội đã giúp người Đông Phương mở cửa thành ra. Chiếm lĩnh Moscow sau, Nhạc Phi làm ba chuyện, phế nông nô chế, người người có ruộng loại, có ốc trụ, ai còn tạo phản? Làm cựu châu lớp học, giáo nước Nga bản địa học tiếng Hán, trồng lúa mì, tạo dương sưởi, thành lập băng nguyên đội buôn, đem ra lông, hổ phách bán được cựu châu, đổi về lá trà cùng tơ lụa. Nước Nga quý tộc, tuy rằng thế nhưng, dương sưởi thật là thơm a. Ivan lôi đế nỗ lực lưu vong Bắc Âu. Kết quả nửa đường bị chính mình quý tộc chói lại hiến cho Nhạc Phi. Nhạc Phi nhìn cái này điên cuồng kẻ thống trị, chỉ nói cú, đưa đi Cửu Châu để bệ hạ xử lý. Lý Tử Lân, loại này bệnh thần kinh đương nhiên giao cho Vũ Minh không xử lý a. Chương 329, nữ vương ạ giờ món đồ chơi chương 329, nữ vương ạ giờ món đồ chơi thành Trường An, Thái Cực Điện bên trong. Lý Tử Lân nuốt cằm, vòng quanh bị chói thành bánh đu Ivan lôi đế xoay chuyển hai vòng, ánh mắt như là ở ước định một cái mới ra đất văn vật. Bệ hạ, nếu không chém. Tô Định Vương ôm quyền đề nghị, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất đang thảo luận đêm nay ăn kho vẫn là hấp. Quá lãng phí. Lý Tử Lân lắc đầu, một mặt nghiêm túc, tốt xấu là cái hoàng đế, đến vật tận nó dùng. Ivan Lôi Đế, ô ô ô. Phiên dịch, các ngươi lễ phép sao? Trường Tôn Vô Kỵ vớt râu mép trầm ngâm, không bằng để hắn đi công bộ đảm bảo. Nghe nói xa hoàng mao tử khí lực lớn. Không được không được. Địch Nhân Kiệt xua tay, kẻ này tính khí táo bạo, vạn nhất ở trong động mỏ phát rồ, đem mỏ quặng nổ sụp làm sao bây giờ? Ivan Lôi Đế, ô ô ô. Phẫn nộ dãy rủa, Lý Bạch ánh mắt sáng lên, bệ hạ, không bằng để hắn đi thái học giáo ngoại ngữ. Sa hoàng lời nói mặc dù khó nghe, nhưng dù gì cũng toán một môn phương ngôn. Lý Tử Lân ghét bỏ địa liếc mắt đầy mặt râu mép, ánh mắt hung hãn a giờ, lắc đầu, quên đi thôi, ta sợ hắn đem học sinh dọa khóc. Ngay ở chúng thần nghị luận sôi nổi lúc, Lý Tử Lân đột nhiên vỗ một cái long án, đột nhiên tỉnh ngộ, có. Đóng gói, phát hướng về Constantinople, cho Vũ Minh không làm lễ vật. Quân thần, Ivan Lôi Đế. Sau nửa canh giờ, Cửu Châu đặc sứ Triệu Đức cột lĩnh mệnh, mang theo một đội tinh nhuệ thị vệ, áp giải a giờ đi đến Constantinople. Trước khi đi, Lý Tử Lân cố ý dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Vũ bệ hạ cảm nhận được chân thành ý. Triệu Đức cột nghiêm mặt, nghiêm túc một chút đầu, thần rõ ràng. Nhưng mà, quay người lại, khoe miệng của hắn liền bắt đầu điên cuồng dương lên. Thị vệ nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài cười cái gì? Triệu Đức cột ho nhẹ một tiếng, giả vờ thâm trầm, bản quan là đang suy tư. Chu Vương điện hạ thu được phần này hậu lễ sau, sẽ là vẻ mặt gì? Nội tâm, ha 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 ha, đây tuyệt đối sẽ là ghi vào sử sách bối cảnh. Vì thể hiện Cửu Châu đối với ngoại tân coi trọng, Lý Tử Lân cố ý cho Ivan Lôi Đế sắp xếp đỉnh cấp đãi ngộ, tòa giá, đặc chế lồng sắt xe ngựa, mang phòng thủ mà chạy phù văn, bảo đảm ạ dỡ bệ hạ thư thích mà an toàn, ẩm thực, một ngày ba bữa, mỗi bữa Cửu Châu đặc sắc, tê cay nổi lẩu phối rượu mạnh, cay đến ạ dỡ nước mắt chảy đầm địa, giải trí, ven đường truyền phát tin Cửu Châu hí khúc ạ dỡ gặp rủi ro ký tùy theo tên người kể chuyện tức thì giải thích. Ivan Lôi Đế, ô ô ô, vì vẫn gần chết, đi qua Tây Bực lúc, một đám đội buôn mây xem, chỉ trò trò, nha, này mao tử ai vậy? Làm sao quan trong lồng tre? Nghe nói là Sa Hoàng Hoàng Đế chiến bại, bị làm chiến lợi phẩm đưa đi cho Vũ Chu Nữ Đế. Cha cha, làm Hoàng Đế xem là như vậy, cũng là thảm. Ivan Lôi Đế nghe hiểu được vài câu tiếng Hán, nghe vậy tức giận đến điên cuồng lay động cái lồng lan can, kết quả bị phù văn đàn hồi, đùng địa đụng phải cái bao. Triệu Đức Cột nín cười, bệ hạ, ngài bình tĩnh đi. Khuyết viết cuốn Constantinople, hoàng cung đại điện. Vũ Minh không chính đang phê duyệt tấu chương, chợt nghe thị vệ đến báo, bệ hạ, Cửu Châu đặc sứ cầu kiến, nói nhân hoàng đưa phân đại lễ. Ồ, Vũ Minh không nhíu mày, tuyên. Rất nhanh, Triệu Đức Cột mang theo một đội thị vệ, tự hự nhấc đi vào một cái che lại miếng vải đen đại lồng sắt. Vương gia, đây là nhân hoàng bệ hạ đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Triệu Đức Cột đàng hoàng trịnh trọng, nhưng khỏe miệng điên cuồng dương lên. Vũ Minh không nghi ngờ xốc lên miếng vải đen, đùng. Nàng cùng trong lồng che nhe răng trợn mắt Ivan Lôi Đế bốn mắt nhìn nhau. Không khí đọc lại ba giây. Vũ Minh không. Ivan Lôi Đế. Triệu Đức Cột rốt cục nhịn không được, xì xì cười ra tiếng. Vương gia, ý của bệ hạ chính là ngài tùy tiện chơi. Vũ Minh không phiên cái sách giáo khoa cấp đáng yêu khinh thường, bản vương thiếu chính là món đồ chơi sao? Thiếu chính là có thể làm việc nhi cụ ly. Triệu Đức Cột, xong xuôi, nín cười nín ra nội thương. Vũ Minh không vòng quanh cái lồng bay một vòng, đột nhiên có chủ ý nghe nói ngươi gặp Lôi Đế giết đảo. Nàng đâm đâm Ivan Lôi Đế dâu mép. Ô ô ô. Phiên dịch, thả ra chấm. Giọng rất lớn. Vũ Minh không thỏa mãn gật đầu, vừa vặn bản đế vượt dương cầu công trưởng thiếu cái gọi ký hiệu. Ivan Lôi Đế. Nửa giờ sau, Constantinople cảng. Đã từng hạ giỡ bệ hạ, bây giờ đầu đội nón an toàn, tay cầm sắt lá kèn đồng, khẳng cả giọng mà giống lên. Một, hai, ba, kéo. Các công nhân ở hắn rít gào chỉ huy dưới, hiệu suất trực tiếp tăng gấp đôi. Công trưởng tổng quản, này mới tới ký hiệu tay thật hăng hái. Rất nhanh, Cửu Châu báo tưởng, ạ giờ lại vào nghề khiếp sợ. Ngày xưa bạo quân càng bị trở thành công trưởng chỉ huy. Luận giọng ở cơ kiến ngành nghề tầm quan trọng Vũ Chu Nữ Đế biểu thị, nhân hoàng tặng lễ, thực dụng trí thượng, châu Âu quý tộc, may là chúng ta đầu hàng đến nhanh. Mấy tháng sau, Lý Tử Lân thu được Vũ Minh không tin đáp lại, bệ hạ, lễ vật đã ký nhận, hiệu quả nổi bật. Khắc, lần sau đưa điểm có thể đánh, đừng đưa chỉ có thể hống. Lý Tử Lân cười ha ha, nha đầu này còn rất chọn. Hệ thống, ký chủ, ngài này tặng lễ phong cách, dễ dàng không bằng hữu a. Chương 330, Thái Dương thần thể hạnh phúc buồn phiền. Chương 330, Thái Dương thần thể hạnh phúc buồn phiền. Theo nhạc phi triệt để bình định sang hoàng, châu Âu đại lục chính thức nhét vào Viêm hoàng đế triều bản đồ. Thái cực điện bên trong, Lý Tử Lân nhìn mới nhất vẽ Cựu Châu hoàn vũ toàn đồ cười đến không ngậm mồm vào được. Châu Âu quy Vũ Minh Hùng, vùng Trung Đông quy Đậu Kiến Đức, Bắc Mỹ quy Lý Thế Dân. Được được được. Cách hướng về toàn thế giới gieo rắc hoa hạ văn minh nhiệm vụ lại gần rồi một bước. Hệ thống, ký chủ, ngài này mở rộng tốc độ bờ gì hệ một cổ tây trình còn mạnh hơn a. Nhưng vào lúc này, nội thị vội vội vàng vàng chạy tới, bệ hạ. Tứ hoàng tử quý phủ đến báo, chính húc điện hạ lại thêm một con. Lý Tử Lân sững sờ, lại sinh. Này đều cái thứ ba chứ? Trường Tôn Vô Cấu che miệng cười khẽ, chính húc đứa bé kia, không thẹn là Thái Dương thần thể. Quân thần, hiểu đều hiểu. Tứ hoàng tử phủ, hậu viện. Tiểu Long nữ một bộ bạch y liễu, lạnh lạnh như tiên, giờ khắc này nhưng đỡ eo, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm đang ở sân bên trong giờ sư tử đá đậu hài tử chính húc, chỉnh. Đêm nay ngươi cho ta ngủ thư phòng. Chính húc một mặt vô tội, nương tử, vi phu làm gì sai? Tiểu Long nữ cười gằn, chính ngươi trong lòng không đến. Tối hôm qua, lời còn chưa dứt, lỗ tai của nàng trước tiên đỏ. các thị nữ, Y Lìa điện hạ cùng Vương phi lại bắt đầu, chính húc, trời sinh thái dương thần thể, không chỉ có võ đạo thiên phú đứng đầu cửu châu, vài phương diện khác thiên phú càng là kinh người. Thành hôn 5 năm, tiểu long nữ đã sinh 3 đứa hài tử, mỗi lần mang thai kỳ mới vừa kết thúc, chính húc liền không thể chờ đợi được nữa mà khôi phục huấn luyện dẫn đến tiểu long nữ quanh năm nằm ở run chân trạng thái. Lâm Triều Anh thành tiểu sư phụ đến đây thăm viếng lúc, nhìn thấy đồ đệ dáng vẻ ấy, đỡ chán thở dài, "Long nhi à, vi sư năm đó dạy ngươi ngọc nữ tâm kinh lúc, có thể không dạy ngươi như thế dùng." Tiểu long nữ khóc không ra nước mắt, "Sư phụ, ngài đồ tế hắn, căn bản không phải người." Chính húc, vào đầu, thái dương thần thể, ta cũng không khống chế được a. Rốt cục, ở cái thứ 3 hải tử tiệc trăng tròn sau, tiểu long nữ tổ chức gia đình hội nghị. Chính húc, từ hôm nay, ngươi nhất định phải nạp tiếp. Nàng vỗ bàn kết luận cuối cùng, ngựa khí không cho phản bác. Chính húc kinh hãi, nương tử, ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Tiểu long nữ cười gằn, ngươi là toàn tâm toàn ý dằn vào ta. Trương Ngạo Tuyết cô nương ta đã thay ngươi nhìn nhau được rồi, ngày mai liền đi sinh ra. Trốn ở ngoài cửa nghe trộm Lâm Triều Anh, ta đồ đệ này, có phải là bị dằn vặt choáng váng? Chủ động cho trượng phu tìm tiểu lão bà. Trương Ngạo Tuyết, võ vương Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn con gái, trên người chịu thái âm huyền thể, vốn là Cửu Châu có tiếng băng sơn mỹ nhân. Nghe nói muốn cùng thái dương thần thể thông gia, Trương Vô Kỵ vô bản khen hay, âm dương điều hòa, ông trời tác hợp cho. Triệu Mẫn càng là trong đêm đóng gói con gái đồ cưới, mau mau gả. Nha đầu này cả ngày mặt lạnh, nên tìm cái nhiệt tình như lựa chị nàng. Trương Ngạo Tuyết, ta là thân sinh sao? Đại hôn ngày đó, các tân khách chỉ thấy chính húc mặt mày hường hào, thái dương thần thể tự phát vận chuyển, quanh thân kim diễm lượn lờ, Trương Ngạo Tuyết một bộ áo cưới, thái âm huyền thể xương lạnh che mặt, dưới chân từng bước sinh băng. An dưa còn chúng, động phòng có thể hay không nổ a? Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, ẩm, phòng mới cổng lớn bị đá băng, Trương Ngạo Tuyết đỡ tưởng lão đảo mà ra, nguyên bản lạnh như băng mặt đỏ bừng lên, chính húc ngươi cái gia súc, ta muốn về nhà mẹ đẻ. Các thị nữ ló đầu vừa nhìn, khá lắm, giường sụp, cửa sổ kết băng, liền xà nhà đều đốt cháy. Rất nhanh, Bách Hiểu Sinh Cựu Châu đầu để xuất hiện như sau tin tức, khiếp sợ. Thái Dương thần thể cùng Thái Âm huyền thể lần đầu kết hợp, phòng cưới thảm biến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trương Nạo Tuyết hôn sau 3 ngày chưa xuống giường, Triệu Mẫn Vương phi cởi gọi hiệu quả đổi bật cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh khẩn cấp nghiên cứu phát minh ngọc nữ hộ eo đan lượng tiêu thụ tăng gọn 1 tháng sau, chính húc rốt cục nắm giữ âm dương điều hòa chi pháp, một ngày bồi tiểu long nữ ngắm hoa, song nhật bồi Trương Nạo Tuyết luyện kiếm. Cho tới buổi tối, các nương tử, vi phu tân học ngự nữ phá thiên lục chúng ta thử xem 3 người cùng tu. Tiểu long nữ Trương Nạo Tuyết, cút. Chương 331, Trung thu đêm nói chương 331, Trung thu đêm nói ngày 15 tháng 8, trăng sáng giữa bầu trời. Cửu Châu hoàng cung quần anh điện bên trong đèn đuốc sáng choang, Lý Tử Lân đại yến quần thần. Văn võ ba quan, hoàng thân quốc thích, giang hồ hào kiệt tụ hội một đường, cụm chén cả ly, rất náo nhiệt. Chu Hậu Chiếu ôm Lục Tiểu Phượng cái cổ, say khướt hỏi, "Lục huynh à, ta có một vấn đề nín thật nhiều năm." Lục Tiểu Phượng ở rượu, ngươi hỏi. Chu Hậu Chiếu hạ thấp giọng, "Tử Lân huynh hậu cung làm sao mới mười mấy người? Còn không ta cái này minh vương nhiều lắm. Cách đó không xa Vân La của chúa, hoàng huynh, ngươi lại đang nói hưu nói bượn cái gì?" Lục Tiểu Phượng cười hì hì, đếm trên đầu ngón tay nói, "Trưởng tôn vô cấu, Loan Loan, Hoàng Dung, Khúc Phi Yên, Chu Chỉ Nhược, Minh Nguyệt, Giang Ngọc Yến, Sư Phi Huyên, Trịnh Quan Âm, Dương Như Ý, Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Phiêu Nhứ, còn có ngươi muội muội Vân La của chúa." Hán vô vô Chu Hậu Chiếu bay, "Huynh đệ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong những người này, cái nào là kẻ tầm thường?" Chu Hậu Chiếu vỗ bàn một cái, "Cho nên mới hiếu kỳ a. Hai vị hoàng hậu, Loan Loan ta lý giải, ma môn yêu nữ chuyển chính thức, vũ lực trấn áp hậu cung hợp tình hợp lý. Nhưng trưởng tôn vô cấu." Hắn hạ thấp giọng, "Vậy cũng là hiền danh ở bên ngoài đại gia khuê tú, làm sao chấn được cái đám này yêu nghiệt?" Xì xì, một bên trưởng tôn vô kỵ đột nhiên cười băng rượu. "Minh Vương à," hắn lau lau khóe miệng, ý vị thâm trường nói, "ngươi sẽ không cho rằng xá muội sẽ không võ công chứ?" Chu Hậu Chiếu, Thạch Thanh Tuyền ôm tỷ bà thăm thẳm mù đao, "Trưởng tôn hoàng hậu thực lực, có thể không ngại nghĩ đơn giản như vậy." Trưởng tôn vô kỵ hồi ức nói, "Từng nghe Tĩnh Hải Vương Khấu Trọng đã nói, xá muội võ công là nhân hoàng bệ hạ tự mình giáo, thật đánh tới đến." Hắn liếc mắt cách đó không xa chính đang cho Lý Tử Lân lột nho Loan Loan, thấp giọng nói, "Không so với Loan Loan hoàng hậu được." Chu Hậu Chiếu, "Mẹ nó, Lý Nguyên Bá gặm vịt quay sen mồm, không một hạt bụi tẩu tử có thể lợi hại, Nguyên Bá đều đánh không lại nàng." Toàn trường ồ lên, liền cái này chiến đấu cùng nhân đều chịu thua. Hoàng Dung cười híp mắt nói trên bảo, "Minh Vương còn nhớ Giang Ngọc Yến sao? Chính là vị kia tinh thông ngọc ảo vô cực cùng thiên ý tứ tượng quyết ngon nhân." Chu Hậu Chiếu một cái giật mình, Bắc Minh thời kỳ sợ đến Tào Chính thuần tệ ra quần giang các chủ. Hoàng Dung gật đầu, "Năm đó Giang Ngọc Yến mới vừa vào cung lúc cũng không phục làm tới, kết quả bị không một hạt bụi tỉ tỉ một cái phượng hót cửu thiên nổ ra tầm cung, sau đó bị một cái kim may ở Khôn Linh cung cửa treo 3 ngày." Chu Hậu Chiếu rượu trong nháy mắt tỉnh rồi hơn nữa, trong tay ly rượu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. "Thế ư, kim may? Khoảng 3 ngày." Hắn lắp ba lắp bắp điệu lặp lại, "Vậy cũng là Giang Ngọc Yến a. Thiên ý tứ tượng quyết đại thành Giang Ngọc Yến a." Lục Tiểu Phượng say mắt ngông lung địa vô vô bờ vai của hắn, "Chu Minh à, ngươi cho rằng trưởng tôn hoàng hậu hiền lương thục đức danh tiếng là làm sao đến?" Hắn hạ thấp giọng, "Đó là đánh ra đến." Cách đó không xa chính đang rót rượu cung nữ, tay run đến bầu rượu đều sắp cầm không vững. Thời gian đổ về Viêm hoàng đế triều mới lập thời gian, Giang Ngọc Yến mới vào hậu cung. Vị này dựa vào mộng ảo vô cực cùng thiên ý tứ tượng quyết quét ngang võ lâm ngon nhân, căn bản không đem dịu dàng hiền thục trưởng tôn hoàng hậu để ở trong mắt. Vào cung đêm đó, nàng liền trực tiếp tìm đến cửa, Giang Ngọc Yến, cười gần tỉ tỉ, "Này hậu cung chi chủ vị trí, có phải là nên biến thành người khác ngồi một chút?" Trưởng tôn vô cấu, bị cười muội muội muốn ngồi. Có thể a. Một giây sau, ầm. Một đạo màu vàng phượng hoàng bóng mờ từ trưởng tôn vô cấu phía sau phóng lên trời, Giang Ngọc Yến còn không phản ứng lại, cả người liền bị đánh bay ra tầm cung, trực tiếp đánh xuyên qua bảy đạo cung tường. Tuần tra thị vệ, vừa nãy là không phải có viên sao băng bay qua. Càng thảm hại hơn chính là, khi nàng mặt mày xám xịt địa bò lên lúc, phát hiện mình cổ áo bị một cái kim may đóng ở Khôn Linh cung trước cửa trên một cờ. Trưởng tôn vô cấu, như cũng mỉm cười muội muội trước tiên ở nơi này bình tĩnh ba ngày, suy nghĩ thật kỹ. Lúc này Loan Loan mang theo bầu rượu thổi qua đến, say mắt mông lung địa ôm Chu Hậu Chiếu, "Tiểu Chu a, ngươi cho rằng buồn hậu tại sao cùng không một hạt bụi tỉ tỉ đứng ngang hàng?" Nàng búng tay cái độn, ngoài điện đột nhiên bay tới hai khối đá tảng. Trưởng tôn vô cấu cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay bắn ra một tia chỉ phong, ầm. Đá tảng trên không trung nổ thành một mịn, dưới ánh trăng như tuyết bay tán loạn. Loan Loan cười hì hì vỗ tay, "Xem, đây chính là chúng ta hậu cung hòa thuận bí quyết, Chu Hậu Chiếu, đã hiểu, sức chiến đấu quyết định quyền lên tiếng." Long Y Lý Tử Lân đỡ chán, "Các ngươi gần như được." Lời còn chưa dứt, Sư Phi Huyên cùng Giang Ngọc Yến bởi vì tranh bánh trung thu nhân bánh đánh tới đến rồi, kiếm khí đem nóc nhà sốc nửa bên, Liêu Sinh tỉ bội vì ai càng phối bệ hạ làm cho rút đao đối mặt, Hoàng Dung Nhân cơ hội hướng về Khúc Phi Yên trong rượu sảm dầu đất. Trưởng tôn vô cấu thở dài, đứng dậy quát nhẹ, tất cả dừng tay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi. Chu Hậu Chiếu, đây mới thực sự là hậu cung chi chủ a. Yến hội tan sau, Chu Hậu Chiếu ngồi xổm ở ngự hoa viên hoài nghi nhân sinh. Lục Tiểu Phượng truyền đạt canh giải rượu, hiện tại đã biết rõ. Chu Hậu Chiếu lệ rơi đầy mặt, rõ ràng Tử Lân huynh không phải hậu cung ít, hắn là chuyên chọn đạn hạt nhân thu thập a. Trên cây tiểu hỏa, xì xì. Chương 332, hồ họa hiện thế. Chương 332, hồ họa hiện thế. Trung thu vui mừng chưa tàn đi, một cái cấp báo liền đánh vỡ nhân hoàng cung yên tĩnh. Vậy hạ, Thanh Châu trong vòng 3 ngày đã có 7 tên tu sĩ ngộ hại, đều bị hút khô tinh huyết, trên thi thể lưu lại hồ yêu khí tức. Ám vệ bị một chân trên đất, âm thanh nghiêm nghị. Lý Tử Lân ánh mắt chìm xuống, trong tay chén trà răng rắc một tiếng nắm đến nát tan. Thanh Châu hồ tộc không phải từ lâu đưa về Đồ Sơn thị, sao còn có thể có hồ yêu làm loạn? Điện bên trong, Đồ Sơn Hy Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, lúc này chỗ mai phục tỉnh tội, bệ hạ minh giám. Bộ tộc ta tuyệt không cỡ này bại hoại, thần đã phái đệ tử trả rõ. Đồ Sơn Thanh Sương cũng tiến lên một bước, đôi cáo nhân căng thẳng hơi sủ lông, hồ tộc chi nhánh phức tạp, hoặc có giã tu rơi vào tà đạo. Xin mời bệ hạ chuẩn thần giúp đỡ đuổi bắt. Trong Đông Cung, U Nguyệt Tiên Hồ nghe xong ám bệ báo cáo, trong con ngươi kim diễm đột nhiên nhiên, một trưởng đem trước mặt tử đàn bàn trà đập đến nát tan. Khá lắm nghiệt xúc, dám phá hỏng ta hồ tộc kết tường chi danh. Nàng âm thanh băng lạnh, chín cái đuôi cáo ở phía sau nội trường, mỗi một cái bộ lông đều nhân phẫn nộ mà hơi nổ lên. Đồ Sơn Thanh Sương đầu ngón tay nhẹ chút thiên cơ la bàn, ánh bạc lưu chuyển, la bàn trên phủ văn nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một đạo yêu khí màu đỏ ngòm trên. Nàng ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, "Này yêu thôn phệ tu sĩ tinh huyết, chính là mạnh mẽ hóa cửu vĩ." "Cửu vĩ?" U Nguyệt Tiên Hồ cười lạnh một tiếng, trong con ngươi sát ý tăng gọn, chính là nàng thành mười vĩ, bản vương giá phải đem nàng rút gần luật ra. Đồ Sơn hà hà cửu vĩ nội trương, màu trắng bạc đuôi cáo như đao phong giống như dựng thẳng lên, "Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi." Hồ tộc được bách tính hương hỏa ngàn năm, há dung này rác rưởi làm bẩn. U Nguyệt Tiên Hồ quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Thiên, đưa tay nói, "Phu quân, mượn Trảm Yêu kiếm dùng một lát." Lý Thừa Thiên từ trong hư không rút ra một thanh đỏ đậm trường kiếm, thân kiếm quấn quanh rừng rực chém yêu chân hỏa, nhưng hắn nhưng không nhịn được dặn dò, "Kiềm chế một chút, đừng học Lục Nương thân năm đó." Đồ Sơn Thanh Sương trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, "Phi Huyên Nương Nương làm sao?" Lý Thừa Thiên cười khổ một tiếng, nói, "Quỳnh Châu huyết án, Lục Nương thân để nhân hoàng kiếm 3 ngày trảm thủ 999, máu nhuộm 3000 dặm." U Nguyệt Tiên Hồ nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia kính nể, Viêm Hoàng Đế triều khai quốc phản hủ đệ nhất án, Quỳnh Châu huyết án. Hắc Phong lĩnh bầu trời mây đen giăng kín, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Đồ Sơn Thanh Sương cầm trong tay thiên cơ la bàn, ánh bạc lưu chuyển, kim chỉ nam nhắm thẳng vào rừng rậm nơi sâu xa. Mọi người bước vào núi rừng, dưới chân là khô vàng xào xạc, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở dính chán huyết tương trên. Đồ Sơn hà hà bịt lại miệng mũi, cố nén buồn nôn, này yêu nghiệt đến tột cùng hại bao nhiêu người. U Nguyệt Tiên Hồ ánh mắt băng lạnh, cửu vĩ ở phía sau như lợi kiếm giống như dựng thẳng lên, xem này thi hải số lượng, chỉ ít hơn 30 người tu sĩ ngộ hại. Trên đất ngang dọc tứ tung ngược lại khô quắc thi thể, mỗi một bộ đều khuôn mặt bặm mẻo, nơi cổ hai cái đen kịt hồ sỉ lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Đồ Sơn Hy Nguyệt túi người kiểm tra, đầu ngón tay mới vừa chạm được thi thể, đột nhiên tê địa thu về tay, phệ tâm hồ chú. Này niên xúc càng học trộn bộ tộc ta cấm thuật. Chỗ tối bóng cây, một đôi màu đỏ tươi hồ mắt né qua, phát sinh khanh khách cười khẽ, giả thần giả quỷ. U Nguyệt Tiên Hồ tay áo bào bung lên, chín đạo kim diễm đánh về thanh nguyên nơi. Ầm. Cây cối nổ tung trong nháy mắt, cả ngọn núi lâm đột nhiên dựng lên màu máu xương mù dày. Vô số xinh đẹp hồ ảnh ở trong xương qua lại, tiếng cười duyên từ bốn phương tám hướng truyền đến, Đồ Sơn thị các tỷ tỷ hà tất đuổi tận giết tới đây. Đồ Sơn Thanh Sương cười gằn, chỉ là ảo trận. Thiên cơ la bàn ánh bạc đại thịnh, soi sáng ra trong xương một đạo hốt hoảng chạy trốn bóng đen. U Nguyệt Tiên Hồ Trảm Yêu kiếm ra khỏi vỏ, đỏ đậm ánh kiếm như lôi đình đánh xuống, xoẹt xoẹt. Màu máu xương mù dày bị Trảm Yêu kiếm chia ra làm hai, dường như xé rách một bức màu đỏ tươi tơ lụa. Sương mù tan hết trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến, bạch cốt tế đàn sừng sững đứng sừng sững, do mấy trăm cụ tu sĩ hài cốt xây mà thành, mỗi một cái xương trên đều khắc đầy vặn vẹo chú văn. Chính giữa tế đàn, một con toàn thân đen kịt lục vi yêu hồ chính cắn xé cuối cùng một bộ thi thể, sắc bén răng chó đâm vào cổ, tham lam mút vào cuối cùng tinh huyết. Kéo kẹt, kéo kẹt, làm người sởn cả tóc gáy, tiếng nhai nuốt ở tĩnh mịch núi rừng bên trong đặc biệt rõ ràng. Đồ Sơn Hà Hà dạ dày một trận cuộn cuộn, suýt chút nữa phun ra, yêu hồ chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi đồng tử dọc khóa chặt mọi người, khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu. Xách, hóa hình then chốt bị cắt đứt. Nó liếm liếm móng vuốt, cả người bộ lông nhân nổi giận mà từng chiếc nổ lên, các ngươi cái đám này quản việc không đâu ra hỏa. Oeng. Yêu hồ quanh thân bùng nổ ra ngập trời huyết diễm, sáu cái đuôi điên của múa, càng ở trước mắt mọi người bắt đầu mạnh mẽ đột phá. Oeng. 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 Liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, nó phần sau ra chóp thịt bong, ba cái hoàn toàn mới đuôi mạnh mẽ chui ra máu thịt, mang theo tràn trề máu tươi sinh trưởng mà ra. Cửu Vĩ, Đồ Sơn Hy Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, nó càng dùng huyết tế bí pháp mạnh mẽ xông tới cảnh giới. Yêu hồ khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến độ kiếp kỳ, nhưng cả người yêu lực hỗn loạn, hiển nhiên căn cơ bất ổn. U Nguyệt Tiên Hồ nhưng cười lạnh một tiếng, "Ngụy Cửu Vĩ thôi." Nàng một tay kết ấn, phía sau 9 đạo thông thiên kim vĩ bỗng nhiên triển khai, mỗi một vĩ đều quấn quanh nhân hoàng khí bận, huy hoàng thiên uy trấn áp mà xuống. Đồ Sơn hoàng huyết, yêu hồ con ngươi kịch liệt co rút lại, âm thanh đều thay đổi điệu. "Này một kiếm, vì là hưởng mạng người." U Nguyệt Tiên Hồ trong tay chạm yêu kiếm bỗng nhiên bùng nổ ra chói mắt xích quang, thân kiếm quấn quanh nhân hoàng chân hỏa cháy hùng hực, đem toàn bộ núi rừng chiếu rọi đến dường như máu nhuộm. Mũi kiếm chưa đến, kiếm khí bén nhọn đã trên mặt đất cày ra mấy đạo danh sâu, nơi đi qua nơi, liền không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Bá, ánh kiếm như màu máu lôi đình đánh xuống, yêu hổ cái kia mạnh mẽ để cao ra 9 cái ngụy vĩ, đang tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt tựa như đầu hũ giống như tận gốc gây vỡ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mây xanh, trốn đen cả người co giật, đứt đuôi nơi dâng trào ra đen kịt như mực xương máu. Cái kia xương máu mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, rơi xuống đất liền đem nham thạch dung ra từng cái hố động, còn chưa khuếch tán, liền bị chạm yêu kiếm trên chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Đồ Sơn Hà Hà che mũi lùi về sau, này yêu nghiệt huyết so với hố xí còn sú. Yêu hồ đang đau nhức bên trong điên cuồng dãy rủa, càng dựa vào xương máu che lấp hóa thành một vệt bóng đen, hướng rừng rậm nơi sâu xa chạy trốn. Muốn đi. Đồ Sơn Thanh Xương từ lâu nở tới này một tay, thiên cơ la bản trôi nổi với lòng bàn tay, ánh bạc đại thịnh. Ao ao ao, vô số màu bạc xiềng xích từ trong hư không bắn nhanh ra, như linh xà giống như quấn quanh trên yêu hồ tứ chi. Cái kia trên xiềng xích khắc đầy trấn yêu phù văn, mỗi nắm chặt một phần, yêu hồ hồn phách liền bị thiêu đốt ra một tia khói xanh. A a a, thả ta ra. Yêu hồ điên cuồng mà rít gào, lợi chảo điên cuồng lôi kéo xiềng xích, nhưng chỉ đổi lấy càng kịch liệt thống khổ. Trên xiềng xích phủ văn theo dãy rủa càng ngày càng sáng sủa, dường như thiêu hồng bàn đuổi. U Nguyệt Tiên Hồ tiến lên trước một bước, lòng bàn tay dựng lên màu vàng hồ hỏa. Ngọn lửa kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực cẩn chứa Đồ Sơn Hoàng tộc thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, chuyên khắc thái hỏa. Một trường này chính hồ tộc thanh danh. Nàng không chút lưu tình mà đem hồ hỏa đập vào yêu hồ thiên linh cái, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành vô số tế tiểu hỏa xà, theo kinh mạch chui vào hồn phách nơi sâu xa. Xì. Yêu hồ da lông trong nháy mắt cháy đen cong lên, thất khiếu bên trong phun ra màu vàng ngọn lửa. Nó đau đến lăn lộn đầy đất, âm thanh đều thay đổi điệu. Không, thả ta, ta đồng ý dâng lên nội đan, vĩnh viễn làm nô. U Nguyệt Tiên Hồ cười gằn, ngươi cũng xứng. Nàng năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, hồ hỏa xiềng xích vành địa cháy bùng. Yêu hồ kêu rên im bặt đi, chỉ còn ngọn lửa đốt cháy hồn phách đùng đùng thanh, thiên cơ tỏa hồn, vĩnh trấn cửu u. Đồ Sơn Thanh Xương bấm quyết quát chói tai, la bàn điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo màu bạc vòng xoáy. Mặt đất nứt ra sâu không thấy đáy khe hở, cửu u âm phong gào thét mà ra. Không, yêu hồ tàn hồn bị mạnh mẽ kéo vào khe nứt, thời khắc cuối cùng, nó yêu khí trên không trung vặn mẹo thành một tấm dữ tợn mặt quỷ, phát sinh ác độc nguyền rủa. Đồ Sơn thị, các ngươi không chết tử tế được. Đùng, U Nguyệt Tiên Hồ một cước đạp nát mặt quỷ, đáy ủng ép tàn dư yêu khí chuyển động, phí lời thật nhiều. Mặt đất vết nứt chậm rãi khép kín, mơ hồ truyền đến cửu u ác quỷ phân thường hồn phách tiếng ngay ngớt. Ba ngày sau, Thanh Châu bách tính thấy cửu vi thiên hồ bóng mở giữa trời, rơi ra cam lâm tinh chế núi rừng. Khô một phung xuân, bị yêu khí ăn mòn thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Quả nhiên là kết tường a. Dân chúng dồn dập đốt hương lễ bái. Nhân hoàng trong cung, Lý Tử Lân nhìn đấu, khẽ cười một tiếng, U Nguyệt nha đầu này, đúng là học được khắc phục hậu quả.